Hồng Tam, Hề tổng quản đã từng là thủ hạ của ngươi, hắn hành động như vậy có trách nhiệm của ngươi, chính ngươi quản giáo đi. Lâm Hằng mặt không thay đổi phân phó nói, ta trước đó tại Vạn Thọ Điện bên ngoài đánh hắn một bàn tay, xem bộ dáng là đánh nhẹ, không có để hắn giải trí nhớ, ngươi lần này cũng đừng thủ hạ lưu tình. Ê! Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam rất là ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, Hề Chiếu Cừ đều là đương nhiệm nội vụ tổng quản, là quốc chủ người thân tín, nếu thật là đánh nằm bẹp Hề Chiếu Cừ một trận, quốc chủ sợ rằng sẽ tức giận. Trước kia có nữ thần đại nhân tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Đừng nói là đánh Hề Chiếu Cừ một trận, coi như đem quốc chủ đánh một trận, toàn bộ Xích Thủy Vương tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì chống lại. Nhưng hôm nay nữ thần đại nhân không có ở đây a. Tiểu Vương tử thật muốn đâm như thế cái sọt lớn sao? Hồng Tam cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, tiểu Vương tử phân phó hắn làm sự tình, liền xem như đi chết, hắn cũng sẽ không vi phạm. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 33, để diễn võ đại hội bắt đầu đi. Hồng công công, ngươi muốn động thủ với ta? Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới Hồng Tam, Hề Chiếu Cử cười lạnh liên tục. Tiểu Vương tử phân phó, ta không dám không nghe theo. Hồng Tam vẻ mặt thành thật. Ha ha. Hề Chiếu Cử phát ra một trận cười như điên, nếu như là tại 3 năm trước đây, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ngươi thần thể sớm đã sụp đổ, tu vi trên diện rộng rơi xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tự rước lấy nhục nhã. 3 năm trước đây, ta đối với ngươi chiếu cố có thừa, thậm chí tiến cử ngươi thay nội vụ tổng quản vị trí, ta bây giờ muốn giáo huấn ngươi một chút, ngươi tốt ý tứ phản kháng. Hồng Tam tại Hề Chiếu Cử trước mặt đứng lại. Ta vì cái gì không có ý tứ phản kháng? Hề Chiếu Cử hừ lạnh nói ra, Thần Tiêu đại lục, cường giả vi tôn. Ngươi bây giờ sợ là liền võ hoàng cảnh tu vi cũng bị mất ta. Ngươi ở trước mặt ta không còn là cường giả, dựa vào cái gì ở trước mặt ta sĩ diện? Thật sự là trở mặt vô tình a. Hồng Tam cảm thán một tiếng. Cái thế giới này vốn là vô cùng vô tình, ngươi cao tuổi rồi, làm sao liền rõ ràng như vậy sự tình cũng nhìn không ra đâu. Hề Chiếu Cử không nể mặt mũi rêu cợt nói, thật sự là ngu xuẩn không còn giới hạn. Tiểu Vương tử đánh ta cái tát, ta không dám hoàn thủ, có thể ngươi Hồng Tam nếu như dám động thủ với ta. Hô. Hồng Tam lười nhác nhiều nói nhảm, cánh tay phải bỗng nhiên huy động. Hề Chiếu Cử nhất thời nheo cặp mắt lại, sớm có phòng bị hắn, cấp tốc nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Thế mà, động tác của hắn vẫn là lộ ra chậm nửa nhịp. 3. Hồng Tam tay phải vô cùng nhanh chóng hung ác quạt tại Hề Chiếu Cử trên mặt. Hồng Tam, ngươi điên rồi sao? Hề Chiếu Cử tức hồn hện, một thân công lực điên cuồng vận chuyển, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Hô. Hồng Tam lại huy động cánh tay trái. Hề Chiếu Cử lách mình tránh né, cũng không luận hắn làm sao tránh, Hồng Tam thủy chung như bóng với hình, căn bản không thoát khỏi được. 3. Hề Chiếu Cử kiệt lực phòng thủ, vẫn không thể nào tránh cho lại bị Hồng Tam một bàn tay quạt ở trên mặt. Hai bên mặt đều sưng phồng lên. Hề Chiếu Cử bị tát đến hoa mắt chóng mặt, liên tục thổ huyết. Từng ngụm bọt máu bên trong, có từng viên hàm răng. Rất chật vật, rất thảm. Nhất làm cho Hề Chiếu Cử kinh hãi chính là, chính mình vậy mà không có chút nào lực trở tay. Hắn hoàn toàn bị Hồng Tam nghiền ép. Điều này hiển nhiên là tu vi phía trên tồn tại cực lớn chênh lệch mới có thể xuất hiện tình huống. Ngươi thần thể khôi phục rồi. Hề Chiếu Cử tự nhiên có thể nhìn ra, Hồng Tam mới vừa rồi không có thôi động công lực, mà lại một thân khí thế nội liễm, xuất thủ chỉ là bằng lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi sĩ diện sao? Hồng Tam hờ hững hỏi. Ê! Hề Chiếu Cử lúc này mới phát hiện, Hồng Tam xác thực cùng trước đó 3 năm khác biệt. Hồng Tam khí sắc thậm chí muốn tốt tại 3 năm trước đây. Tình huống này, là tu vi đột phá biểu hiện bên ngoài. Tiểu Vương tử còn hài lòng. Hồng Tam hai tay ôm quyền, hướng Lâm Hằng không người hỏi. Được rồi, để hắn cút đi. Lâm Hằng hào hứng mệt mệt phất phất tay. Hề tổng quản, còn không đi sao? Hồng Tam quay người nhìn về phía Hề Chiếu Cử. Nô tài cái này cút. Hề Chiếu Cử như được đại xá, lúc này xám xịt rời đi Loan Tâm Các. Xích Thủy Vương cung diễn võ trường diện tích cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn. Nó khoảng cách Vương cung cửa lớn không xa, là một mảnh ngang dọc đều chỉ có 30 trượng hình vuông sân trống, chung quanh có một vòng thạch giai. Bốn bề thạch giai đều chỉ có 3 tầng, mỗi tầng cao 2 thước. Lúc này những thứ này trên thềm đá đã ngồi đầy người. Bao quát quốc chủ Lâm Trường Thanh ở bên trong Xích Thủy Vương tộc nhân vật trọng yếu đều tới. Ngoại trừ vương tộc thành viên, còn có rất nhiều vương quốc trọng thần cùng trong vương thành những cái kia võ đạo thế gia gia chủ cũng toàn bộ đến. Thì như Phục Ma quân đại thống lĩnh Tô Tung, vương quốc các nơi đồng dạng tới rất nhiều người. Bọn họ có các nơi còn lại, cũng có bình dân, còn có đến từ vương quốc các môn phái người. Thần Tiêu đại lục phía trên, nhân tộc sinh tồn tình trạng hỏng bét. Yêu ma vây quanh, muốn hủy diệt nhân tộc. Vì tự vệ, vì kéo dài chủng tộc truyền thừa, nhân tộc đương nhiên muốn phá lệ coi trọng đối võ đạo thiên tài tuyển bạt cùng bồi dưỡng. Tại Xích Thủy Vương quốc, 2 năm một lần diễn võ đại hội chính là vì tuyển bạt cùng ngợi khen vương quốc cảnh nội võ đạo thiên tài. Mới lên cấp thiên tài sẽ thu hoạch được tiến vào Xích Thủy học phủ thâm tạo tư cách. Xích Thủy học phủ là từ Xích Thủy Vương tộc bắt đầu làm, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể bị học phủ cường giả dốc lòng vun trồng. Võ đạo thiên tài nhóm tại Xích Thủy học phủ bên trong đạt được hết thảy tài nguyên tu luyện đều là miễn phí, kỳ ra người cũng sẽ ở trong vương quốc bị ưu đãi. Chỉ cần cần cù tu luyện, không đáng sai lầm lớn. Đám học sinh tại 30 tuổi trước đó có thể một mực đợi tại học phủ bên trong. Yêu cầu duy nhất là, Xích Thủy học sinh tại nhập học trước nhất định phải lập xuống linh hồn lời thề, vĩnh viễn sẽ không cùng Xích Thủy Vương tộc là địch. Ngươi có thể tại học thành sau không cần hiệu chung với Xích Thủy Vương tộc, nhưng ngươi tuyệt không thể trở thành Xích Thủy Vương tộc địch nhân. Vì Xích Thủy học phủ tuyển bạn thiên tài học sinh chỉ là diễn võ đại hội một trong những mục đích. Những cái kia đã tiến vào Xích Thủy học phủ thiên tài học sinh, còn có các đại môn phái, các đại võ đạo thế gia tinh anh đệ tử, sẽ tại diễn võ đại hội phía trên bày ra mỗi người thực lực. Trong đó thực lực ưu dị người, bất luận xuất thân đều có thể đạt được Xích Thủy Vương tộc ngợi khen. Hề tổng quản, ngươi làm sao? Nhìn đến Hề Chiếu Cừ bụm mặt đi tới, khóe miệng còn mang theo vết máu, ngồi tại quốc chủ bên người chính phi Thi Phỉ Phỉ kinh ngạc hỏi. Lâm Trường Thanh cũng cau mày nhìn về phía Hề Chiếu Cừ. Nô tài vừa mới phụng mệnh đi Noãn Tâm Các mời tiểu vương tử đến bên này xem lễ, nào biết tiểu vương tử tức giận tại gần nhất thức ăn không đủ phong phú, lại là để phân phó Hồng Tam đánh nô tài hai bàn tay. Hề Chiếu Cừ rất biệt khuất. Bất kể nói thế nào, chính mình không chỉ có là nội vụ tổng quản, vẫn là đường đường võ đế cảnh cường giả, bị như thế liên tục đánh mặt, thực sự giận. Hồng Tam dám ra tay với ngươi? Thi Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Hồng Tam đương nhiên dám. Lâm Trường Thanh sắc mặt không vui nói, Hề tổng quản dù sao cũng là Hồng Tam để bật lên, hắn đối Hề tổng quản có ơn chi ngộ. Bệ hạ anh minh. Hề Chiếu Cừ cũng không nói đến Hồng Tam khả năng đã thần thể khôi phục, nói như vậy, hắn nội vụ tổng quản vô cùng có khả năng giữ không được. Dù sao Hồng Tam cũng không đối hắn nói rõ, hắn không đối quốc chủ bẩm báo, cũng không tính tận lực giấu giếm. Bệ hạ, tiểu vương tử càng ngày càng không kiêng nể gì cả, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho hắn tạo thành không coi ai ra gì, càn rỡ không chừng mực tính tình. Có cơ hội hạ thấp Lâm Hằng, Thi Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không dung tha. Lâm Trường Thanh không có tiếp Thi Phỉ Phỉ, quay đầu đối Hề Chiếu Cừ phân phó nói, thời gian không còn sớm, Hề tổng quản, để diễn võ đại hội bắt đầu đi. Nô tài tuân lệnh. Hề Chiếu Cừ vận công vì mình mặt tiêu tan sưng, lại lau đi khỏe miệng vết máu, mới lĩnh mệnh mà đi, đi vào diễn võ trường chính trung tâm. Sáng hôm nay, muốn vì Xích Thủy học phủ tuyển bạt tiên tài học sinh. Tuyển bạt quá trình rất đơn giản. Tất cả báo danh người trẻ tuổi đều tụ tập ở trong diễn võ trường, trước tiếp nhận một đợt cường giả uy áp, có thể kiên trì 10 hơi thời gian liền coi như thông qua. Vòng thứ nhất tuyển bạt còn chưa bắt đầu, Lâm Hằng tới. Hắn không phải tuân theo Lâm Trường Thanh mệnh lệnh đến đây xem lễ, mà chính là đến tham gia náo nhiệt. Hắn muốn gặp một lần cái gọi là võ đạo thiên tài là cái dạng gì. Hắn không có đi đến Lâm Trường Thanh bên người, mà là tại Hồng Tam cùng đi, tại phía đông tầng thứ nhất thạch giai tùy tiện tìm không trung ngồi xuống. Hắn cũng không biết, phiến khu vực này thuộc về Xích Thủy học phủ. Trung quanh đây không chỉ có Xích Thủy học phủ đạo sư cường giả, còn có học phủ tinh anh học sinh. Thấy không, hắn thì là tiểu vương tử Lâm Hằng, vừa ra đời thì có thể mở miệng nói chuyện quá nhân. Nghe nói hắn mới 3 tuổi, vậy mà đã cao như vậy rồi. Nếu như nữ thần đại nhân không có phi thăng thần giới, hắn cái này thần tử tất nhiên cả đời tôn vinh. Thần tử chỉ cái vầng sáng thôi, nếu như tự thân không được, chính mình không nỗ lực, cái này vầng sáng thậm chí lại biến thành một cái gông xiềng. Chương 34, quả cầu sắt muốn đập trúng tiểu vương tử. Sớm đã thành tiểu thần hồn Lâm Hằng, tự nhiên có thể nghe được đông đảo học phụ tinh anh đối với hắn nghị luận. Hắn tỉnh không để ý, ý nguyên có chút hăng hái nhìn về phía giữa sân. Lúc này, tất cả báo danh muốn đi vào Xích Thủy học phủ người trẻ tuổi đều đã vào tràng. Đứng ở trong sân Hề Chiếu Cử, bắt đầu phóng thích khí thế của mình. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp bao phủ cả tòa diễn võ trường. Không chỉ có giữa sân đất trống bị che kín, thì liền tứ phía thạch giai cũng đều bị che kín. Cỗ uy áp này cũng không tính quá mạnh, bởi vì giữa sân người trẻ tuổi đều tu vi không cao. Tại trên thềm đá người đang ngồi, cơ hồ không có một cái nào người yếu. Nếu có người yếu, hắn bên người trưởng bối cũng sẽ giúp hắn ngăn cản cỗ uy áp này. Hồng Tam ngay tại Lâm Hằng bên người, nhưng hắn không có giúp Lâm Hằng. Hắn không biết Lâm Hằng thực lực hôm nay thế nào, có điều hắn cảm thấy Lâm Hằng ngăn cản cỗ uy áp này tuyệt đối không có vấn đề. Cảm thụ được Hề Chiếu Cử phóng thích ra uy áp, Lâm Hằng tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm. Loại trình độ này uy áp, quả thực tựa như gió mát quất vào mặt. Bịch. Chỉ một lát sau đi qua, giữa sân thì có người tuổi trẻ không kiên trì nổi, không cách nào an ổn đứng thẳng, ngã nhào trên đất. Đã sớm chuẩn bị vương tộc cao thủ xâm nhập giữa sân, mang đi té ngã người. Người này bị đào thải. Hai cái hô hấp thời gian trôi qua, lại có mười mấy người tại uy áp phía dưới té ngã. Uy thế như vậy, không chỉ có khảo nghiệm một người thân thể năng lực chịu đựng, cũng rất khảo nghiệm ý chí của một người lực. Ý chí lực không đủ mạnh, cũng dễ dàng bị đè sập. Mười hơi sau đó, nguyên bản có hơn 300 người giữa sân, chỉ còn lại có không đủ 100 người, hơn phân nửa đều bị đào thải. Cần biết, những người này đều không phải là bình thường thế hệ, bọn họ trước khi đến, không chỉ có đều lấy được nhất định võ đạo cảnh giới, còn đánh bại qua rất nhiều người đồng lứa. Đối tự thân thực lực không đủ tự tin người, sẽ không chạy đến nơi đây đến lãng phí thời gian cùng mất mặt xấu hổ. Những người còn lại không muốn rời sân, trước nghỉ ngơi một hồi, vòng thứ 2 tuyển bạt rất nhanh sẽ bắt đầu. Hề Chiếu Cử la lớn. Hô xong câu nói này, hắn hướng Lâm Hằng cùng Hồng Tam nhìn bên này nhìn, trong mắt hình như có thần sắc kinh ngạc. Hắn tán đi chính mình uy áp, giữa sân vất vả trèo chống là đám thanh niên từng cái thở dài một hơi. Rất nhiều người bắt đầu miệng lớn thở dốc, đồng thời lướt qua mồ hôi trên đầu. Chúng ta tiểu vương tử giống như cũng rất lợi hại nha. Hắn vừa mới một mực biểu hiện được vô cùng nhẹ nhõm. Hắn giống như chúng ta là đang ngồi, nhẹ nhõm một điểm rất bình thường. Bình thường cái rắm. Đổi thành khác 3 tuổi hài đồng, căn bản không có khả năng gánh vác được cái kia cỗ uy áp. Trong sân thiên tài, đều là 5-6 tuổi liền bắt đầu tập võ, bây giờ đều có mười mấy tuổi, tu vi cao nhất thậm chí đã đến đoán thể cảnh cao giai, bọn họ nguyên một đám mệt quá sức, chúng ta tiểu vương tử nhưng thủy chung mặt mỉm cười, thần thái an tưởng. Lợi hại a. Bất kể nói thế nào, ngồi đấy tiếp nhận uy áp khẳng định so đứng đấy tiếp nhận dễ dàng rất nhiều. có phải hay không là tiểu vương tử bên người lao thái giám giúp hắn ngăn cản uy áp rồi?
Đừng ngạc nhiên, chẳng phải gánh vác một cỗ không mạnh uy áp à, có gì có thể đáng ra khoe?
Đúng đấy, không thấy được giữa sân có một cái nhu nhân, nhìn lấy cũng liền 13 14 tuổi bộ dáng, người ta cũng một mực không có không lao lực sao?
Một đám học phủ học sinh lại bắt đầu khe khẽ bàn luận đi lên.
Bọn họ không rõ ràng, nhưng Hề Chiếu Cử tâm lý minh bạch, vừa mới Hồng Tam không có giúp Lâm Hằng ngăn cản uy áp.
Hề Chiếu Cử cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn.
Hắn từng tại Vạn Thọ Điện bên ngoài, bị Lâm Hằng đập tới một bàn tay, khi đó là hắn biết Lâm Hằng tốc độ xuất thủ rất nhanh, thân thể lực lượng cũng không kém.
Dù sao cũng là vô địch thần cảnh sinh hài tử mà.
Cũng liền đợi đại khái thời gian một nén nhang, Hề Chiếu Cử tuyên bố vòng thứ 2 tuyển bạn bắt đầu.
Vòng thứ 2 chắc lực lượng.
Giữa sân có một khối nặng đến 200 cân quả cầu sắt, mọi người muốn một tay ném mạnh khoảng cách vượt qua 10 trượng mới tính vượt qua kiểm tra.
Cái này không chỉ có đo thân thể lực lượng, cũng đo mọi người đối thân thể lực lượng vận dụng.
Bởi vì quốc chủ Lâm Trường Thanh ngồi tại phía bắc, mọi người tự nhiên không thể hướng bắc ném mạnh, cũng không thể đưa lưng về phía quốc chủ hướng nam ném mạnh, chỉ có thể phân loại đồ vật hai bên, phía đông hướng tây ném mạnh, phía tây hướng đông ném mạnh.
96 cái thông qua vòng thứ nhất tuyển bạt người trẻ tuổi, phân biệt tại diễn võ trường đồ vật hai bên thẳng tắp xếp hàng, từng cái hướng về đối diện với của mình ném mạnh quả cầu sắt.
Nhìn qua, hơn phân nửa người đều có thể đem quả cầu sắt ném ra xa 10 trượng.
Có người thậm chí có thể ném ra xa 20 trượng.
Cái kia tại vòng thứ nhất biểu hiện rất chói mắt ra hỏa, ta cảm thấy hắn có thể ném ra 25 trượng.
25 trượng cũng không tính là gì, lúc trước đại vương tử Lâm Hiên thế nhưng là ném ra 28 trượng đâu.
Đương nhiên không thể cùng chúng ta đại vương tử so, dù sao cùng lúc trước chúng ta mấy cái so ra, 25 trượng đã vô cùng lợi hại.
Ta biết hắn là chúng ta Phục Ma quân đại thống lĩnh cháu trai Tô Chấn Vũ.
Tô Chấn Vũ thân thể dị thường khỏe mạnh, nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh, có cỗ tử bưu hán sức lực.
Làm hắn ôm lấy viên kia quả cầu sắt lúc, ngồi tại Lâm Trường Thanh bên người không xa Tô Phi Tô Hoành, không khỏi khỏe môi hơi hơi nhếch lên, trong mắt nổi lên thần sắc mong đợi.
Tô Chấn Vũ một tay nâng quả cầu sắt, thân thể hơi hơi trầm xuống, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắn lên.
Hô!
Nặng đến 200 cân quả cầu sắt bị hắn ném mạnh ra ngoài.
Quả cầu sắt tại diễn võ trường trung tâm đạt tới di động quỹ tích điểm cao nhất, sau đó cấp tốc đánh tới hướng một bên khác.
Giờ khắc này, Hồng Tam nhướng mày.
Hồng Tam phát hiện, cái kia quả cầu sắt điểm rơi vậy mà chính là tiểu vương tử vị trí.
Hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhìn tiểu vương tử liếc một chút, phát hiện tiểu vương tử ý nguyên mặt mỉm cười.
Mà lại, tiểu vương tử không chỉ có ngồi an ổn, còn hướng về kia viên quả cầu sắt đưa tay phải ra.
Hồng Tam, đừng núp đích.
Lâm Hằng phân phó một tiếng.
Hắn biết Tô Chấn Vũ là cố ý muốn nện chính mình.
Không thể không nói, Tô Chấn Vũ xác thực rất lợi hại, ném mạnh nặng như vậy quả cầu sắt cũng có thể chuẩn xác khống chế điểm rơi.
Không tốt.
Quả cầu sắt muốn đập trúng tiểu vương tử.
Bên này rất nhiều học phủ học sinh lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến.
Lúc này, thì liền Lâm Trường Thanh đều là nhướng mày.
Bất quá, nghĩ đến Hồng Tam ngay tại Lâm Hằng bên người, Lâm Trường Thanh mi đầu lại giãn ra.
Hồng Tam cho dù dưới thực lực chân nghiêm trọng, cũng không đến mức liền viên quả cầu sắt đều không tiếp nổi.
Thế mà, khiến toàn trường kinh ngạc chính là, Hồng Tam không có xuất thủ.
Làm viên kia quả cầu sắt sắp nện trên đầu, Lâm Hằng trước đó duỗi ra tay phải đúng là vững vàng bắt được nó.
Lâm Hằng tay nhỏ, nhìn lấy trắng nón nhỏ nhắn xinh xắn, cùng ngăm đen trầm trọng quả cầu sắt tạo thành so sánh rõ ràng.
Toàn trường tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ.
Mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt.
Chỉ có 3 tuổi tiểu vương tử, vậy mà có thể tiếp được nhanh chóng giáng xuống nặng đến 200 cân quả cầu sắt.
Mọi người còn chưa hồi lại tâm thần, Lâm Hằng cánh tay phải khẽ cong, theo mạnh nữa không sai đẩy về trước, viên kia quả cầu sắt lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía diễn võ trưởng về phía tây.
Quả cầu sắt tốc độ thật nhanh,
giống kình cung tên bắn ra mũi tên.
Nó đại bộ phận phi hành quỹ tích đều là bình thẳng.
Trong mọi người tâm chấn kinh, chờ bọn hắn phát hiện quả cầu sắt đánh tới hướng Tô Chấn Vũ thời điểm, đã không kịp xuất thủ.
Tô Chấn Vũ bị sợ choáng váng, làm quả cầu sắt bay tới, hắn mới giật mình bừng tỉnh, hai cánh tay cùng một chỗ ra sức nên đón tiếp lấy.
Bành!
Quả cầu sắt đập ngã Tô Chấn Vũ.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 35, ta chính là cố ý, ngươi làm khó dễ được ta.
Tô Chấn Vũ ôm lấy quả cầu sắt.
Quả cầu sắt mang theo cự lực đụng vào bộ ngực của hắn, hắn không tự chủ được té ngã, sau đó miệng cùng cái mũi không được tuôn ra máu tươi.
Chấn Vũ,
Tô Tung phóng người lên, đảo mắt rơi xuống Tô Chấn Vũ bên người.
Hắn rời đi viên kia quả cầu sắt, lấy công lực bảo vệ cháu mình tâm mạch.
Sau đó, hắn lấy ra một hạt đan dược, đưa vào cháu mình trong miệng.
Tô Tung rất nhanh phát hiện, cháu mình xương sườn cơ hồ toàn bộ gãy mất, tim phổi đều thụ trọng thương, dùng mạng sống như treo trên sợi tóc để hình dung không có chút nào quá phận.
Theo sát lấy, Hề Chiếu Cử, Tô Hoành tuần tự chạy tới.
Tô Hoành vô cùng hối hận, chính là nàng xui khiến chính mình cái này nhà mẹ đẻ cháu trai tìm cơ hội đối Lâm Hằng hạ thủ.
Nàng cảm thấy, tại diễn võ đại hội phía trên xảy ra bất chắc, quốc chủ cũng không dễ chịu phân trách móc nặng nề, huống chi Tô Chấn Vũ thân phận không phải bình thường.
Có thể nàng không nghĩ tới, Tô Chấn Vũ sẽ dùng quả cầu sắt đập người trực tiếp như vậy thủ đoạn.
Nàng càng thêm không nghĩ tới, Lâm Hằng không chỉ có tiếp nhận quả cầu sắt, còn có thể trái lại dùng quả cầu sắt nện thương tổn Tô Chấn Vũ.
Đại thống lĩnh, mới vừa rồi là ta sơ suất.
Hề Chiếu Cử vội vàng tạ lỗi.
Diễn võ đại hội từ hắn chủ trì, hắn một mực tại giữa sân, hắn có trách nhiệm cam đoan những người trẻ tuổi này an toàn.
Hừ.
Tô Tung đem Tô Chấn Vũ giao cho con của mình, sau đó một mặt căm tức nhìn về phía Đông Lâm Hằng. "Tiểu vương tử, ngươi sao có thể cố ý xuất thủ đả thương người?" Tô Tung lớn tiếng chất vấn. Hắn đồng dạng nghĩ không ra Lâm Hằng lực lượng như thế cường hãn, có thể kinh ngạc về kinh ngạc, chính mình coi trọng nhất cháu trai suýt nữa bị tươi sống đập chết, hắn nhất định phải đòi một lời giải thích. "Đại thống lĩnh, là cháu của ngươi trước cố ý nệ ta, ta chỉ là phản kích một chút mà thôi." Lâm Hằng hững hờ nói. Tiểu vương tử đúng lúc tại Tô Chấn Vũ đối diện, hắn ném mạnh quả cầu sắt đánh tới hướng ngươi, là chuyện rất bình thường, sao có thể nói hắn là cố ý nệ ngươi? Tô Tung hận hận truy vấn. "Mặc kệ hắn có phải là cố ý hay không, dù sao ta chính là cố ý nệ hắn, ngươi làm khó dễ được ta." Lâm Hằng không chút khách khí hỏi ngược lại. Lúc trước mẹ của hắn Liêu Lăng Nhi không ít bị người Tô gia khi dễ, thậm chí tại nàng mang thai thời gian mang thai ở giữa, Tô gia còn từng phái người tiến hành ám sát, thù này, hắn lao nương có thể khoan dung, hắn không thể. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Mời bệ hạ vì Tô Chấn Vũ làm chủ. Tô Tung sắc thực không dám nhận chúng đối một cái vương tử xuất thủ, hắn chỉ có thể đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho quốc chủ Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh có chút đau đầu. Nếu như Lâm Hằng vừa mới cũng công bố chính mình không phải cố ý, Lâm Trường Thanh ngược lại là rất dễ dàng xử lý vấn đề này, hết lần này tới lần khác Lâm Hằng rất quang minh chính đại thừa nhận chính mình là cố ý đệ Tô Chấn Vũ. Cố ý cùng không phải cố ý, hoàn toàn là hai cái tính chất. Tận đến giờ phút này, toàn trường nhân tài toàn bộ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Có người cùng Tô Tung một dạng nhìn về phía quốc chủ Lâm Trường Thanh, chờ lấy nhìn quốc chủ dự định như thế nào giải quyết chuyện này. Cũng có người cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận lấy. Phía Đông học phủ khu vực, tinh anh đám học sinh nghị luận càng nhiều lần. Đây thật là một cái 3 tuổi hài đồng có thể có lực lượng sao? Cũng quá kinh khủng a. Khó trách tiểu vương tử có thể nhẹ nhõm gánh vác vòng thứ nhất tuyển bạn truy áp, quả thực cũng là một đầu thần thú con non. Lao tử chua. Lao tử lúc 3 tuổi, đi bộ đều đi bất ổn. Tô Chấn Vũ nói lợi hại là thật lợi hại, nếu như không có tiểu vương tử vừa mới xuất thủ, hắn hẳn là toàn trường chú mục, khiến người ta kinh thán tại hắn tu luyện thiên tư. Mới vừa rồi là ai nói tiểu vương tử cũng không đáng khoe tới? Còn có người nói, tiểu vương tử có thể gánh vác cái kia cô uy áp là bởi vì ngồi đấy nguyên nhân đâu. Nữ thần đại nhân nhi tử, thể chất mạnh hơn một chút, khí lực lớn điểm rất bình thường, về sau sẽ như thế nào còn nói không chính xác, có lẽ ngay cả chúng ta cũng không bằng. Nói ra câu nói này học sinh, tên là Lâm Phong. Lâm Phong không chỉ có là Xích Thủy vương tộc xuất thân, vẫn là Xích Thủy học phụ trước mắt thực lực mạnh nhất học sinh. Bây giờ hắn chỉ có 27 tuổi, cũng đã có võ tông cảnh cửu phẩm tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp võ vương cảnh. Vương tộc xuất thân, lại thực lực cường hãn, hắn đông đảo học phụ học sinh tự nhiên không dám phản bác. Tại phía nam trên thềm đá ngồi đấy, đa số là tới từ Xích Thủy vương quốc cảnh nội các đại môn phái đại biểu. Có môn phái trưởng lão, cũng có môn phái chọn lựa ra muốn tham gia tinh anh tỷ võ đệ tử ưu tú. Trong đó có cái tên là Hắc Hổ môn môn phái, bọn họ tại mười mấy năm trước rất may mắn chiêu thu một tên võ đạo thiên tài. Chỗ lấy nói là rất may mắn, là bởi vì tuyệt đại bộ phận võ đạo thiên tài đều càng thêm hướng tới trở thành học phủ học sinh, mà không phải nào đó môn phái đệ tử. Hắc Hổ môn vị này thiên tài gọi là Tiết Tĩnh, tại Hắc Hổ môn thụ vài chục năm bồi dưỡng về sau, bây giờ có võ tông cảnh bát phẩm tu vi. Năm trước, Tiết Tĩnh thì tới tham gia qua một lần diễn võ đại hội, lúc ấy hắn là sơ nhập võ tông cảnh. Đối mặt Xích Thủy học phủ đông đảo võ tông cảnh học sinh, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, cuối cùng thành tích cũng không lý tưởng. Hắn cùng toàn bộ Hắc Hổ môn cũng khắc phục, cho nên năm nay lại tới. Tiết Tĩnh, ngươi cảm thấy cái này tiểu vương tử thế nào? Ngươi hỏi là Hắc Hổ môn trưởng môn, đồng thời hắn cũng là Tiết Tĩnh sư tôn. Hồi sư tôn, hắn xác thực thật không đơn giản. Tiết Tĩnh đúng thanh đúng khí đáp, có điều, hắn chỉ là cái 3 tuổi thằng nhóc con, lực lượng rất mạnh, hẳn là nữ thần đại nhân trước khi phi thăng sử dụng thần thông bang hắn tăng cường qua thể chất, cái này không có nghĩa là hắn đã có cao cỡ nào tu vi. Lợi hại cỡ nào chiến lực? Mới lớn như vậy, kinh mạch phải chăng hoàn toàn phát dục thành hình đều là cái vấn đề, võ kỹ phương diện càng hẳn là tiếp xúc rất ít. Ừm, có mấy phần đạo lý. Hắc Hổ môn trưởng môn gật gật đầu, lại vướt râu nói ra, Tiết Tĩnh, vi sư còn phải lại nhắc nhở ngươi một chút, mặc kệ đối mặt hạ người gì, đều không thể coi thường được người ta. Dù là chỉ là cái 3 tuổi hài đồng, có lẽ cũng có thể cho ngươi mang đến uy hiếp không nhỏ. Đồ Nhi có thể hiểu sư tôn dạy bảo, có thể nếu như không có bên cạnh người hiệp trợ, Đồ Nhi không cho rằng một cái 3 tuổi tiểu oa nhi có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Dù cho cái này 3 tuổi tiểu hoa nhi là thần cảnh cường giả hải tử. Tiết Tĩnh đáp lời mặc dù rất cung kính, nhưng cũng lộ ra một cố khinh phục. Lâm Trường Thanh tại rất lâu trầm ngâm về sau, mới mở miệng nói ra, "Lâm Hằng, ngươi quả thật là cố ý lệnh Tô Chấn Vũ." Hắn hỏi như vậy lời nói, hiển nhiên là muốn để Lâm Hằng đổi giọng. "Không sai." Lâm Hằng bĩu môi đáp, "Ta cũng không giống như bọn họ người Tô gia như thế, dám làm không dám chịu, làm chuyện gì đều là lén lút." "Bệ hạ, tiểu vương tử quá phận, không chỉ có xuất thủ đả thương người, còn ra miệng đả thương người, mời bệ hạ nghiêm trị." Tô Anh nhịn không được hung hăng thỉnh cầu nói: "Tô Phi, đại thống lĩnh, các ngươi Tô gia cùng ta mẹ sự tình, cũng đừng nhắc lên quốc chủ." Lâm Hằng nói thẳng không kiêng kỵ: "Mẹ ta đã phi thăng, các ngươi muốn báo thù muốn rửa nhục thì hướng ta tới đi." Lâm Trường Thanh nghe này, không khỏi lần nữa nhíu mày, rất là bất mãn mà hỏi: "Lâm Hằng, ngươi xác định không cần ta cùng toàn bộ vương tộc che chở ngươi? Chính mình nhi tử trước mặt mọi người nói có chuyện gì đừng nhắc lên chính mình." Lâm Trường Thanh tâm lý đương nhiên rất khó chịu. "Ngươi là con của ta, chẳng lẽ ta không quản lý lấy ngươi, che chở ngươi?" "Ta xác định không cần." Lâm Hằng không có cho Lâm Trường Thanh mặt mũi. Năm đó cái kia mang thai lão nương lần lượt tao ngộ an toán, cũng không gặp Lâm Trường Thanh trừng trị làm ác người. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 36, ta vừa mới biểu hiện thế nào?
Được. Lâm Trường Thành cảm giác có điểm tâm tố, nếu không phải Lâm Hằng cùng Đại Hạ Hoàng tộc có hú nước, hắn hận không thể trực tiếp đem giáng thành tứ dân. Lâm Trường Thành lần nữa nhìn về phía Tô Tung, nói ra, đại thống lĩnh cũng nghe đến, hiện tại tiểu vương tử tuổi nhỏ kiêu căng, ta cũng quản thúc không được. Tô Tung vẫn lên cơn giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Quốc chủ hiển nhiên không muốn trừng trị Lâm Hằng. Coi như quốc chủ cho phép Tô Tung tại chỗ trả thù, hắn cũng không dám trắng trợn xuất thủ. Đại Hạ Hoàng tộc uy nghiêm không cho xúc phạm. Tô Tung nhi tử ôm lấy Tô Chấn Vũ nhanh chóng nhanh rời đi. Tô Chấn Vũ nhất định phải tiếp nhận càng nhiều cứu chữa, nếu không dù cho có thể giữ được tính mạng, võ đạo căn cơ cũng sẽ không gánh nổi. Hề tổng quản, tiếp tục tuyển bạt đi. Lâm Trường Thanh lạnh nhạt phân phó một tiếng. Hắn đã sớm nhìn Tô gia rất khó chịu, đương nhiên sẽ không vì lệnh nọ Tô gia mà nghiêm trị con của mình. Nô tài tuân lệnh. Hề chiếu cử trở lại giữa sân. Tô Tung sắc mặt tái nhợt rời đi vương cung. Khảo nghiệm lực lượng tuyển bạt tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền tuyên bố kết thúc. Một vòng này, có 66 vị trẻ tuổi vượt qua kiểm tra. Vòng thứ 3 đo tốc độ. 66 vị trẻ tuổi chạy quanh chạy nhanh, trăm hơi thở thời gian có thể chạy xong 10 vòng liền tính vượt qua kiểm tra. Một vòng này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, 66 vị trẻ tuổi vượt qua kiểm tra 55 vị. Cái này 55 người trẻ tuổi toàn bộ bị Xích Thủy học phủ tuyển nhận. Buổi sáng đi qua. Giữa trưa, Xích Thủy Vương cung thiện sự phòng vì mọi người chuẩn bị cơm trưa. Xích Thủy Vương thành, đại thống lĩnh phủ. Tô Văn lúc này về tới nhà mẹ đẻ, tham viếng thân chịu trọng thương chất nhi. Đã tiếp thụ qua một phen chăm chú cứu chữa Tô Chấn Vũ, đang ở vào trong mê ngủ. Sắc mặt của hắn trắng xám, mấy cái ngón tay thỉnh thoảng rung động vài cái, xem ra nhất định phải nằm trên giường thật lâu mới có thể dần dần khôi phục. Cái kia tiểu nghiệt trùng thực sự quá độc ác. Tô Văn cắn răng nghiến lợi mắng. Hừ. Hắn cản rỡ không được bao lâu. Tô Tung hận hận nói, không có vô địch thần cảnh Liễu Lăng Nhi ở bên người, hắn còn công nhiên công bố không cần Xích Thủy Vương tộc che chở, chọc giận quốc chủ cùng toàn bộ Xích Thủy Vương tộc, hắn không chết quả thực không có thiên lý. Phụ thân có kế hoạch sao? Tô Văn hai mắt sáng lên, rất là mong đợi hỏi. Lần trước ám sát Liễu Lăng Nhi, để gia tộc tổn thất một cái võ đế cảnh tử sĩ cương giả, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tô Tung trầm giọng nói ra, ta cũng không tin, Liễu Lăng Nhi có thể giết võ đế cảnh, một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi cũng có thể. Phụ thân, đại hạ hoàng tộc bên kia có thể hay không? Chắc chắn sẽ không. Tô Tung chắc chắn mà nói, chỉ cần không phải quang minh chính đại chém giết, đại hạ hoàng tộc bên kia nhiều nhất làm dáng một chút điều tra một chút, tuyệt sẽ không làm to chuyện, bọn họ thậm chí ước gì có người có thể giết cái kia tiểu nghiệt trùng. Ta muốn cũng là. Tô Văn gật gật đầu. Việc này cũng không thể nóng đổi, muốn chờ cái thời cơ thích hợp. Tô Tung đối chính mình nữ nhi phân phó nói, lần trước ám sát Liễu Lăng Nhi, chính phi bên kia cũng phái một cái võ đế cảnh, lần này đồng dạng không thể bất nàng. Chỉ có dạng này, coi như sự tình bại lộ, quốc chủ mới có thể không đến không tuyển chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ừm. Chính phi cũng đối cái kia tiểu nghiệt trùng hận thấu xương, mời nàng đồng loạt ra tay không khó. Tô Văn cười nói, cũng trách cái kia tiểu nghiệt trùng thật ngông cuồng, hắn ở trên buổi trưa vậy mà trước mặt mọi người nói rõ, hắn không thể khoan dung chúng ta đối Liễu Lăng Nhi ám sát. Hắn khả năng không biết, chính phi cũng tham dự lần kia ám sát. Rất dễ dàng đoán được. Chính phi nghe được câu nói kia thời điểm trong lòng là nghĩ như thế nào? Cái kia tiểu nghiệt chủng võ đạo thiên phú hiển nhiên cực cao, hắn lại đánh trong nội tâm đau hận chúng ta, tuổi của hắn càng lớn, đối uy hiếp của chúng ta cũng lại càng lớn. Tô Tung ngữ khi âm vang, nhất định phải nhanh chóng trừ rơi hắn, dù là bước lên điểm mạo hiểm cũng đáng. Ăn cơm trưa, diễn võ đại hội tiếp tục tiến hành. Xích Thủy học phủ đối tân sinh học sinh tuyển nhận tuyển bạt đã kết thúc, đến đón lấy liền nên những kia tuổi trẻ các thiên tài tinh anh tiến hành luận võ đấu. Lâm Hằng trước tiên ở Hồng Tam cung đi, như thường ngày như vậy đến các nơi đánh dấu một vòng. Sau đó mới lần nữa đi vào Xích Thủy trong Vương cung diễn võ trường. Lúc này, các thiên tài tinh anh luận võ ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Quốc chủ Lâm Trường Thanh như cũ tại quan chiến, chính phi Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Văn chờ chắc phi cũng đều tại. Thi Liên Tô Tung đều trở về. Báo danh tỷ võ, kém cỏi nhất cũng là tử phủ cảnh tu vi, mà lại tuổi tác không cao hơn 30 tuổi. Dạng này thiên tài tinh anh cũng không nhiều, đại đa số xuất từ Xích Thủy học phủ, còn có số ít xuất từ các đại môn phái cùng mỗi cái võ đạo thế gia. Tổng cộng cũng liền 312 người. Toàn bộ luận võ áp dụng chính là song bại đào thải chế. Bọn họ thông qua rút thăm phương thức tiến hành từng đôi giao đấu, thắng tiến người thắng tổ, thua nhập người thua tổ. Nếu như tại người thua tổ lại thua, liền sẽ bị đào thải. Song bại đào thải chế có thể để tránh cho vốn là có thực lực lấy được tương đối cao thứ tự thiên tài, bởi vì xui xẻo rút được quá cường hãn đối thủ mà sớm sớm đã bị đào thải. Cùng buổi sáng một dạng, Lâm Hằng vẫn là ngồi ở phía đông học phủ khu. Nhìn đến hắn đến, một đám học phủ học sinh lại bắt đầu nghị luận lên. Tiểu vương tử ở trên buổi trưa cho quốc chủ không cao hứng, vậy mà không có nhận đến trừng phạt. Ta còn tưởng rằng hắn buổi chiều tới không được nữa nha. Hắn dù sao cũng là vương tử, Tô Chấn Vũ chỉ là đại thống lĩnh cháu trai, giữa hai người thân phận chênh lệch không nhỏ, huống hồ Tô Chấn Vũ không phải không chết mà. Kỳ thật đi, nữ thần đại nhân vì ta nhân tộc làm ra cống hiến rất lớn, con của nàng coi như tiêu căng một điểm hoặc là phạm vào cái gì sai, cũng nên đạt được đặc thủ chiếu cố. Tiểu vương tử có thể nhẹ nhõm tiếp được nặng đến 200 cân quả cầu sắt, còn có thể đem ném mạnh vượt qua 30 trượng, cái này thân thể tố chất quả thực mạnh ngoại hạng a. Các ngươi nói, nếu như tiểu vương tử cũng tham gia luận võ, có thể hay không cầm tới tương đối tốt thứ tự? Nghe đến đó, nguyên bản tại nặng tâm quan chiến Lâm Phong nhịn không được mở miệng. hắn bất quá một cái 3 tuổi sữa em bé, cơ hồ không có chút nào công lực tu vi, cũng không hiểu võ kỹ, coi như thể chất khá mạnh, làm sao có thể cùng võ tông cảnh cao thủ đánh đồng. Lâm Phong khẳng định nói, nếu như hắn tham gia luận võ, tuyệt đối chỉ có thể cầm tới một tên sau cùng. Lúc này, một trận luận võ vừa mới kết thúc. Đại vương tử Lâm Hiên chiến thắng đối thủ của hắn, thuận lợi tiến vào người thắng tổ. Lâm Hiên năm nay chỉ có 18 tuổi, cũng đã võ tông cảnh tam phẩm tu vi, mà đối thủ của hắn thì là võ tông cảnh tứ phẩm tu vi. Hắn coi là vượt cấp khiêu chiến thành công. Lâm Hiên đồng dạng là học phủ học sinh, chiến thắng một trận về sau, hắn đi hướng bên này. Hắn cố ý theo Lâm Hằng bên người đi qua, cười hỏi: "Tiểu vương đệ, ta vừa mới biểu hiện như thế nào?" "Tạm được." Lâm Hằng liếc mắt Lâm Hiên liếc một chút, hứng hở đáp: "Tiểu vương đệ cũng đừng có nói như rồng leo, làm như mèo mửa mao bệnh nha." Lâm Hiên ý nguyên nở nụ cười. Đến tiên Lâm Phong ra sân, hắn theo tầng thứ 3 thạch giai đi xuống, lạnh nhạt nói ra: "Có lẽ không phải nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mà là căn bản nhìn không ra môn đạo." "Ha ha, ta cảm thấy cũng là như vậy." Lâm Hiên cười to: "Tiểu vương tử, tới phiên ta đi lên, lần này ngươi nhưng muốn nhìn cẩn thận chút." Lâm Phong nói xong, nhanh chân đi tiến trong diễn võ trường. Lâm Phong cũng rất lợi hại, đối thủ của hắn chỉ có võ tông cảnh nhị phẩm, tu vi so với hắn thấp 7 cái tiểu giai vị, song phương thực lực sai biệt cách xa, hắn rất nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Lâm Phong theo giữa sân trở về, cũng tại Lâm Hằng trước mặt dừng bước. "Tiểu vương tử, ta vừa mới biểu hiện thế nào?" "Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây." "Chương 37, các ngươi cùng lên đi. Còn không bằng đại vương tử đâu." Lâm Hằng tức giận bình điểm nói, "Đại vương tử tốt xấu thắng tu vi cao hơn đối thủ, ngươi bất quá là thắng thực lực so ngươi yếu rất nhiều đối thủ, cái này có gì đáng khoe khoang chứ?" "Ha ha, ta đoán tiểu vương tử thì sẽ nói như vậy." Lâm Phong cười to lên, chế nhạo nói, "Tiểu vương tử không có báo danh tham gia lần này luận võ thật sự là thật là đáng tiếc, bằng không, hạng một khẳng định không phải tiểu vương tử không còn gì khác. Hạng một đều khinh thường tiểu vương đệ." Ngồi tại tầng thứ 3 trên thềm đá Lâm Hiên nói tiếp, "Đoán chừng chúng ta tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không phải là tiểu vương huynh đối thủ đâu." Mẫu thân hắn Thi Phỉ Phỉ rất không thích Liêu Lăng Nhi hòa Lâm Hằng, thủ mẫu thân hắn ảnh hưởng, hắn cũng rất chán ghét Lâm Hằng. Thi Phỉ Phỉ cho rằng Lâm Hằng là cái tiểu nhiệt chủng, Lâm Hiên cũng cho rằng như vậy. "Đúng đúng đúng." Lâm Phong liên tục gật đầu. Hắn không phải vương tử, nhưng làm vương tộc thành viên, còn có một cái chuẩn thần cảnh tổ phụ, hắn tại Xích Thủy trong vương tộc địa vị không so vương tử thấp bao nhiêu. Vốn là hắn đối Lâm Hằng rất không cảm giác, có thể lên buổi trưa Lâm Hằng biểu hiện kinh người, nhắm chúng đông đảo học phủ học sinh tội phồng, cái này để trong lòng của hắn rất khó chịu. Cần biết, cho tới nay, hắn mới là học phủ học sinh thích nhất tội phồng người kia. Vẫn là đại vương tử có nhãn lực. Lâm Hằng sắc mặt thanh đạm nói, "Các ngươi những thứ này tham gia luận võ cái gọi là thiên tài tinh anh, sát thực buộc chung một chỗ cũng không đủ ta một người đánh." "A." Lâm Phong ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Hằng lại có thể nói ra loại này cuồng lời nói. "Ta cùng đại vương tử là đang giễu cả ngươi, ngươi nghe không hiểu. Tiểu vương đệ, ngươi muốn như thế tự biên tự diễn, ta nhưng là không nể mặt ngươi, muốn hủy ngươi đài." Lâm Hiên đi xuống đài đến, quẳng xuống câu nói này về sau, đi vào giữa sân. Lại đến phiên hắn tỉ võ. Lần này là người thắng tổ luận võ, Lâm Hiên ý nguyên thắng được rất nhẹ nhàng. Cũng không biết đối phương là kiêng kỵ tại hắn đại vương tử thân phận, vẫn là thực lực của hắn xác thực vô cùng lợi hại, tóm lại hắn thắng. Lâm Hiên không có vội vã rời sân, mà là nhằm vào lấy Lâm Hằng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, la lớn: "Tiểu vương đệ, chỉ dựa vào mồm mép nói khoác không có ý nghĩa, có dám tới hay không trên đài xem hư thực. Dù cho khiêu chiến một cái 3 tuổi hài đồng thắng cũng không vẻ vang, có thể chỉ cần có thể thắng là được." Hắn không ngại trước mặt mọi người trêu đùa Lâm Hằng một phen, để mọi người nhận thức đến vẹn vẹn thể chất cường hãn còn thiếu rất nhiều. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, Lâm Trường Thanh nhíu mày. Lâm Trường Thanh vốn định lên tiếng ngăn lại, không cho Lâm Hiên hồ nháo, có thể nghĩ đến Lâm Hằng buổi sáng đã nói, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Có rất nhiều người đang nhìn, hắn cảm thấy Lâm Hiên không dám làm ra quá chuyện quá đáng. Để một mực rất kiêu căng Lâm Hằng ăn chút thiệt thòi, ghi nhớ thật lâu không có gì không tốt. Quốc chủ không có lên tiếng ngăn lại, phụ trách chủ trì đại hội hề chiếu cử tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu vương tử cũng không muốn sợ nha. Lâm Phong gặp Lâm Hằng không hề động, gánh lấy hai đầu lông mày nói ra: "Ta bản không muốn khi dễ người." Lâm Hằng chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng giữa sân. "Tiểu vương đệ nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha." Đợi đến Lâm Hằng ở trong sân đứng vững, Lâm Hiên cười tủm tỉm nói ra. Lâm Hằng không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay người nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: "Ngươi cũng cùng lên đi, ta lười nhắc lãng phí thời gian." "Không không không, còn là các ngươi những tinh anh này thiên tài đều cùng lên đi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vừa mới, chỉ có một ít học phủ học sinh nghe được Lâm Hằng đã nói, mà lúc này, toàn trường tất cả mọi người nghe được hắn. Lời này thật ngông cuồng, quá tự tin, quá phách lối. Tiểu vương tử là điên rồi sao? Hắn mới 3 tuổi a. Không thể không nói, khí lực của hắn xác thực rất lớn, đoán chừng có thể cùng tử phụ cảnh cao thủ so sánh, có thể tham gia luận võ cơ hồ đều là võ tông cảnh nha. 3 tuổi hải tử, đối cảnh giới thể hệ giải không đủ rõ ràng, lấy vì khí lực của mình đại thì rất vô địch. Xem ra truyền ngôn không giả, tiểu vương tử thật là bị nữ thần đại nhân làm hư, căn bản không biết trời cao đất rộng. Toàn trường tiếng nghị luận liên tiếp. Thi Liên một mực cùng Lâm Hằng sớm chiều trung đụng Hồng Tam, lúc này đều có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi, Hồng Tam nội tâm lại bao hàm chờ mong. Hắn đối tiểu vương tử coi như hiểu rõ, hắn không cho rằng tiểu vương tử là tại tự biên tự diễn. Tiểu vương tử có can đảm khiêu chiến toàn trường tinh anh thiên tài, nhỏ như vậy vương tử khẳng định có cái kia phần thực lực. Thật vết mực. Lâm Hằng không nhịn được nói, đến cùng so không so a. Tiểu vương đệ, muốn khiêu chiến chỗ có thiên tài, ngươi trước tiên cần phải có thể thắng ta. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, lao thẳng tới Lâm Hằng mà đến. Cũng được. Lâm Hằng không hề động, biểu lộ dị thường bình thản lại bình tĩnh. Đợi đến Lâm Hiên vọt tới phụ cận, một quyền đập tới, Lâm Hằng mới hề vải nâng tay phải lên. Bành. Một tiếng trầm muộn vang vọng sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lâm Hằng tay phải vậy mà cứ thế mà bắt lấy Lâm Hiên nằm đấm. Mà lại, Lâm Hằng thân thể không có chút nào rung động. Đại vương tử, quyền lực của ngươi hơi yếu a, giữa trưa chưa ăn cơm sao? Lâm Hằng trầm trọng nói. Cái này, Lâm Hiên cũng có chút ngộng, chính mình mặc dù nói không có đem hết toàn lực, có thể một quyền này lực lượng coi như tử phủ cảnh võ giả đón đỡ cũng không có khả năng đỡ được mới đúng. Lâm Hằng cánh tay phải vung lên, Lâm Hiên liền không tự chủ được tung bay thật xa. Bành. Lâm Hiên thân thể đập đầm ầm rơi vào diễn võ trường cứng rắn mặt đất, rơi mặt mày xám xịt, mười phần chật vật. Tình cảnh này khiến toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, rất cảm thấy thật không thể tin. Có thể đem 200 cân quả cầu sắt ném mạnh ra xa 30 trượng, cũng không coi là bao nhiêu kinh người, tu vi đến tử phủ cảnh liền có thể nhẹ nhõm làm được, thậm chí bộ phận đoán thể cảnh võ đạo thiên tài cũng có thể làm được. Thế nhưng là đón đỡ võ tông cảnh tam phẩm cao thủ một quyền, còn có thể đem đối thủ quăng bay đi thật xa, cũng không phải là đoán thể cảnh cùng tử phủ cảnh võ giả có thể làm được. Huống hồ, Lâm Hằng chỉ là cái 3 tuổi hài tử a. Đã sớm nói một mình ngươi không được, để cho các ngươi cùng tiến lên, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, trước bị thua thiệt a. Lâm Hằng lườm vừa mới dây rủa đứng dậy Lâm Hiên liếc một chút, ngược lại lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, "Lâm Phong, ngươi là cũng giống đại vương tử một dạng trước một người thử một chút, vẫn là mang theo chỗ có thiên tài tình anh cùng tiến lên." Lâm Phong nụ cười trên mặt sớm đã ngưng kết, liền xem như hắn xuất thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì quật ngược Lâm Hiên. Chớ có cản rỡ, mọi người cùng nhau xông lên. Lâm Phong hô to một tiếng, sau đó đi đầu xông vào giữa sân. Tham gia lần này luận võ đại hội học phủ học sinh đầu tiên hưởng ứng, theo phía đông trên thềm đá nhảy xuống, đi theo Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong cùng Lâm Hiên tại Xích Thủy học phủ học sinh bên trong, ai cũng không dám đắc tội, coi như không muốn gia nhập vào, cũng không thể không kiên trì đuổi theo. Chúng ta cũng tới. Hắc Hổ môn tinh anh thiên tài Tiết Tĩnh cũng gia nhập chiến đấu. Hắn sớm muốn cùng thần tử tỉ thí một chút. Hắn muốn hướng mình sư tôn chứng minh, một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi, cho dù là thần tử đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Lên. Không thể bị một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi rất khinh bỉ. Các đại môn phái cùng mỗi cái võ đạo thế gia tinh anh thiên tài cũng ào ào đi theo Tiết Tĩnh sau lưng. Kết quả là, mười phần hiếm thấy tình huống phát sinh. Một đám mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thiên tài võ giả, đúng là hướng một cái chỉ có 3 tuổi thằng nhóc con triển khai vây công. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 38, Lâm Hiên ngoan chiêu. Bành, bành, bành. Trên diễn võ trường, vang vọng liên tục. Từng đạo bóng người tại tung bay lấy. Tung bay về sau, chính là hung hăng nện xuống tại mặt đất. Bởi vì tràng diện so sánh hỗn loạn, Lâm Phong cảm thấy đây là hạ nặng tay cơ hội tốt, sau đó hắn dốc hết toàn lực, thậm chí sử xuất ra chuyển võ kỹ cựu trọng buôn lôi trưởng. Loại này thần cấp võ kỹ, lấy Lâm Phong tu vi tự nhiên không thể có thể phát huy ra quá mạnh uy năng, nhưng ít ra làm cho hắn trưởng lực tăng gấp bội. Xuy xì xì xì. Lâm Phong ngang nhiên hướng về Lâm Hằng đánh ra một trường, hắn toàn bộ cánh tay phải và toàn bộ tay phải phút chốc bị nói đạo lôi quang hồ quang điện bao khỏa. Một trường này, hiển nhiên uy lực không tầm thường. Lâm Hằng không hề bị lay động, không hề sợ hãi, thậm chí huy trưởng nên đón tiếp lấy. Ầm. Lâm Hằng cái kia trắng nón tay nhỏ cùng Lâm Phong cái kia bọc lấy lôi quang hồ quang điện bàn tay lớn tới một cái đối trưởng. Đối trưởng sau đó, Lâm Hằng y nguyên thân thể bất động như núi. Xem xét lại Lâm Phong, cánh tay cùng trên bàn tay lôi quang hồ quang điện phút chốc chôn bụi, cả thân thể liên tiếp lùi lại, đụng ngã không ít người. A, cánh tay của ta. Lâm Phong ngã xuống về sau, tay trái bưng bít lấy cánh tay phải, một bên thổ huyết, một bên kêu thảm. Lâm Phong cánh tay phải bị phế. Đối với người trong lòng có quỷ, Lâm Hằng là sẽ không nhân từ nương tay. Đối với bị ép thêm vào chiến đấu người, Lâm Hằng sẽ không đem bọn họ đánh thành trọng thương. Từng cảnh tượng ấy, thấy choang tứ phía thạch giai đám người bên trên. Nguyên một đám cái gọi là tinh anh thiên tài vây công một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn không chiếm được chút tiện nghi nào. Bọn họ không ngừng nhào về phía Lâm Hằng, lại trong thời gian cực ngắn bị Lâm Hằng đánh bay. Cái này, đây chính là thần tử sao? Cũng quá cứng hãn, có thể đánh một cái cũng đã rất giỏi á. Hắn vậy mà đánh một đám. Thần tử mau mau lớn lên, ta muốn gả cho ngươi. Học phủ một cái nữ học sinh hô. Thôi đi, ngươi xứng sao? Bên cạnh một cái khác nữ học sinh trợn trắng mắt, liền một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi đều nhớ thương, quá mức nha. Lâm Trường Thanh cảm giác mình nhanh ngồi không yên. Hắn nghĩ tới qua Lâm Hằng khả năng vô cùng bất phàm, dù sao cũng là vô địch nữ thần nhi tử, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Hằng lại sẽ lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy, tiêu căng một điểm, cuồng ngạo một điểm rất bình thường. Nếu như đổi thành hài tử khác có phần này thực lực, sợ là sẽ phải so Lâm Hằng càng tiêu căng cuồng ngạo. Lâm Trường Thanh rất kích động, bởi vì bất kể nói thế nào, Lâm Hằng cũng là con của hắn. Người nào không hy vọng chính mình nắm giữ một cái vô cùng không tầm thường nhi tử? Tô Tung thì là cùng chính mình nữ nhi liếc nhau một cái, cha con hai người đều rất cảm thấy chấn kinh. Đồng thời trong mắt tràn đầy sầu lo. Lâm Hằng tại còn nhỏ thì như thế cao minh, chờ hắn lớn lên còn phải rồi. Không được, tuyệt không thể bỏ mặc cái này nghiệt chủng lớn lên. Không chỉ có người Tô gia nghĩ như vậy, chính Phi Thi Phỉ Phỉ cũng giống như vậy. Dạng này Lâm Hằng nhất định phải nhanh chóng bắt chết. Thi Phỉ Phỉ hai cánh tay nắm chặt thành quyền, hai bên khỏe mắt cùng một chỗ không được có gắp. Lên a, đừng lui lại. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Chân của ta a, giống như gây mất. Đừng quỷ tê, lão tử đụng quần bị đạp một chân cũng không có la đau đâu. Trong diễn võ trường tranh đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Trước đó bị quật bay Lâm Hiên, đồng dạng rất không cam tâm tiếp nhận loại này gần như sỉ nhục tính thất bại. Hắn nghĩ là thu thập Lâm Hằng một trận, cũng không phải trái lại bị Lâm Hằng cho thu thập. Làm đại vương tử, làm Xích Thủy Vương quốc tương lai quốc chủ, Lâm Hiên tuyệt không cho phép chính mình lưu lại như thế một cái vết bẩn. Dù là đã nhìn ra Lâm Hằng lợi hại, Lâm Hiên cũng muốn kiên trì đòi lại thể diện. Bình thường xuất thủ tựa hồ rất khó đối Lâm Hằng cấu thành uy hiếp, cho nên Lâm Hiên quyết định dùng ngón chiêu. Hồi trước hắn đi lĩnh Tây Vương quốc một chuyến, hắn cứu cứu đưa hắn một kiện tương đối lợi hại bảo vật. Đó là chỉ một quyền bộ, đương nhìn chỉ có trung phẩm huyền khí phẩm cấp, nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ. Trung phẩm huyền khí cũng là võ tông cảnh tam phẩm tu vi có thể thúc dục mạnh nhất bảo vật. Càng cao phẩm cấp bảo vật, Lâm Hiên không khởi động được, cho hắn cũng chỉ có thể để đó không dùng lấy. Cái này quyền sáo cùng phổ thông quyền sáo khác biệt. Phổ thông quyền sáo thường thường chỉ có thể gia tăng chủ nhân quyền lực, cái này quyền sáo không chỉ có đồng dạng uy năng, còn có thể phóng xuất ra 4 cái châm ngắn ám khí. Những cái kia châm ngắn ám khí cũng đều là trung phẩm huyền khí, phá phòng ngự năng lực rất mạnh. Cùng người đối quyền, hoặc là dùng cách thức khác nên kích đối phương nằm đấm, phần lớn người cũng không nghĩ đến đối phương quyền sáo có thể phóng xạ ám khí. Bởi vậy, cái kia 4 cái châm ngắn sẽ có xuất kỳ bất ý đánh lén hiệu quả. Diễn võ đại hội không cho phép sử dụng bảo vật, không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cũng không cho phép đánh lén, thế nhưng là cùng Lâm Hằng đánh nhau chết sống không phải bình thường luận võ, không cần lo lắng những cái kia hạn chế. Vô địch nữ thần đã phi thăng, đại khái dẫn binh viễn cũng không có khả năng trở lại, ta là đại vương tử, mẫu thân của ta là chính phi, ta còn có toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc chống đỡ, coi như ta tại hôn chiến bên trong không cẩn thận giết chết Lâm Hằng, phụ vương nhiều nhất tượng trưng trừng phạt ta một chút. Nghĩ đến tận đây, Lâm Hiên quyết tâm trong lòng, đem cái kia quyền sáo theo chính mình tử phủ nội thế giới bên trong thanh toán đi ra. Quyền sáo bao lấy tay phải của hắn. Hắn kiên trì xông vào đám người, nào về phía Lâm Hằng. Hô! Lâm Hiên công lực phun trào, rót vào cái kia quyền sáo bên trong. Sau đó, hắn huy động cánh tay phải, phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về Lâm Hằng đập tới. Như hắn sở liệu, Lâm Hằng không có sợ. Lâm Hằng không có lựa chọn tránh né, thậm chí huy quyền tiến lên đón. Tiểu Nghiệt Trùng, ngươi quá tự tin quá trẻ tuổi. Lâm Hiên khỏe miệng hiện ra một vẻ tàn nhẫn cười quái dị. Thể chất của ngươi lại thế nào mạnh, chẳng lẽ còn có thể so sánh trung phẩm huyền khí cường? Hắn dường như đã thấy Lâm Hằng tay cầm cùng lồng ngực bị 4 cái châm ngắn vô tình bắn thủng hình ảnh. Thế mà, Lâm Hiên không biết là, Lâm Hằng đã thành tựu thần hồn. Thần hồn đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại 2 cái nắm đấm sắp đụng vào nhau, Lâm Hiên chuẩn bị bắn ra 4 cái châm ngắn trong nháy mắt, Lâm Hằng trong lòng báo động mãnh liệt. Trong chớp mắt, Lâm Hằng cước bộ đống nhiên xê dịch, cả thân thể lướt ngang nửa trượng. Hưu. Lâm Hiên một quyền đánh hụt, 4 cái châm ngắn theo quyền của hắn bộ bên trong cùng một chỗ bắn ra. May mắn Lâm Hằng tuổi nhỏ, cái đầu không cao, Lâm Hiên nắm đấm là theo trên hướng xuống đập. Cái này khiến cái kia 4 cái châm ngắn cũng là hướng phía dưới bay vụt, cuối cùng xuất tại trên mặt đất, không có thương tổn cùng người vô tội. Vậy mà dùng pháp bảo công kích, còn là ám khí pháp bảo. Lâm Hằng nổi giận, một chân đem Lâm Hiên đạp bay ra ngoài. Một cước này chính bên trong Lâm Hiên bụng, phá lệ vừa nhanh vừa mạnh. Lâm Hiên thân thể bay ra hơn 10 trượng mới đập rơi trên mặt đất. Phốc, phốc. Sau khi hạ xuống, Lâm Hiên từng ngụm cuồng thổ máu tươi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình không chỉ có gãy mất rất nhiều xương cốt, nội tạng sai chỗ nghiêm trọng. Lâm Hằng một cước kia còn đã hủy hắn tử phủ nội thế giới. Thân thể thương thế không tính là gì, chỉ cần có phẩm cấp cao đan dược là có thể trị càng. Thế nhưng là, tử phủ nội thế giới bị hủy là gần như không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, hắn bị phế võ đạo căn cơ. Hiên Nhi, trước đó còn ngồi an ổn Thi Phỉ Phỉ, nhìn đến chính mình nhi tử thụ trọng thương, nhịn không được đống nhiên đứng dậy. Hoảng sợ hô to một tiếng về sau, Thi Phỉ Phỉ cũng không để ý phía trên vương tộc lễ nghi, trực tiếp thả người bay lượn hướng trong diễn võ trường, rơi vào Lâm Hiên bên cạnh. Bành. Thi Phỉ Phỉ vừa mới ngồi xổm người xuống, muốn đỡ dậy Lâm Hiên, lại một cái tinh anh thiên tài thân thể nện xuống tại bên cạnh. Người này cũng là xuất từ Hắc Hổ môn Tiết Tĩnh. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 39, giam giữ 2 tháng. Phúc. Tiết Tĩnh phun một ngụm máu tươi. So với thân thể bị thương, Tiết Tĩnh tự tôn bị đả kích càng lớn. Niềm tin của hắn tràn đầy cho rằng, một cái 3 tuổi thằng nhóc con tuyệt đối không thể đối với mình cấu thành uy hiếp, sự thật lại chứng minh hắn nghĩ sai. Người ta không chỉ có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, thậm chí 10 phần hời hợt một quyền, đem hắn đánh bay thật xa. Trên lệch rất lớn. Cái này tiểu vương tử liền công lực đều không vận dụng, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền để hắn cái này võ tông cảnh bát phẩm cao thủ bị thương không nhẹ. Hô. Hắc Hổ môn trưởng môn cũng phi thân rơi vào trong diễn võ trường, rơi vào Tiết Tĩnh bên người. Ai? Hắn đỡ mình dậy hái đồ, thở dài một tiếng, để ngươi cẩn thận một chút, không muốn khinh thị đối thủ, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tiết Tĩnh 10 phần hổ thẹn, lần này hắn không có tranh luận, cũng không mặt mũi tranh luận. Hắn xác thực khinh thị tiểu vương tử, cũng nhận giáo huấn. Từng đạo bóng người tung bay. Bọn này tinh anh thiên tài rốt cục rõ ràng ý thức được Lâm Hằng cường hãn, không lại kiên trì vây công. Rất nhiều người tại che ngực, cánh tay, bắp đùi, biểu lộ thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi. toàn trường người đều thấy choáng. Chỉ có 3 tuổi Lâm Hằng, thế mà lấy sức một mình đánh bại hơn 30 vị tuổi trẻ tinh anh thiên tài. Thậm chí, không ai có thể đỡ được Lâm Hằng một chiêu. Lâm Hằng cơ hồ là lấy quét ngang tư thái, khiến cái này cái gọi là tinh anh thiên tài toàn bộ nằm trên mặt đất. Sao mà khủng bố? Không hổ là vô địch thần cảnh hải tử a. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cùng tốc độ, hoàn ngược một đám tử phụ cảnh cùng võ tông cảnh, thể chất của hắn chí ít có thể sánh ngang võ vương cảnh. Thật không nghĩ tới, lần này diễn võ đại hội lại có như thế đặc sắc sự tình phát sinh. Không nói những cái khác, thì phần này võ đạo thiên phú thì xứng với đại hạ hoàng tộc con rể thân phận. Thạch Giai đám người bên trên nghị luận, ào ào tán thưởng lên tiếng. Lúc này, Thi Phỉ Phỉ đã kiểm tra chính mình thương thế của con trai. Nàng phát hiện Lâm Hiên tử phụ bị hủy, không khỏi giận không nhịn nổi. Lâm Hằng. Thi Phỉ Phỉ trợn mắt trừng trừng, tay phải run rẩy chỉ trong sân Lâm Hằng, ngươi cũng quá ác độc, vậy mà hủy Lâm Hiên tử phụ, hắn nhưng là huynh trưởng của ngươi a. Mọi người nghe này, đều sắc mặt đại biến. Thì liền Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được đứng lên, thần sắc nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Mọi người đều biết tử phụ bị hủy ý vị như thế nào. Huynh trưởng. Ha ha. Lâm Hằng phát ra vô tình chế giễu, hắn theo cứng rắn trên mặt đất rút ra cái kia 4 cái châm ngắn, nói ra, làm là huynh trưởng, đi đầu vây công chính mình chỉ có 3 tuổi đệ đệ, không chỉ có vô liêm sỉ vận dụng huyền khí pháp bảo, còn dùng ám khí đánh lén, đến cùng là ta ác độc, còn là hắn quá âm hiểm. Mọi người lập tức quan sát tỉ mỉ Lâm Hiên, phát hiện tay phải của hắn mang theo chỉ một quyền bộ. Cái kia quyền sáo hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Lâm Hiên rất bất đắc dĩ, tử phủ bị hủy, hắn đương nhiên không cách nào đem cái kia quyền sáo một lần nữa thu hồi đến tử phủ nội thế giới bên trong. Là ngươi muốn khiêu chiến tất cả tinh anh thiên tài, đây không phải diễn võ đại hội luận võ, người nào nói không cho phép dùng pháp bảo rồi? Thi Phỉ Phỉ giận dữ chất vấn. Chính phi, ngươi nhi tử động dùng pháp bảo cùng ám khí, rõ ràng là muốn trọng thương ta, thậm chí có giết chết dự định, chẳng lẽ ta liền không thể hủy hắn tử phủ? Lâm Hằng hờ hững nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là chính phi, vẫn là lĩnh Tây Vương quốc công chúa liền có thể như thế không thèm nói đạo lý. Cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm, ngươi cường đạo lo dịp tại người khác chỗ đó có lẽ được đến thông, tại ta chỗ này không được. Thi Phỉ Phỉ múa mép khua môi không được, lại thêm sắc thực không chịu ý, đành phải nhìn về phía bắc trên thềm đá Lâm Trường Thanh. Bệ hạ, tiểu vương tử Lâm Hằng tiêu căng ác độc, khẩn cầu nghiêm trị. Lúc này, Tô Hoành lại một lần cùng cha mình Tô Tung liếc nhau một cái. Cha con hai người khỏe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh. So ra mà nói, Tô Trấn Vũ bị thương so Lâm Hiên nhẹ đi nhiều. Tô Trấn Vũ sắc thực kém chút chết rồi, mà dù sao cũng chưa chết, mà lại võ đạo căn cơ còn chưa bị hủy rơi. Lâm Hiên bị hủy tử phủ, tại võ đạo hưng thịnh thần tiêu đại lục, cơ hồ xem như thành một tên phế nhân, giống như là chết. Có thể khẳng định, Thi Phỉ Phỉ đối Lâm Hằng cừu hận càng tăng lên, chắc chắn trừ chi cho thông khoái. Làm là huynh trưởng, Lâm Hiên đi đầu vây công đệ sát thực mất thể diện. Lâm Trường Thanh chậm rãi nói ra, đang vây công quá trình bên trong, sử dụng ám khí đánh lén cũng là đã làm sai trước, Lâm Hằng hạ nặng tay phản kích cũng vô tội trách. Bất quá, Lâm Hằng có thể trọng thương Lâm Hiên, lại không nên phế đi Lâm Hiên võ đạo căn cơ. Song phương đều có lỗi, đều cái kia phạt. Thi Phỉ Phỉ lúc này tỏ thái độ nói, Lâm Hiên nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Dù sao đều muốn thành phế nhân, còn sợ khác trừng phạt sao? Thi Phỉ Phỉ muốn là Lâm Hằng đồng dạng bị trừng phạt, càng nặng càng tốt. Lâm Hằng không có vội vã lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút Lâm Trường Thanh dự định làm sao trừng phạt chính mình. Hồng Tam, mang tiểu vương tử đi thập hung lao, giam giữ. Lâm Trường Thanh hơi hơi dừng một chút, do dự một chút sau mới nói tiếp, giam giữ 2 tháng. Mọi người nghe này, ào ào hít sâu một hơi. Thi Liên Hồng Tam cũng nhíu mày. Thập hung lao tự nhiên không phải một cái phúc thiện chi địa. Nó không chỉ có là một tòa nhà giam, mà lại tên tuổi rất lớn. Nó tại Xích Thủy Vương thành bên trong, nhưng cũng không tại Xích Thủy Vương cung bên trong. Rất nhiều năm trước, có 10 cái tội ác tày trời người, ngay lúc đó Xích Thủy quốc chủ vì trừng phạt bọn họ, kiến tạo Thập Hung Lao. Thập Hung Lao bên trong, một mực lôi hỏa tàn phá bừa bãi, ý thức sẽ còn thường xuyên rơi vào tàn nhẫn trong ảo cảnh, bị giam ở bên trong tội phạm thường thường sống không bằng chết. Về sau, Xích Thủy Vương quốc phục ma quân lấy Thập Hung Lao làm trung tâm, kiến tạo bản bộ nha môn. Có đại lượng phục ma quân cường giả trấn thủ, bị giam giữ tiến Thập Hung Lao tội phạm căn bản không có vượt ngục bỏ chạy khả năng. Lúc này, Tô Tung cùng Tô Hoành càng phát nội tâm kích động. Có thể nói, Thập Hung Lao tại phục ma quân trong khống chế, mà phục ma quân thì tại Tô gia trong khống chế. Quốc chủ đem Lâm Hằng nhốt vào Thập Hung Lao, giống như là đem hắn giao cho Tô gia. Kích động sau khi, Tô Tung lại không thể không âm thầm phỏng đoán quốc chủ chân thực tâm tư. Đến tại Lâm Hiên, trước chờ hắn đem thương tổn dưỡng tốt làm tiếp xử trí đi. Lâm Trường Thanh bổ sung nói ra, đến đây tỷ võ tinh anh các thiên tài đều bị thương không nhẹ, năm nay diễn võ đại hội đến đây là kết thúc, chư vị đều mời trở về đi. Bệ hạ. Hồng Tam tiến lên mấy bước, trước không người thi lễ, nói theo, tiểu vương tử chỉ có 3 tuổi, đem hắn giam giữ tiến Thập Hung Lao, trừng phạt quá nặng chút. Hồng Tam, ngươi thật là lớn gan chó, dám nghi vấn bệ ra quyết định. Tô Hoành nổi giận nói, tiểu vương tử ở trên buổi trưa cố ý ném mạnh quả cầu sắc nện thương tổn Tô Trấn Vũ, buổi chiều lại cố ý phế đi đại vương tử võ đạo căn cơ, còn đã thương hơn 30 vị vương quốc tinh anh thiên tài, quả thực tội ác tày trời, quốc chủ không có xử tử hắn, chỉ là đem hắn nhốt vào Thập Hung Lao, cái này đã rất nhân tử. Dưới cái nhìn của nàng, Hồng Tam sớm đã thần thể sụp đổ, tu vi không ngừng trượt, không đáng lại bị tôn trọng. Bệ hạ. Hồng Tam, được rồi, ta muốn đi xem một chút cái gọi là Thập Hung Lao. Hồng Tam còn muốn nói gì nữa, lại bị Lâm Hằng đánh gãy. Lâm Hằng chưa bao giờ đi qua Thập Hung Lao, hắn cảm thấy chỗ đó hẳn là một cái đáng giá đi đánh dấu địa phương. Ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, Lâm Hằng đương nhiên còn có khác tính toán. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thập hung lao, nhiếp hồn hung nhãn. Xích Thủy Vương quốc 2 năm một lần diễn võ đại hội cứ như vậy kết thúc. So với những năm qua, năm nay diễn võ đại hội chưa hoàn chỉnh tiến hành đến sau cùng, nhưng lại càng thêm đặc sắc. Tiểu Vương tử Lâm Hằng biểu hiện kinh người, chắc chắn cấp tốc truyền khắp toàn bộ Xích Thủy Vương quốc, thậm chí toàn bộ Thần Tiêu nhân tộc. Xích Thủy Vương thành, Phục Ma quân bản bộ nha môn. Lâm Hằng tại Hồng Tam cùng đi, vào trong truyền thuyết thập hung lao. Tòa này nhà giam vị ở dưới đất, tổng thể quy mô không lớn, chỉ có một gian như là lòng đất động huyện phòng giam. Cả ở giữa phòng giam đều bị một cái đại trận bao phủ. Đại trận này không chỉ có thể không ngừng phóng thích lôi đỉnh cùng hỏa diễm, tra tấn bị giam giữ ở chỗ này tội phạm, còn có thể khiến tội phạm công lực không cách nào thông thuận vận chuyển, càng có thể chế tạo hết sức lợi hại huyết cảnh, để tội phạm mất phương hướng tâm trí. Đương nhiên, vì tiết kiệm tư nguyên, nơi này không có phạm nhân thời điểm, trận pháp là sẽ không mở. Trên thực tế, phần lớn thời gian bên trong, nơi này đều là không có phạm nhân. Dù cho có người bị nhốt tiền đến, không cần quá lâu liền sẽ bị hành hạ chết rơi. Cũng chỉ có tu vi cao người mới có thể kiên trì thời gian một chút lâu một chút. Nếu như là chuẩn thần cảnh cường giả, thì có thể hoàn toàn không nhìn nơi này trận pháp. Có thể là đối với chuẩn thần cảnh cương địch, tự nhiên đều là trực tiếp giết chết, sẽ không nhốt lại. Lâm Hằng cùng Hồng Tam mới vừa tiến vào thập hung lao, nơi này trận pháp thì khởi động. Lôi hỏa lập tức tàn phá bừa bãi ra. Hồng Tam thay Lâm Hằng ngăn cản, Lâm Hằng không có ngăn cản. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương thành thập hung lao đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần kỵ nhiếp hồn hung nhãn. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt nhiếp hồn hung nhãn? Lâm Hằng đã vô cùng có kinh nghiệm. Hắn không có gấp, trước nhìn một chút hệ thống đối nhiếp hồn hung nhãn giới thiệu. Nhiếp hồn hung nhãn là một loại tên là huyết đồng hồ dị thú thiên phú thần thông, dưới tình huống bình thường, yêu thú khác không cách nào thông qua tu luyện thu hoạch được loại thần thông này, nhân tộc tự nhiên càng không cần phải nói. Huyết đồng hồ là dị thú cũng là hung thú, 10 phần hung tàn, thích nhất sử dụng nhiếp hồn hung nhãn đến để các tộc sinh linh đánh mất tự mình, vì nó sử dụng. Lâm Hằng đoán chừng, khẳng định là từng bị giam giữ người ở chỗ này từng chịu đựng nhiếp hồn hung nhãn khống chế, mới để cho mình ở chỗ này đánh dấu thu được nhiếp hồn hung nhãn. Có lẽ cũng là cái kia 10 cái tội ác tại trời người. Bọn họ rất xui xẻo tao ngộ một cái huyết đồng hồ, sau đó tại cái kia huyết đồng hồ khống chế phía dưới làm rất nhiều không thể tha thứ hành vi phạm tội. Bởi vì nhiếp hồn hung nhãn là một loại thiên phú thần thông, mà lại huyết đồng hồ 10 phần hiếm thấy, tầm thường cường giả căn bản dò xét không ra 10 người kia là bị khống chế. Dù sao, khống chế bọn họ cái kia huyết đồng hồ có thể cho bọn họ biểu hiện được cùng bình thường ưa thích làm sằng làm bậy người không sai biệt lắm. Lâm Hằng tự định giá một hồi, vẫn là kích hoạt lên nhiếp hồn hung nhãn. Loại này thần kỹ khen thưởng, hắn không kích hoạt cũng vô pháp đưa cho người khác, để đó không dùng tại hệ thống trong kho hàng thực sự quá lãng phí. Như thường ngày, một cỗ thần bí lực lượng tại Lâm Hằng thể nội bạo phát, sau đó cỗ lực lượng này một phân thành hai, phân biệt tuôn hướng hắn hai con mắt. Lâm Hằng chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói một chút, sau đó lại không dị thường cảm giác. Vạn Thọ Điện, Lâm Trường Thanh chính tại xử lý Vương quốc chính vụ. Hề Chiếu Cử mới vừa từ Phục Ma quân bản bộ nha môn trở về, cung kính tại quốc chủ bên cạnh hầu hạ nước trà. Vậy hạ, mọi người đều biết tiểu vương tử cùng Tô gia đoán niệm khe hở rất sâu. Vậy hạ vì sao đem tiểu vương tử đánh vào thập hung lao đâu? Làm Lâm Trường Thanh nâng chung trà lên uống trà, Hề Chiếu Cử nhịn không được nghi ngờ nói, chẳng lẽ bệ hạ không lo lắng Tô gia đối tiểu vương tử hạ độc thủ? Hề tổng quản, ngươi cảm thấy Tô gia có lá gan kia sao? Lâm Trường Thanh sắc mặt bình thản mà hỏi. Nô mới phát giác được. Hề Chiếu Cử lộ vẻ do dự. Cứ nói đừng ngại. Nô mới phát giác được đại thống lĩnh có lá gan kia. Hề Chiếu Cử ăn ngay nói thật. Đúng vậy a. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, Tô gia liền ở trong vương cung người đều dám ám sát, bị giam tại thập hung lao để bọn hắn vô cùng cừu hận người. Bọn họ há sẽ bỏ qua. Đã bệ hạ rõ ràng điểm này, vì cái gì còn đem tiểu vương tử đưa đến Tô gia trong khống chế đâu? Hề Chiếu Cử càng thêm nghi hoặc. Tiểu vương tử quá tùy hứng tiêu căng, thập hung lao là một cái rất tốt ma luyện tính cách địa phương. Lâm Trường Thanh y nguyên thần thái tự nhiên, mà lại, tiểu vương tử ở trên buổi trưa bị thương nặng Tô Tung cháu trai, ta cũng cần cho chúng ta đại thống lĩnh một cái thuyết pháp. Đem tiểu vương tử nhốt vào thập hung lao, chắc hẳn chúng ta đại thống lĩnh cũng là rất hài lòng. Cái này, Hề Chiếu Cử có chút hồ đồ rồi. Hắn trực giác quốc chủ cũng không có nói thật. Đến mức tiểu vương tử sẽ hay không gặp Tô gia độc thủ, kỳ thật không cần phải lo lắng. Lâm Trường Thanh lại giải thích nói, thập hung lao dù sao cũng là Tô gia địa bàn, nếu như tiểu vương tử thật gặp độc thủ, Tô Tung làm như thế nào hướng ta giải thích? Ngoại trừ hướng ta giải thích bên ngoài, còn muốn hướng đại hạ hoàng tộc giải thích, vạn nhất đại hạ hoàng tộc không nghe giải thích, trực tiếp hương sư vấn tội, Tô gia chịu nổi sao? A. Hề Chiếu Cử có vẻ như hiểu rõ gật đầu. Kỳ thật ở trong lòng, Hề Chiếu Cử cảm thấy quốc chủ mà nói có chút trước sau mâu thuẫn. Phía trước quốc chủ cường điệu người Tô gia lá gan rất lớn, đằng sau còn nói người Tô gia cũng không dám đối tiểu vương tử hạ độc thủ, hiển nhiên logic không thông. Đã quốc chủ không muốn nói rõ, Hề Chiếu Cử cũng không dám hỏi nhiều. Hề tổng quản, sáng nay Hồng Tam đánh ngươi, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, hắn trong cung vất vả nhiều năm, còn vì phòng ngự phong ma giếng mà thiêu đốt thân thể, chúng ta tối thiểu nhất muốn để hắn an hưởng tuổi già, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu. Bệ hạ quá lo lắng, Hồng Tam là nô tài tiền bối, cũng là nô tài người kính trọng nhất một trong, cho dù hắn đem nô tài đánh chết ngươi, nô tài cũng sẽ không oán niệm hắn. Hề Chiếu Cử khẩu thị tâm phi đáp.
Ừm, đi xuống đi.
Lâm Trường Thanh phất phất tay, Hề Chiếu Cử không người lui ra. Đợi đến Hề Chiếu Cử rời đi Vạn Thọ Điện, Lâm Trường Thanh một song ánh mắt híp lại, còn hừ lạnh một tiếng. Lâm Trường Thanh nguyện ý tiếp nhận Hồng Tam tiến cử, ủy nhiệm Hề Chiếu Cử vì Vương cung nội vụ tổng quản, tự nhiên là hiểu rất rõ Hề Chiếu Cử. Dưới tình huống bình thường, Hề Chiếu Cử bị đánh sưng lên mặt, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác sáng nay, Hề Chiếu Cử thế mà nuốt xuống chiếc kia ác khí, lúc ấy Lâm Trường Thanh đã cảm thấy rất kỳ quái. Làm Hồng Tam cùng Lâm Hàng xuất hiện tại diễn võ trường, Lâm Trường Thanh phát hiện Hồng Tam không chỉ có khí sắc phi thường tốt, nguyên bản càng ngày càng đục ngầu hai mắt cũng biến thành sáng ngời có thần, cả người tràn ngập tự tin, Lâm Trường Thanh rốt cục nghị thông suốt. Lúc đầu Hồng Tam lại trở về, mà lại so trước kia mạnh hơn. Không ai so với hắn quen thuộc hơn Hồng Tam. Hắn nói ra muốn đem Lâm Hàng đánh vào thập hung lao, cũng có thăm dò Hồng Tam ý tứ. Lúc ấy Hồng Tam lập tức đứng ra, thậm chí làm trái kháng mệnh lệnh của hắn dấu hiệu, cái này khiến hắn càng thêm xác định chính mình không nhìn lầm. Bây giờ Hồng Tam, dù cho không có thẳng vào thần cảnh, cũng nên là chuẩn thần cao giai. Đã như vậy, có Hồng Tam bồi tiếp Lâm Hằng, Lâm Trường Thanh không cần thiết quá lo lắng. Đến mức Hồng Tam vì sao lại bỗng nhiên khôi phục cũng biến đến mạnh hơn, Lâm Trường Thanh tự nhiên không rõ ràng, chỉ là suy đoán phải cùng vô địch nữ thần Liêu Lăng Nhi có quan hệ. Tô Tung, ngươi tốt nhất đừng hạ độc thủ, bằng không mà nói, không cần ta đối phó ngươi, ngươi cùng toàn bộ Tô gia liền sẽ tự chịu diệt vong. Lâm Trường Thanh hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên. Hắn tiểu nhi tử rõ ràng cũng không phải một người hiền lành, là cái có thù tất báo mà lại không muốn chờ quá lâu chủ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 41, Đại Hạ Hoàng Đế. Tô Văn lại lấy thăm viếng thụ thương chất nhi vì lấy cớ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, thẳng đến đêm khuya mới trở về vương cung. Nàng không có vội vã về chính mình mùi thơm ngát cùng, mà chính là tới trước cung Ninh cung. Như nàng sở liệu, chính phi Thi Phỉ Phỉ cũng không có chìm vào giấc ngủ, cũng không có tại tu luyện. Thi Phỉ Phỉ nằm tại tẩm cung trên giường, thần sắc trầm ngưng, hiển nhiên tâm tình cực kém. Bái kiến chính phi. Ngươi tỷ muội ta không cần đa lễ. Thi Phỉ Phỉ chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đưa tay nâng đỡ một thanh. Sau đó, nàng lại vẫy lui nơi này cùng nữ, chỉ để lại Từ Mama. "Chính phi, đại vương tử tình huống khá hơn chút nào không?" Tô Văn có vẻ như quan tâm mà hỏi. "Chỉ còn một cái mạng." Thi Phỉ Phỉ ngữ khí đau thương. "Tử phủ bị hủy, coi như thần cảnh cường giả xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi có thể được đến trong truyền thuyết có thể tái tạo tử phủ thần đan. Muốn cho Lâm Hiên khôi phục như lúc ban đầu, hy vọng cực kỳ xa vời, dù cho Lâm Hiên là cái vương tử." Thi Phỉ Phỉ vì chính mình nhi tử cảm thấy thương tiếc bi phẫn. Lâm Hiên cũng là bị đả kích rất lớn, cả người lâm vào chán trường cùng mê mang, thậm chí nghĩ tới tự sát. Không thể tiếp tục tu luyện đi xuống Lâm Hiên, tuyệt đối không thể đạt được Xích Thủy Vương tộc tán thành, tương lai cũng đừng hỏng kế thừa vương vị. Chính phi mời bảo trọng thân thể, cùng lắm thì ngươi lại cùng quốc chủ sinh cái vương tử, tin tưởng quốc chủ sẽ không cự tuyệt. Tô Văn an ủi, ngươi là Linh Tây Vương quốc công chúa, ngươi cùng bệ hạ sinh vương tử tài có tư cách nhất trở thành đời sau quốc chủ. Chỉ mong đi. Thi Phỉ Phỉ sau đó cũng giả bộ như quan tâm hỏi ngược một câu, ngươi chất nhi Tô Chấn Vũ thế nào? Bảo vệ mạng nhỏ, bất quá ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục tới. Tô Văn thở dài một tiếng, nói tiếp, hắn năm nay xem như không thể thông qua tuyển bạn, muốn chờ 2 năm mới có thể tiến nhập học phủ. Đại thống lĩnh cháu trai, vào học phủ trễ giờ ảnh hưởng không lớn. Thi Phỉ Phỉ lại nói, cái kia tiểu nghiệt chuẩn bị nhốt vào thập hung lao, không biết Tô Phi cùng đại thống lĩnh có tính toán gì không? Thi Phỉ Phỉ đã cùng Tô gia liên thủ qua một lần, cho nên cùng Tô Văn nói loại chuyện này không cần lo lắng cái gì. Ý của phụ thân là, trước chờ phía trên một hồi, để cái kia tiểu nghiệt chuẩn ăn nhiều một chút đau khổ. Dạng này mới có thể ngụy trang thành hắn là bị trận pháp giết chết, mà không phải bị người ám sát. Tô Văn trả lời, có Hồng Tam che chở, hắn tại thập hung lao bên trong kiên trì 2 tháng không khó. Thi Phỉ Phỉ nói ra, Hồng Tam tuy nói thần thể sớm đã sụp đổ, tu vi trượt nghiêm trọng, nhưng đoán chừng vẫn có võ hoàng cảnh thực lực. Hắn chỉ là cái 3 tuổi hải tử, kinh lịch sự tình quá ít, cái kia trận pháp chế tạo huyễn cảnh đối ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không rất lớn. Phụ thân còn có một cái lo nghĩ.
Cái gì lo nghĩ?
Quốc chủ biết rõ ta cùng toàn bộ Tô gia 10 phần căm hận cái kia tiểu nghiệt chủng. Vì cái gì còn muốn đem hắn nhốt vào thập hung lao đâu? Nghĩ những thứ này có làm được cái gì? Thi Phỉ Phỉ bất mãn nói, chẳng lẽ bởi vì có những thứ này lo lắng, thì trơ mắt nhìn như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt trắng trắng bỏ lỡ. Ta cũng là như thế cùng phụ thân nói. Tô Văn nói tiếp, dù sao phụ thân nói trước chờ một đoạn thời gian. Đại thống lĩnh là đang chờ ta bên này người theo lĩnh Tây Vương quốc chạy tới a. Ê! Chính phi tuyệt đối đừng hiểu lầm, phụ thân hẳn không phải là ý nghĩ kia. Có phải hay không cũng không đáng kể, ta muốn báo thù, tuyệt sẽ không vẹn vẹn trông cậy vào mượn đao giết người. Thi Phỉ Phỉ ngữ khí lạnh lùng nói ra, không thể mang xuống, cái kia tiểu nghiệt chủng tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng, chờ hắn lớn lên, chúng ta người nào cũng đừng hỏng có cái kết cục tốt. Nàng đã sớm có quyết định, dù là Tô gia không động thủ, nàng cũng muốn giết cái kia tiểu nghiệt chủng. Nàng cũng chịu đựng nổi vạn nhất sự tình bại lộ hậu quả, có toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc vì nàng chỗ dựa, Lâm Trường Thanh sẽ không đem nàng thế nào. Lâm Hằng ngày thứ 2 tại thập hung lao đánh dấu, lấy được hệ thống khen thưởng chỉ là một kiện thượng phẩm huyền khí, cái này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Bất quá, cái này cũng bình thường. Tương đối lợi hại tội phạm bình thường đều sẽ bị trực tiếp chém giết, sẽ không bị giam giữ tới nơi này. Lâm Hằng có thể cho Hồng Tam mang theo chính mình giết ra ngoài. Chuẩn thần cảnh cao giai Hồng Tam, lại có kim lôi thần kiếm nơi tay, phá vỡ cửa nhà lao dễ như trở bàn tay. Lâm Hằng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết sẽ có đặc sắc cho nên chuyện phát sinh. Nơi này lôi đỉnh cùng liệt diễm, chỉ có thể giúp hắn tối luyện thần thể, không tạo thành mảy may uy hiếp. Đến mức trận pháp thỉnh thoảng chế tạo ra huyễn cảnh, đồng dạng cũng không có khả năng mê hoặc thần hồn. Lâm Hằng lặng lặng khoanh chân ngồi dưới đất, kiên nhẫn cùng đợi. Hồng Tam gặp Lâm Hằng thần thái an tưởng, không có không dị dạng, cũng là triệt để không lại cảm thấy lo lắng, tận tâm tận lực thay Lâm Hằng ngăn cản lôi hỏa. Đại hạ hoàn thành. Trong hoàng cung có một cái diện tích khá lớn vườn, hoàng thúc Đông Phương Lâm cùng với người nhà liền ở lại đây. Đông Phương Lâm kỳ thật không thích ở trong hoàng cung, không biết sao hắn là đại hạ hoàng tộc thần cảnh cường giả, có bảo hộ hoàng cung trách nhiệm. Lúc này, Đông Phương Lâm ngay tại một cái ao nước nhỏ bên cạnh câu cá. Vừa mới câu lên một con cá, Đông Phương Lâm liền nghe một tên cung nữ bẩm báo nói, hoàng đế bệ hạ tới. Hắn không có đứng dậy đón lấy, chỉ là ừ một tiếng, lại đem lưỡi câu đặt vào hồ nước trong nước. Không bao lâu, hiện nay đại hạ hoàng đế Đông Phương An Bang tới. Chất nhi gặp qua tam thúc. Nhìn lấy đã có chút thương lão, râu tóc trắng đen xen kẽ Đông Phương An Bang, đi tới Đông Phương Lâm trước mặt, cung kính không người ân cần thăm hỏi. Hắn là hoàng đế, nhưng hắn chỉ có võ đế cảnh cửu giai tu vi, mặt đối với mình thần cảnh thân thúc, đương nhiên không dám bày hoàng đế ra đỡ. Kỳ thật, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến chuẩn thần cảnh, nhưng hắn không muốn như thế. Đại hạ hoàng tộc có quy định, hoàng đế nếu như đến chuẩn thần cảnh nhất định phải thoái vị. Bệ hạ tự mình tới, khẳng định có cái đại sự gì phát sinh a? Đông Phương Lâm đang nói chuyện thời khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong hồ nước ngư phiêu. Câu cá thời điểm, hắn sẽ để cho mình hoàn toàn giống người bình thường. Theo Xích Thủy Vương quốc truyền đến tin tức, cùng giao muội có hôn ước Lâm Hằng bị Xích Thủy quốc chủ nhốt vào nhà giam. Ồ. Đông Phương Lâm lúc này mới nghiêng đầu nhìn hoàng đế của mình chất nhi liếc một chút, vì sao? Nghe nói, Lâm Hằng tại Xích Thủy Vương quốc 2 năm một lần diễn võ đại hội phía trên cho thấy thiên phú kinh người cùng thực lực. Đông Phương An Bang giải thích nói, hắn trước đem nặng đến 200 cân quả cầu sắt ném mạnh vượt qua xa 30 trượng, đập bị thương Xích Thủy Vương quốc phục ma quân đại thống lĩnh Tô Tung cháu trai, theo lại một người khiêu chiến hơn 30 vị tuổi trẻ tinh anh thiên tài, đồng thời đem những thiên tài kia toàn bộ đả thương. Mấu chốt nhất là, Lâm Hằng một chân hủy đi Xích Thủy quốc chủ con trai trưởng tử phụ. Nghe đến đó, Đông Phương Lâm hơi nhíu mày. Không hổ là vô địch thần cảnh hải tử, quả nhiên phi phàm a. Trầm ngâm một lát sau, Đông Phương Lâm cười nói, dạng này một cái thần tử, coi như không có cái kia vô địch thần cảnh mẫu thân, có lẽ tương lai cũng xứng với ta Đông Phương Lâm nữ nhi. Tam thúc, Xích Thủy quốc chủ Lâm Trường Thanh đem Lâm Hằng nhốt vào một cái gọi thập hung lao địa phương, cái chỗ kia cũng không phải phổ thông nhà giam, nghe nói chuẩn thần phía dưới cũng có thể chết ở bên trong. Đông Phương An Bang nghi ngờ nói, ta có chút không hiểu rõ, Lâm Trường Thanh tại sao muốn đem Lâm Hằng nhốt vào loại địa phương kia? Có phải hay không là Lâm Trường Thanh dùng cái này đến so xét chúng ta đại hạ hoàng tộc đối Lâm Hằng thái độ đâu? Chương 42, không sai, ta vẫn là chuẩn thần. Lâm Trường Thanh khẳng định có phương diện này ý tứ, nhưng cũng nên có cân nhắc khác. Đông Phương Lâm thần sắc bình tĩnh nói, ưu tú như vậy một đứa con trai, bất luận cái gì phụ thân cũng sẽ không khiến cho sớm chết trẻ. Cũng đúng. Đông Phương An Bang nhẹ gật đầu. Đã Lâm Trường Thanh muốn chúng ta cho cái thái độ, chúng ta cũng không thể không biểu lộ thái độ. Đông Phương Lâm một chút suy nghĩ một chút, nói tiếp, như vậy đi, phái người đến Xích Thủy Vương cung truyền một lời, liền nói chờ tiểu vương tử Lâm Hằng kết thúc giam giữ, có thể đến Đại Hạ Thần Võ Viện nhập học đào tạo sâu. Đem Lâm Hằng làm tới. Đông Phương An Bang có chút kinh ngạc. Dạng này một cái võ đạo kỳ tài, không đáng sớm lung là sao? Đông Phương Lâm hỏi lại. Đương nhiên đáng giá. Giao Giao cũng đã nhập Thần Võ Viện, nếu như Lâm Hằng có thể tới, hai người bọn hắn có thể tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ có thể sớm một chút bồi dưỡng cảm tình. Đông Phương Lâm nói ra. Vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi phi thăng thần giới về sau, Đông Phương Lâm cùng toàn bộ đại hạ hoàng tộc đều có hiểu rõ trừ Lâm Hằng cùng Đông Phương Giao hôn ước ý nghĩ. Bởi vì không có thích hợp lấy cớ, một mực cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nhưng hôm nay nghe nói Lâm Hằng cho thấy vượt quá tưởng tượng võ đạo thiên phú, Đông Phương Lâm cải biến tâm ý. Chất nhi minh bạch, lập tức liền phái người đi Xích Thủy Vương quốc. Đông Phương An Bang trong lòng biết, để Lâm Hằng nhập Đại Hạ Thần Võ Viện là phi thường lựa chọn sáng suốt. Vô địch nữ thần đã phi thăng, dù cho đại hạ hoàng tộc nguyện ý tiếp tục thừa nhận cái kia hôn ước, cũng không quá nguyện ý đem Đông Phương giao đến Xích Thủy Vương quốc đi. Lâm Hằng đến bên này, thu đại hạ hoàng tộc chiếu cố cùng vun trồng, dần ra chắc chắn sẽ đối đại hạ hoàng tộc sinh ra nồng đậm cảm tình cùng ý lại. Đến lúc đó, Lâm Hằng cùng Đông Phương giao thành thân, liền coi như là Lâm Hằng ở rể đại hạ hoàng tộc. Đảo mắt, Lâm Hằng đã bị giam giữ tại thập hung lao 7 ngày. Lâm Hằng nghĩ thầm, Tô gia cùng chính phi Thi Phỉ Phỉ thật có thể nhận a, vậy mà nhẫn lâu như vậy không có động thủ. Một ngày này, Tô Hoanh lại trở về nhà mẹ đẻ. Phụ thân, ta vừa mới nhận được tin tức, đại hạ hoàng đế phái người truyền lời tới, nói là chờ cái kia tiểu nghiệt chủng kết thúc giam giữ về sau, mời hắn nhập đại hạ thần võ viện. Tô Hoanh vội vàng nói, chúng ta đã không có lựa chọn khác, bằng không mà nói, một khi hắn ra thập hung lao, liền sẽ đi hướng đại hạ đế quốc, đến lúc đó chúng ta sợ là không còn có cơ hội hạ thủ. Ồ, Tô Tung nhướng mày, quốc chủ nguyện ý đem Lâm Hằng mang đến đại hạ thần võ viện, không nguyện ý lại có thể thế nào? Tô Hoanh nhíu môi nói, chẳng lẽ quốc chủ còn dám làm trái đại hạ hoàng đế căn dặn? Chính phi bên kia nói thế nào? Tô Tung lại hỏi. Tin tức này cũng là chính phi nói cho ta biết. Tô Hoanh đáp, nàng vô cùng cuống cuồng, nàng để cho ta tới chào hỏi, gần nhất 2 ngày sẽ có lĩnh Tây Vương quốc cường giả tiến vào vương thành, hy vọng phục ma quân bản bộ nha môn có thể phối hợp một chút. Trở về nói cho chính phi, lĩnh Tây Vương quốc tới cường giả sẽ thông suốt. Tô Tung nói ra. Tốt. Tô Hoành lập tức quay trở về trong cung. Bị giam giữ tại Thập Hung Lao ngày thứ 10 đêm khuya, Lâm Hằng đông nhiên mở hai mắt ra. Một mực tại giúp Lâm Hằng ngăn cản Lôi Hỏa Hồng Tam, đồng dạng sắc mặt biến hóa. Có người đến. Nhà tù cửa bị mở ra, Lâm Hằng cùng Hồng Tam thấy được hai người. Lâm Hằng khỏe miệng hơi vện, chế nhạo cười cười. Hắn thần niệm phát hiện, đối phương hai người đều là võ đế cảnh tu vi. Bình thường tới nói, hai cái võ đế đầy đủ. Không nghĩ tới, đại thống lĩnh lại muốn tự mình xuất thủ. Hồng Tam nhận ra một người trong đó. Người kia giữ lấy gương mặt tròm râu dài, thân thể dị thường rộng lượng, dù cho trong lao tối tăm, Hồng Tam cũng có thể nhận ra người này cũng là Tô Tung. Hồng công công, người ta cũng coi như có chút giao tình, lẽ ra ta không nên xuống tay với ngươi, không biết sao ngươi theo không nên cùng người, ta chỉ có thể không niệm tình xưa. Tô Tung chủ động tiến lên một bước, dẫn trước tiến vào trong nhà tù. Một tên khác võ đế cùng theo vào. Thập Hung Lao trận pháp ngừng nghỉ, đã không còn lôi hỏa tàn phá bừa bãi. Chỗ lấy muốn đích thân tới, là vì có thể tự tay vì cháu của ta báo thủ. Tô Tung bổ sung một câu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi người bên cạnh cần phải đến từ lĩnh Tây Vương quốc ca. Lâm Hằng cũng lên tiếng. Tiểu vương tử thật sự là thông tuệ hơn người đâu. Tô Tung cười gật gật đầu, lại nói, bất quá đáng tiếc, ngươi đã định trước chỉ có thể trở thành cái này Thập Hung Lao bên trong một đầu vong hồn. Hai cái võ đế khi dễ một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi, các ngươi thật là đầy đủ không biết xấu hổ. Lâm Hằng cười nhạo nói, không thể nói như vậy, dù sao ngươi là vô địch thần cảnh hải tử, chúng ta đương nhiên muốn cho đủ tôn trọng, nếu để cho ngươi chết tại phổ thông võ giả thủ hạ, rất xin lỗi thân phận của ngươi. Tô Tung bĩu môi trả lời, Hồng Tam, bọn họ như thế để mắt chúng ta cũng đừng để bọn hắn thất vọng. Lâm Hằng phất phất tay, đối Hồng Tam phân phó nói, người ta không niệm tình xưa, ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam nhìn về phía Tô Tung hai người, trong mắt nổi lên khinh miệt cười lạnh. Một cái sắp chết phế vật thôi, còn cho là mình là năm đó chuẩn thần sao? Tô Tung hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, lao thẳng tới Hồng Tam. Đến từ lĩnh Tây Vương quốc võ đế cũng không để ý lấy lớn hiếp nhỏ, hắn lập tức thẳng hướng Lâm Hằng. Hừ. Hồng Tam lướt ngang hai trượng, ngăn cản vị kia lĩnh Tây võ đế. A. Lĩnh Tây võ đế tâm lý lộn bột một chút, bởi vì Hồng Tam tốc độ quá nhanh. Hô. Hồng Tam rất đơn giản cánh tay phải vươn về trước, dùng tay phải chụp vào lĩnh Tây võ đế cổ. Lĩnh Tây võ đế còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cổ của mình liền bị chết bắt lấy. Trong mắt của hắn hiện lên thần sắc sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cùng Hồng Tam ở giữa có rất lớn chênh lệch cảnh giới. Cái chênh lệch này lớn đến đối phương có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Tình huống như thế nào? Tô Tung cũng bị tình cảnh này sợ ngây người. Hồng Tam không phải sớm đã thần thể sụp đổ, công lực cũng trượt xuống đến võ hoàng cảnh mức độ sao? Hắn làm sao có thể một phát bắt được một cái võ đế cổ? Hồng Tam công lực theo tay phải tuôn ra, rót vào lĩnh Tây võ đế thể nội, khiến cho thân thể bị giam cầm đồng thời không ngừng bị thương tổn. Hỏng. Tô Tung lập tức cảm thấy không ổn. Hắn muốn chạy trốn. Đáng tiếc Hồng Tam sẽ không cho hắn cơ hội. Hồng Tam lại tại một cái lắc mình sau đó, vô một cái về phía Tô Tung cổ. Tô Tung phản ứng cũng không tính chậm, ra sức hướng về Hồng Tam tay cầm đánh tới một quyền. Hồng Tam không tránh không né, bắt lại Tô Tung nằm đấm, đồng dạng bằng vào mạnh mẽ công lực cầm cố lại Tô Tung. Võ đế đối mặt chuẩn thần cảnh cao giai, căn bản không có cách nào đánh. Ngươi vẫn là chuẩn thần. Tô Tung kinh ngạc nói. Không sai, ta vẫn là chuẩn thần, mà lại so trước kia cường không ít. Hồng Tam đạm mặt đường. Làm sao có thể? Ngươi thần thể hỏng mất, không có khả năng. Tô Tung khó có thể tin. Không có gì không có khả năng, chỉ cần không có chết, hết thảy đều là có khả năng. Hồng Tam nói ra, đáng tiếc ngươi phải chết. Tại Hồng Tam mạnh mẽ công lực tàn phá bừa bãi dưới, lĩnh cây võ đế thân thể thương thế cấp tốc tăng thêm, rất nhanh ầm vang ngã xuống, vô thanh vô tức trở thành một cỗ thi thể. Hồng công công tha mạng, tiểu vương tử tha mạng. Tô Tung trừng lớn hai mắt, không ngừng cầu xin tha thứ. Mẹ ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, ta cũng không có cách nào. Lâm Hằng lại phất phất tay, ra hiệu Hồng Tam không muốn chậm trễ. Chương 43. Tiểu vương tử mời các ngươi nhận tội tự sát. Tô Tung cũng đã chết, cùng vị kia lĩnh Tây võ đế một dạng, ngã xuống Thập Hung Lao cứng rắn trên mặt đất. Mang lên thi thể của bọn hắn, chúng ta hồi cung. Lâm Hằng phân phó một tiếng về sau, cất bước đi ra nhà giam. Xích Thủy Vương cung, Phân Phương cung. Chính phi Thi Phỉ Phỉ mang theo Từ Mama, tại Tô Hoành trong tẩm cung uống trà, ăn điểm tâm. Đồng thời, các nàng cũng đang chờ tin tức tốt chuyển đến. Tối nay sau đó, cái kia tiểu nghiệt chủng thì sẽ trở thành lịch sử, cũng không còn cách nào cho các nàng mang đến phiền nhiễu. Các nàng duy nhất không nắm chắc được chính là quốc chủ Lâm Trường Thanh thái độ. Đến lúc đó, Phục Ma quân bản bộ nha môn bên kia sẽ hướng quốc chủ bẩm báo, nói Lâm Hằng cùng Hồng Tam là bị Thập Hung Lao trận pháp mai giết, quốc chủ không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì tâm lý nắm chắc, Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành tối nay so sánh vui vẻ, thưởng thụ trà bánh thời điểm, vẫn luôn là cười tủm tỉm. Tô Phi, Hồng công công cầu kiến. Cửa tẩm cung bên ngoài, truyền đến một tên cung nữ bẩm báo âm thanh. Cái gì? Tô Hoành tay run một cái, nước trà trong chén vẩy một chút đi ra. Cái nào Hồng công công? Thi Phỉ Phỉ đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng hỏi. Cũng là nhậm chức nội vụ tổng quản, bây giờ cùng tiểu vương tử Hồng công công a. Cái kia cung nữ đáp. Các cung nữ tự nhiên không biết tối nay sẽ phát sinh cái gì. Hồng Tam, không chết. Thi Phỉ Phỉ gương mặt thật không thể tin. Còn theo Thập Hung Lao trở về vương cung. Tô Hoành đồng dạng vạn phần kinh ngạc, phụ thân nói qua sẽ đích thân xuất thủ, cộng thêm một cái lĩnh Tây võ đế, như thế nào cũng không có khả năng thất thủ mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ không có xuất thủ? Hoặc là nói, bọn họ chỉ là giết cái kia tiểu nghiệt chủng, lưu lại Hồng Tam một cái mạng. Tại sao muốn lưu Hồng Tam một cái mạng đâu? Chẳng lẽ là Hồng Tam đáp ứng hướng quốc chủ chứng minh, cái kia tiểu nghiệt chủng là chết bởi thập hung lao trận pháp. Mời Hồng Công Công vào đi. Thi Phỉ Phỉ tại bất cứ lúc nào đều là lực lượng rất đủ, dù là gặp phải tình huống ngoài ý muốn cũng giống như vậy. Nàng cấp tốc khôi phục bình thường biểu lộ, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà thơm. Không bao lâu, Hồng Tam tại một tên cung nữ dẫn dắt dưới, đi vào Thi Phỉ Phỉ tẩm cung. Hồng Tam hai cánh tay phân biệt mang theo một cỗ thi thể, tiến vào tẩm cung về sau, hắn đem hai bộ thi thể ném trên mặt đất. Vừa vận chính phi cũng tại, ta không cần lại chạy Ung Ninh cùng một chuyến. Hồng Tam đạm mạc nói, hai vị, tiểu vương tử mời các ngươi nhận tội tự sát. Tiểu vương tử Lâm Hằng không có tới, hắn trực tiếp trở về Noãn Tâm Các, chuyện còn lại toàn bộ giao cho Hồng Tam xử lý. Nhìn đến cái kia hai bộ thi thể, lại nghe Hồng Tam nói như vậy, Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cùng bối rối. Phụ thân. Tô Hoành run rẩy đứng lên, lại quỳ phục tại Tô Tung thi thể bên cạnh. Phụ thân của nàng, nàng đương nhiên có thể nhận được, cũng sẽ không nhận lầm. Phụ thân, không muốn chết, ngươi không thể chết nha. Tô Hoành hai mắt đều đỏ, nàng một bên lung lay Tô Tung thi thể, một bên đau khóc thành tiếng. Hồng Tam, ngươi thật là lớn gan chó. Thi Phỉ Phỉ tự nhiên cũng nhận ra vị kia lĩnh Tây Võ Đế, nhưng nàng biết mình nhất định phải chấn định. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn hằm hằm Hồng Tam, khiển trách, ngươi còn có tiểu vương tử, không chỉ có giết người vượt ngục, còn dám chạy tới hướng ta cùng Tô Phi làm khó dễ, thật coi Xích Thủy Vương quốc không ai có thể thu thập các ngươi sao? Chính vì nếu như không nguyện ý tự sát, Lao Nô có thể làm thay. Hồng Tam mặt không thay đổi nói ra. Cho đến ngày nay, đừng nói là đối chính phi cùng Tô Phi ra tay, coi như tiểu vương tử để hắn đối quốc chủ độc thủ, hắn đều sẽ không cự tuyệt chấp hành. Từ khi thiêu đốt thần thể nên chiến ba vị ma tộc chuẩn thần về sau, hắn không lại thua thiệt Xích Thủy Vương tộc mảy may. Muốn để cho chúng ta tự sát, ngươi hỏi qua quốc chủ sao? Tô Vinh ngẩng đầu, hỏi. Không cần hỏi. Hồng Tam lạnh lùng trả lời, tiểu vương tử để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Làm cản. Từ ma ma hét lớn một tiếng, nhịn không được hướng Hồng Ba vỗ tới một trường. Hồng Tam hời hợt huy trưởng đón lấy. Bành. Đối trưởng sau đó, Hồng Tam không hề động một chút nào. Từ ma ma thì là phút chốc bị đánh bay, theo cả thân thể bị lực lượng cường đại chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Đưa tay miểu sát võ hoàng cảnh. Thi Phỉ Phỉ lần nữa mi đầu nhíu chặt. Đều nói Hồng Tam thần thể sụp đổ, công lực tu vi cũng ngã rơi xuống võ hoàng cảnh mức độ, xem ra hoàn toàn không phải như thế đó a. Chính phi, Tô Phi, hai cái này võ đế đều là bị Lao Nô một kích mà giết, các ngươi cũng đừng tổn lấy ý niệm phản kháng. Hồng Tam thu cánh tay về, lại nói, tiểu vương tử nhân tử, để cho các ngươi tự sát, từ đó có thể lưu lại toàn thây, nếu là Lao Nô xuất thủ, hai vị sợ rằng sẽ tử tướng thê thảm. Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành rất cảm thấy tuyệt vọng. Hồng Tam có thể nhẹ nhõm chém giết võ đế cảnh, lộ ra nhưng đã trở lại chuẩn thần cảnh. Quốc chủ Gia Lâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hề chiếu cử tiếng la. Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành đồng thời ánh mắt sáng lên, trong mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi thần thái. Lúc này, cũng chỉ có quốc chủ mới có thể cứu các nàng. Rất nhanh, Lâm Trường Thanh đi đến. Lao Nô tham kiến bệ hạ. Hồng Tam ôn quyền không người, hướng Lâm Trường Thanh hành lễ. Bệ hạ, tiểu vương tử cùng Hồng Tam muốn giết chúng ta, cầu bệ hạ cứu mạng a. Tô Hoành quỷ di động đến Lâm Trường Thanh trước người, đưa tay ôm lấy Lâm Trường Thanh một cái chân. Bệ hạ, tiểu vương tử cùng Hồng Tam giết người vượt ngục, vừa mới Hồng Tam còn ra tay giết Từ Mama, quả thực tội ác tày trời, mời bệ hạ nghiêm trị. Thi Phỉ Phỉ tại không mình hành lễ đồng thời, bị cắn ngược lại một cái. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Lâm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Hồng Tam, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đại thống Linh Tô Tung cùng một vị đến từ tại Linh Tây Vương quốc võ đế cường giả, ý đồ tại Thập Hung Lao ám sát tiểu vương tử, lão nô xuất thủ chém giết bọn hắn. Hồng Tam đơn giản trả lời: "Làm thế nào biết này người đến từ tại Linh Tây Vương quốc?" Lâm Trường Thanh chỉ một cỗ thi thể hỏi: "Tô Tung tại bị giết trước đó để cập tới." Hồng Tam đáp: "Tô Tung có khả năng hay không nói dối?" Lâm Trường Thanh tiếp liền hỏi: "Coi như Tô Tung không có nói sai, người này quả thực ra đến từ Linh Tây Vương quốc?" Lại như thế nào chứng minh người này cùng chính phi có quan hệ? Bệ hạ, tiểu vương tử hủy đại vương tử tử phụ, chính phi có sung túc động cơ mời người hành thích. Hồng Tam trả lời. Có động cơ cũng chưa chắc nhất định sẽ thay đổi tại hành động. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, việc này cùng Tô Phi có quan hệ, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, đến mức phải chăng cùng chính phi có liên quan tới, còn cần lại cẩn thận tra một chút. Bệ hạ, khai ân a. Tô Hoành không đốc, nàng tự nhiên có thể nghe được, quốc chủ là dự định từ bỏ chính mình. Tô Phi, ngươi cùng các ngươi Tô gia đã làm sự tình cũng không chỉ món này. Lâm Trường Thanh lườm Tô Hoành liếc một chút, lạnh cười nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất luận là vì cho Lâm Hằng xuất khí, hay là vì chính mình quốc chủ uy nghiêm, Lâm Trường Thanh đều không có bảo vệ Tô Hoành cùng Tô gia lý do. Trên thực tế, chính hắn đã sớm muốn động Tô gia. Nhưng Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành khác biệt. Hắn nhất định phải bảo vệ Thi Phỉ Phỉ, dù là Thi Phỉ Phỉ đồng dạng tội không cho tha thứ. Thi Phỉ Phỉ bị giết, Linh Tây Vương tộc tất nhiên tức giận, hai nước quan hệ thông gia quan hệ cũng sẽ tùy theo không còn tồn tại. Đây là Lâm Trường Thành cùng toàn bộ Xích Thủy Vương tộc cũng không nguyện ý nhìn đến tình huống. Vậy hạ, tiểu vương tử có ý tứ là để Tô Phi cùng chính phi đều muốn tự sát tạ tội. Hồng Tam lại cường điệu một lần. Hồng Tam, ngươi cùng tiểu vương tử trong mắt còn có quốc chủ sao? Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xin Đường Tam chém đầu thất quái đây.
Chương 44, muốn không phải nổ cỏ tận gốc.
Thi Phỉ Phỉ vừa giận khiển trách một tiếng, sau đó đối Lâm Trường Thanh nói ra, bệ hạ, đầu này lao cẩu còn có tiểu vương tử thực sự quá càng rỡ.
Lâm Trường Thanh nhìn Thi Phỉ Phỉ liếc một chút, trong mắt nhiều hơn mấy phần phiền chán.
Đều lúc này, ngươi liền không thể ổn định điểm.
Lâm Trường Thanh lại nhìn về phía Hồng Tam, khép mắt hỏi, nếu như ta nói không chừng động chính phi, ngươi sẽ chống lại mệnh lệnh của ta sao?
Bẩm bệ hạ, nữ thần đại nhân cùng tiểu vương tử đối lao nô có tái tạo tri ân, bất luận tiểu vương tử để lao nô làm cái gì, lao nô đều sẽ dốc hết toàn lực.
Hồng Tam coi như huyền chuyển trả lời.
Lâm Trường Thanh thì là càng thêm trực tiếp ép hỏi, nếu như tiểu vương tử để ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không chút do dự động thủ.
Đúng thế.
Hồng Tam cũng không lại quanh co lòng vòng.
Tốt ngươi Hồng Tam, ngươi quả thực điên rồi.
Hề Chiếu cừ nhịn không được mở miệng nói, quốc chủ một mực không xử bạc với ngươi, trước đó còn đối với ta đã phân phó, nhất định muốn bảo đảm ngươi có thể an độ lúc tuổi già, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lang tâm cầu phế.
Ồn ào.
Hồng Tam cánh tay vung lên, một cỗ cự lực mãnh liệt mà ra, vòng quanh Hề Chiếu cừ bay ra tầm cung.
Bịch.
Ngoài cửa truyền đến vật nặng nện thanh âm, sau đó là Hề Chiếu cừ một tiếng thai mắt kêu thảm.
Lâm Trường Thanh khỏe miệng co giật một chút.
Ngươi thường nói, đánh chó muốn nhìn chủ nhân.
Hề Chiếu cừ không thể nghi ngờ là hắn Lâm Trường Thanh một con chó.
Hồng Tam ở ngay trước mặt hắn đánh Hề Chiếu cừ, hiển nhiên là lấy hành động thực tế hướng hắn cho thấy thái độ.
Lâm Trường Thanh có thể rõ ràng ý thức được, Hồng Tam đã không hề bị hắn khống chế, còn dám tại ở trước mặt cùng hắn khiêu chiến.
Hồng Tam, tiểu vương tử tuổi nhỏ hồ đồ, không hiểu chính phi đối vương quốc tầm quan trọng, ngươi sẽ không cũng không hiểu à?
Lão nô minh bạch chính phi đối vương quốc tầm quan trọng.
Hồng Tam ngữ khí đạm mạc lại kiên định, nhưng lão nô hiểu hơn tiểu vương tử đối lão nô tầm quan trọng, vì tiểu vương tử, lão nô máu chảy đầu rơi cũng sẽ không nhíu mày.
Hồng Tam, giờ phút này Ung Ninh cung bên ngoài có hai vị chuẩn thần.
Lâm Trường Thanh gặp thuyết phục không thành công, không thể không sáng ra hậu chiêu của mình. Tối nay ngươi nếu là ở nơi này làm cản, ngươi cùng tiểu vương tử đều muốn gánh chịu rất hậu quả nghiêm trọng.
Lão nô nguyện ý thử một chút.
Hồng Tam nói, cũng lộ ra ngay chính mình lực lượng.
Kim Lôi thần kiếm bị hắn nắm trong tay,
Lưu Ly thần giáp bị hắn mặc lên người,
hai kiện thần khí,
mà lại là hai kiện phẩm cấp cao, uy năng cường hãn thần khí.
Xích Thủy Vương tộc cũng có hai kiện thần khí, nhưng lại không tại trên người một người.
Thần kiếm xứng thần giáp, công kích cùng phòng ngự đều vô cùng cường hãn, lại thêm chuẩn thần cảnh cao giai tu vi, thần cảnh phía dưới có thể xưng vô địch.
Bệ hạ, đây là Kim Lôi thần kiếm, có thể chia ra làm 9 chuôi này Kim Lôi thần kiếm, mà lại là hoàn toàn thể.
Đây là Lưu Ly thần giáp, không có ma khí xâm nhiễm Lưu Ly thần giáp.
Lão nô không chỉ có thần thể khôi phục, còn mạnh lên không ít, mà lại lão nô đã tu luyện ra thần hồn châu.
Chớ nói bệ hạ chỉ mời tới hai vị chuẩn thần, coi như đem vương quốc ba vị chuẩn thần toàn bộ kêu đến, cũng không làm gì được lão nô.
Hồng Tam ngữ khí âm vang nói.
Nghe hắn lời nói này, Lâm Trường Thanh trầm mặc, Tô Minh càng thêm tuyệt vọng, Thi Phỉ Phỉ cũng bắt đầu lo lắng lên an nguy của mình.
Những cơ duyên này là nữ thần đại nhân đưa cho ngươi sao?
Lâm Trường Thanh run giọng hỏi.
Là nữ thần đại nhân thông qua tiểu vương tử đưa cho lão nô.
Hồng Tam nói ra, ơn nghĩa như thế, bệ hạ cảm thấy lão nô có phải hay không chỉ có thể lấy mệnh tương báo?
Hắn sáng ra bản thân lực lượng, vì để quốc chủ biết khó mà lui.
Hắn không muốn cùng Xích Thủy Vương cung những cái kia chuẩn thần chém giết, những cái kia chuẩn thần đều từng chỉ điểm qua hắn, cùng hắn rất có giao tình.
Bệ hạ, hắn chỉ có một người, chúng ta có ba cái chuẩn thần, chúng ta cũng có thần khí.
Thi Phỉ Phỉ rốt cuộc gấp, lĩnh Tây Vương tộc đồng dạng có chuẩn thần có thần khí, chúng ta không cần thiết sợ hắn.
Hồng Tam, bất luận như thế nào ta đều muốn nhắc lại ngươi cùng tiểu vương tử một câu, chính phi sau lưng dù sao có toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc, nếu như lĩnh Tây Vương tộc bất chấp hậu quả trả thù, chỉ dựa vào ngươi một người, chưa hẳn có thể hộ tiểu vương tử chu toàn.
Lâm Trường Thanh nói ra.
Có thể nghe được, thái độ của hắn có chỗ bừng lòng, không lại mười phần kiên quyết bảo vệ Thi Phỉ Phỉ.
Bệ hạ nếu quả thật tâm vì tiểu vương tử suy nghĩ, cần phải tự mình xử tử chính phi.
Hồng Tam nói ra, kể từ đó, lĩnh Tây Vương tộc lửa giận liền sẽ không toàn bộ chút xuống hướng tiểu vương tử.
Cái này,
Lâm Trường Thanh không phản bác được.
Hắn đương nhiên sẽ không tự tay giết chết Thi Phỉ Phỉ, tuy nhiên Hồng Tam nói có đạo lý, hắn làm Lâm Hàng phụ thân, xác thực cần phải thay chính mình nhi tử chia sẻ một số áp lực.
Nhưng hắn không chỉ có là một cái phụ thân, vẫn là một cái quốc chủ, hắn không chỉ có muốn đối chính mình nhi tử phụ trách, còn muốn đối toàn bộ Xích Thủy Vương tộc cùng toàn bộ Xích Thủy Vương quốc phụ trách.
Lúc này, Lâm Trường Thanh có chút hối hận.
Hắn đem Lâm Hằng đưa vào thập hung lao, vì cái gì chỉ là mượn Hồng Tam tay diệt Tô gia, nếu như chính phi cũng tham dự đi vào, hắn thì bảo vệ chính phi, về sau chính phi sẽ đối với hắn mang ơn, sẽ trung thực rất nhiều.
Hắn cơ hồ hoàn toàn đã được như nguyện, lại không nghĩ rằng chính mình đúng là không gánh nổi chính phi.
Một cái 3 tuổi thằng nhóc con, thế mà làm cho hắn cái này quốc chủ vô kế khả thi.
Bệ hạ, Hồng Tam cùng tiểu vương tử đều trèo lên đầu ngươi, không thể nhịn a.
Thi Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định nói ra.
Hồng Tam, phải nói ta cũng nói rồi, có nghe hay không tại ngươi.
Lâm Trường Thanh không muốn Thi Phỉ Phỉ bị giết, nhưng cũng sẽ không vì Thi Phỉ Phỉ liền để Xích Thủy Vương quốc chuẩn thần ở giữa bạo phát một trận kịch chiến.
Nói xong, Lâm Trường Thanh đi ra căn này tầm cung, mang theo thân chịu trọng thương Hề Chiếu cử rời đi phân phương cung.
Ta sẽ không tự sát, ngươi đầu này lão cẩu, có bản lĩnh chính mình động thủ giết ta.
Thi Phỉ Phỉ tự biết khó thoát khỏi cái chết, cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, dứt khoát kiên cường một điểm.
Đã tội.
Hồng Tam không muốn dơ bẩn thần kiếm, một bàn tay đập tại Thi Phỉ Phỉ trên nó.
Thi Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại,
sau đó liền không có ý thức, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tô Hoanh dọa đến hoang mang lo sợ, run lẩy bẩy. Cho tới hôm nay, trong lòng của nàng mới sinh ra hối hận. Nàng cho là mình tính tới hết thảy, coi là Tô gia phi thường cường đại, đến sau cùng mới phát hiện, chính mình cùng Tô gia đều là như thế không chịu nổi một kích. Chém giết Tô Hoanh về sau, Hồng Tam về tới Noãn Tâm Các. Lúc này, quốc chủ Lâm Trường Thanh cũng ở nơi đây. Một gian trong thư phòng, Lâm Trường Thanh ngăn cách một tủ sách, ngồi tại Lâm Hàng đối diện. "Tiểu Vương tử, Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoanh đều đã đền tội." Hồng Tam bẩm báo một tiếng, lại hỏi, "Muốn hay không lão nô đi một chuyến đại thống lĩnh phủ, chảm thảo trừ căn?" "Không cần." Lâm Hàng phất phất tay nói, "Vậy hạ sẽ hỗ trợ thu thập Tô gia, thật nghĩ chảm thảo trừ căn, chúng ta phải đi lĩnh Tây Vương quốc." Hồng Tam yên lặng lui sang một bên. Hắn biết, đi lĩnh Tây Vương quốc chảm thảo trừ căn là không thể nào, chí ít tạm thời là không thể nào. "Tiểu tử ngươi lần này thật đúng là để là cha hung hăng kinh ngạc một lần." Lâm Trường Thanh giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn. "Ta coi là tối nay tại Thập Hung Lao có thể nhìn đến bệ hạ phái cường giả tại trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu rút, đáng tiếc cũng không có." Lâm Hằng câu này giống như có hàm ý lời nói bên trong, đồng dạng có bất mãn ý vị. "Ngươi không phải trước mặt mọi người nói qua, không cần vương tộc che chở sao?" Lâm Trường Thanh vẫn cảm thấy, tiểu tử này căn bản không phải cái hài đồng, mà chính là một cái tâm trí sớm đã thành thục người trưởng thành. "Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây." Chương 45, Lĩnh Tây Vương tộc phẫn nộ. "Tiểu Vương tử, bệ hạ hẳn là xem sớm ra lão nô đã khôi phục chuẩn thần tu vi." Một bên Hồng Tam mở miệng nhắc nhở. "Thì ra là thế." Lâm Hằng quẹt miệng ba, gật gật đầu, dẫn xà xuất động, mượn đao giết người, bệ hạ giỏi tính toán a. "Bất quá, bệ hạ ngay cả mình vẫn ở tại ấu niên nhi tử đều tính kế, quá mức a." Dạng này một cái phụ thân, Lâm Hằng thực sự không muốn gọi hắn một tiếng phụ thân, cho nên gọi hắn bệ hạ. "Có Hồng Tam tại, ngươi không có việc gì. Ngươi là vô địch nữ thần nhi tử, thì nên trải qua càng nhiều." Lâm Trường Thanh lườm Lâm Hằng liếc một chút, theo lại cười khổ nói, "Đáng tiếc a. Ta nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, ngươi thế mà nhất định phải đưa chính phi vào chỗ chết, càng không tính tới, ngươi có thế để cho ta không thể không túi đầu. Chẳng lẽ chính phi không đáng chết sao?" Lâm Hằng hừ một tiếng. "Dù sao có nên hay không chết đều đã chết, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa." Lâm Trường Thanh đối Thi Phỉ Phỉ cũng không có quá sâu cảm tình, cho nên sẽ không vì cái chết của nàng mà bi thương. Trên thực tế, hắn đối với mình mỗi cái phi tử đều không đầu nhập quá nhiều cảm tình. Hơi hơi dừng một chút, Lâm Trường Thanh rời đi đề tài, "Đại hạ hoàng đế phái người truyền lời tới, mời ngươi đi Đại hạ thần võ viện nhập học đào tạo sâu, ngươi thu thập một chút, tìm cái thời gian lên đường đi." "Nếu như ta không muốn đi đâu?" Lâm Hằng hỏi. "Đại hạ hoàng đế căn dặn, liền xem như thần cảnh cường giả muốn chống lại cũng phải cân nhắc một chút." Lâm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, "Mặc dù nói ngươi là con của ta, ta có quyền lực đem ngươi giữ ở bên người, dù sao ngươi chỉ có 3 tuổi, nhưng vì thế đắc tội đại hạ hoàng tộc, nói thật, ta không có can đảm kia." Lời nói đều nói đến đây cái phần lên, vậy ta chỉ có thể đi. Lâm Hằng cũng không phải là bị ép tiếp nhận, hắn kỳ thật không thể một mực đợi tại Xích Thủy Vương cung, muốn đi càng nhiều địa phương đánh dấu. Đại hạ thần võ viện, đại hạ hoàng thành, đại hạ hoàng cung. Tại những địa phương này đánh dấu, khẳng định khen thưởng vô cùng phong phú. Mà đại hạ hoàng tộc đống nhiên muốn mời Lâm Hằng đi qua, Lâm Trường Thanh minh bạch thâm ý trong đó. Lâm Trường Thanh nói bổ sung, "Ngươi đi đại hạ thần võ viện cũng tốt, miễn cho lĩnh Tây Vương tộc nhớ thương ngươi, cũng miễn đến bọn hắn chạy đến báo thủ, dẫn đến hai nước quan hệ chuyển biến xấu." Thi Phỉ Phỉ bị chém giết tin tức rất nhanh truyền đến lĩnh Tây Vương quốc. Không thể bảo trụ Thi Phỉ Phỉ, Lâm Trường Thanh cũng không cần phải lại vì nàng giải vây, rất quang minh lỗi lạc nói cho lĩnh Tây Vương tộc, là nàng ý muốn hành thích Lâm Hằng trước đây, mà lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thi Phỉ Phỉ bị phản sát, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Lĩnh Tây Vương tộc từng phái một tên võ đế cường giả ám sát Liêu Lăng Nhi, gần nhất lại phái một tên võ đế cường giả ám sát Lâm Hằng. Hai lần hành động đều là phạm vào hai nước kết giao tối kỵ. Lâm Trường Thanh nói là chứng cứ rành rành, lĩnh Tây Vương tộc nhiều ít có chút tâm hỏng, cũng rất đối lý, không cách nào bởi vì Thi Phỉ Phỉ chết mà hướng Xích Thủy Vương tộc làm khó dễ. Lĩnh Tây Vương cung, Uy Đức điện. Một đám Lĩnh Tây Vương tộc thành viên trọng yếu tụ tập ở đây. Lĩnh Tây quốc chủ Thi Bình Thái sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày nhăn trán. Toàn bộ đại điện bầu không khí hết sức nghiêm túc lại áp lực. "Phụ vương." Đại vương tử Thi Thành hùng bực tức nói, "Tuyệt không thể để cái kia tiểu nghiệt chủng thành công đi đến đại hạ thần võ viện, không phải vậy sau này chúng ta là vương mọi cơ hội báo thù thì ít, mà lại báo thù mạo hiểm sẽ tăng lớn." "Bệ hạ, đại vương tử nói có lý." Một vị vương tộc chuẩn thần vuốt râu nói ra, "Cái kia tiểu nghiệt chủng thiên phú kinh người, nếu như lại có đại hạ thần võ viện toàn lực vun trồng, tương lai vô cùng có khả năng giống mẹ của hắn một dạng tiến vào thần cảnh, đến lúc đó toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc đều sẽ gặp nạn." "Đúng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ." "Tán thành." Mọi người hào hào lên tiếng phụ họa. Cái kia tiểu nghiệt chủng đi hướng đại hạ đế quốc trên đường, tất có chuẩn thần đi cùng hộ tống, muốn nửa đường chặn giết, độ khó khăn rất lớn, trừ phi có thần cảnh xuất thủ. Đã vẻ mặt giả mua Thi Bình Thái, đem một đôi hơi có vẻ đục ngầu hai mắt hơi hơi nheo lại, thần cảnh cùng hắn không có giao tập, càng không thù oán nghiệm, tuyệt đối không thể ra tay với hắn, dù sao mẹ của hắn đối cả nhân tộc có ân. "Chúng ta Lĩnh Tây Vương quốc chuẩn thần đồng thời xuất động, một dạng có thể nhẹ nhõm giết hắn." Thi Thành Hùng nói tiếp nói ra. "Vậy nhưng chưa hẳn." Thi Bình Thái lắc đầu. Tại ma tộc quy mô xâm lấn trước đó, Lĩnh Tây Vương quốc nguyên bản có 4 vị chuẩn thần, trong đó một vị chiến chết tại Lĩnh Tây Vương thành bảo vệ chiến bên trong. Còn lại 3 vị chuẩn thần có trong đó 2 vị lại tại yêu tộc xâm nhập Nam Hoa Vương quốc đại chiến bên trong thụ trọng thương, bây giờ còn tại liệu thương trạng thái dưới. Có thể nói, toàn bộ Linh Tây Vương quốc đang ở vào vô cùng hư nhược thời kỳ. Bất luận như thế nào, luôn luôn muốn thử một chút ta. Thi Thành Hùng kiên duy trì ý kiến của mình. Chính mình yêu thích cháu ngoại bị đá thành phế nhân, muội muội của mình bị chém giết, cơn giận này Thi Thành Hùng như thế nào đều nuốt không trôi. Đại vương tử, kỳ thật bệ hạ lo lắng chính là, nếu như hành động thất bại, đại hạ hoàng tộc có lẽ sẽ bởi vậy hướng chúng ta hỏi tội. Vị kia vương tộc chuẩn thần nói ra, đại hạ hoàng tộc mời cái kia tiểu nghiệt trùng đi qua, hiển nhiên có sớm lung lạc chi ý, chúng ta phái người đi chặn giết, không khác nào khiêu khích đại hạ hoàng tộc uy nghiêm. Vậy chúng ta cũng đừng thất bại. Thi Thành Hùng nói ra, chúng ta xuất động hai vị chuẩn thần, một cái phụ trách kiểm chế Xích Thủy Vương quốc chuẩn thần, một cái phụ trách chém giết cái kia tiểu nghiệt trùng. Xích Thủy Vương quốc chỉ có 3 cái chuẩn thần, bọn họ đã từng tại bảo vệ Xích Thủy Vương thành đại chiến bên trong bị thương, trạng thái không tốt. Mà lại, 3 cái chuẩn thần ít nhất phải lưu lại một người trông coi phong ma giếng, nhiều nhất chỉ có thể phái ra trong đó 2 cái. Kể từ đó, chúng ta phái ra 2 cái chuẩn thần, coi như không thể thoại nguyện chém giết cái kia tiểu nghiệt trùng, cũng có thể toàn thân trở ra. Thi Thành Hùng phân tích nghe rất có đạo lý. Được, liền theo đại vương tử nói làm đi. Thi Bình Thái cũng không do dự nữa không quyết. Hắn đồng dạng tâm lý rõ ràng, hiện tại không xuất thủ, về sau sợ là lại tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Tuyệt không thể bỏ mặc Lâm Hằng trưởng thành, bằng không đợi đợi Linh Tây Vương tộc chỉ có diệt vong. Vì Linh Tây Vương tộc tương lai, bước lên điểm mạo hiểm là đáng giá. Lần này nghị sự sau khi kết thúc, Thi Thành Hùng rời đi Linh Tây Vương thành, một mình đi hướng Vương quốc phương Tây biên cảnh. Khắp huyết sơn mạch chỗ sâu, Thiên Ma thành Ma Thần cung bên trong, đương đại ma chủ Thác Bạt Quỷ tiếp kiến một tên ma tộc cao thủ. Vị này ma tộc cao thủ chỉ có võ tông cảnh tu vi, trước đó một mực tại ma tộc cùng Linh Tây Vương quốc giáp giới khu vực trú lưu lấy. Vô địch nữ thần nhi tử tức sắp rời đi Xích Thủy Vương thành, muốn đi hướng Đại Hạ Thần Võ viện. Thác Bạt Quỷ hỏi, "Đồ Lỗ, tin tức này có thể tin được không?" "Hồi ma chủ, tin tức này là Linh Tây Vương quốc đại vương tử Thi Thành Hùng chính miệng nói với ta, cần phải đáng tin." Tên là Đồ Lỗ ma tộc võ tông quỳ phục trên mặt đất, cung kính trả lời. "Thi Thành Hùng tại sao muốn lộ ra tin tức này cho chúng ta ma tộc?" Thác Bạt Quỷ hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Đồ Lỗ không chỉ có đóng tại ma tộc biên cảnh, cũng phụ trách thu thập liên quan tới nhân tộc phương diện tình báo. Hồi ma chủ, Thi Thành Hùng muội muội Thi Phỉ Phỉ là Xích Thủy quốc chủ chính phi, nhưng nàng vừa mới bị chém giết, nghe nói là cùng vô địch nữ thần nhi tử Lâm Hằng có quan hệ. Đồ Lỗ đáp, ta đoán chừng Thi Thành Hùng là muốn mượn chúng ta ma tộc cường giả tay, vì muội muội của hắn Thi Phỉ Phỉ báo thù. Lâm Hằng mẫu thân Liễu Lăng Nhi từng để chúng ta ma tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, chúng ta ma tộc có đối Lâm Hằng hạ thủ động cơ. Ừm, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thác Bạt Quỷ phất phất tay. Đồ Lỗ lập tức rời đi đại điện. Thác Bạt Quỷ lại triệu tập đến mấy vị ma tộc cường giả, cùng nhau thương nghị. Ma chủ, khả năng này là nhân tộc một cái âm mưu quỷ kế. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 46, nửa đường chặn giết. Một vị ma tộc cường giả nói ra, cái kia Lâm Hằng có lẽ chỉ là nhân tộc một cái mồi nhử, một khi chúng ta phái ra cường giả tiến hành chặn giết, liền sẽ rơi vào nhân tộc cường giả sớm bố trí tốt trong ấy. Rất có thể. Nhân tộc xưa nay xảo trá, không thể không đề phòng. Tin tức này rất dễ dàng đạt được, hiển nhiên có vấn đề. Một chúng ma tộc cường giả đều cảm thấy cần phải thận trọng. Dù sao bây giờ ma tộc chỉnh thể thực lực hạ xuống nghiêm trọng, lại chịu không được một lần trọng thương. Ừm, xác thực phải có điều đề phòng. Thác Bạt Quỷ gật gật đầu. Hắn chỗ lấy không có vội vã đi doanh cứu đệ đệ của mình Thác Bạt Khắc, cũng là lo lắng nhân tộc bên kia sớm có bố trí. Xích Thủy Vương thành có một tòa rất cường hãn phong ma đại trận, chỉ cần không cách nào xác định tòa kia trong vương thành có tồn tại hay không nhân tộc thần cảnh, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là muốn xác định một tòa trong thành phải chăng có thần cảnh cường giả, thực sự quá khó khăn. Cho dù là thần cảnh cường giả muốn truy tung một cái khác thần cảnh cường giả đều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất, Thác Bạt Quỷ mười phần xoắn xuýt. Không đi cứu đi, lo lắng cho mình đệ đệ sẽ bị mài giết tại cái kia miệng phong ma giếng bên trong. Đi cứu đi, lại lo lắng chúng nhân tộc mai phục. Lựa chọn lương nan. Ma chủ, nếu như thực sự cảm thấy đó là cái cơ hội, chúng ta có thể phái chuẩn thần đi qua. Một vị ma tộc cường giả đề nghị, thương vong một hai cái chuẩn thần đại giới, chúng ta ma tộc vẫn có thể tiếp nhận. Nói cách khác, nếu như lại có thần cảnh thương vong, ma tộc không chịu được nổi. Đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc sẽ quy mô tiến công, chỉ sợ liền yêu tộc cũng sẽ lấy hành động. Ừm, phái chuẩn thần đi qua có thể. Nếu như không có âm mưu quỷ kế, Linh Tây Vương tộc cũng sẽ phái cường giả đi qua chặn giết, chúng ta chuẩn thần có thể đợi Linh Tây cường giả xuất thủ trước, sau đó lại cân nhắc là xuất thủ hay không. Thi Thành Hùng đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, đoán chừng Linh Tây Vương tộc sẽ không xuất thủ, chỉ muốn mượn chúng ta ma tộc tay. Không không không, Linh Tây Vương tộc khó có thể kết luận chúng ta ma tộc sẽ hay không xuất thủ, nếu như bọn họ đối Lâm Hằng thật hận thấu xương, hẳn là sẽ không đem giết rừng chết hàng hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người chúng ta. Nghe đến đó, ma chủ Thác Bạt Quỷ nhẹ gật đầu, có đạo lý. Theo thập hung lao sau khi ra ngoài, Lâm Hằng lại tại Xích Thủy Vương cung loan tâm các ở một hồi. Thằng đến phát hiện tại tổ thần miếu đánh dấu cũng đã không chiếm được quá tốt khen thưởng, Lâm Hằng mới quyết ý rời đi Xích Thủy Vương quốc, đi hướng Đại Hạ Đế quốc. Xích Thủy Vương quốc cùng Đại Hạ Đế quốc là chăm chú liền nhau. Trên thực tế, bao quát Xích Thủy Vương quốc cùng Linh Tây Vương quốc ở bên trong tất cả nhân tộc vương quốc đều cùng Đại Hạ Đế quốc giáp giới. Các đại vương quốc phân bố tại Đại Hạ Đế quốc chung quanh, đại hạ đế quốc không có đưa chúng nó ngầm chiếm, vì lấy bọn chúng quốc thổ vì giảm sóc khu vực, mỗi khi dị yêu ma trở dị tộc xâm lấn, đại hạ đế quốc không đến mức vừa lên đến thì bị công kích, có thể có nhất định phản ứng thời gian. Thần Tiêu đại lục rất lớn, Xích Thủy Vương quốc diện tích cũng không nhỏ, theo Xích Thủy Vương thành đi đến đại hạ đế quốc biên cảnh, cần vượt qua 3000 dặm lộ trình. Lâm Hằng cùng Hồng Tam cũng có thể nghĩ ra được, dọc theo con đường này có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hai người chính xác lúc rời đi ở giữa ai cũng không rõ ràng, bao quát Lâm Trường Thanh. Rời đi thời gian là tại một cái đêm khuya. Hồng Tam nắm lấy Lâm Hằng một cái cánh tay, trực tiếp theo Noãn Tâm Các đằng không mà lên, đảo mắt liền đến Xích Thủy Vương thành bên ngoài. Không có cùng Lâm Trường Thanh chào hỏi, tự nhiên cũng sẽ không có Lâm Trường Thanh phái ra cường giả đi theo bảo hộ. Cũng chỉ mới vừa bay ra hơn trăm dặm, Hồng Tam đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Vương tử, vừa mới có một cỗ thần niệm đảo qua, chúng ta cũng đã bại lộ hành tung." "Không có việc gì, tiếp tục đi đường đi." Lâm Hằng không chút biểu tình ba động, bình tĩnh như lúc ban đầu. Nếu như chỉ là chuẩn thần xuất thủ, bất luận đến bao nhiêu, hắn cùng Hồng Tam đều có thể đối phó. Dù cho tới thần cảnh cường giả, đánh không lại, hắn cũng có xác thực bảo vệ chính mình cùng Hồng Tam có thể đủ tất cả thân trở ra ỷ vào. Bây giờ Lâm Hằng mặc dù không giống hắn lão nương như thế cái thế vô địch, nhưng cũng không phải một quả hờ mềm. Chính là bởi vì lực lượng mười phần, Lâm Hằng mới không có tiến hành quá nhiều che giấu. Lại ngự không phi hành một khoảng cách, Hồng Tam nhắc nhở lần nữa nói, "Tiểu Vương tử, cái kia cổ thần niệm hoàn toàn khóa chặt chúng ta, chỉ sợ một trận đại chiến là không thể tránh được." Nơi này khoảng cách Xích Thủy Vương thành vẫn còn tương đối gần, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ. Lâm Hằng vẫn sắc mặt bình tĩnh. Có thể lấy thần niệm hoàn toàn khóa chặt hắn cùng Hồng Tam, chứng minh đối phương cùng Hồng Tam một dạng, cũng thành tiểu thần hồn châu. Thân thể, thần lực và thần hồn, khó thành nhất thì cũng là thần hồn. Nói như vậy, thành tựu thần hồn thì mang ý nghĩa tiến vào thần cảnh, cho nên Hồng Tam tài hội có chút lo lắng. Đương nhiên, cũng tồn tại ngoại lệ, tỉ như Hồng Tam cũng là một ngoại lệ. Tất cả mọi người không biết là, Lâm Hằng bây giờ cũng là như vậy một cái ngoại lệ. Hồng Tam tốc độ phi hành rất nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ đã bay qua 2000 dặm lộ trình. Rốt cục, đối phương nhịn không được xuất thủ. Hai vị chuẩn thần hiện thân, một người trong đó thôi động một thanh rộng rãi nhận trường đao, gần hư không bổ ra một đạo dài đến mấy chục trượng đao mang. Màu xanh thâm thẳm đao mang, sẽ trời mà tới. Bởi vì đã bị đối phương thần niệm khóa chặt, Lâm Hằng cùng Hồng Tam tránh không khỏi đạo này đao mang, chỉ có thể dừng lại nên kích. Tâm niệm nhất động, kim lôi thần kiếm xuất hiện ở Hồng Tam trong tay. Bạch. Hồng Tam cánh tay phải vung lên, một nói kim sắc kiếm mang gào thét mà ra, nên hướng cái kia đạo đao mang. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên. Kim quang cùng ánh sáng màu lam tụ hợp, lại tại trong khoảnh khắc cùng một chỗ nổ nát vụn thành đầy trời lưu quang. Hồng Tam không dám thất lễ, ngay sau đó mặc vào lưu ly thần giáp. Đối phương vừa mới xuất thủ vị cường giả kia, trong tay nắm rộng rãi nhận trường đao là thần khí. Xem ra đối phương là nhất định phải được, không phải vậy không sẽ vận dụng thần khí. Phải biết, một khi bị chém giết, thần khí tất nhiên đổi chủ. Thần kiếm, thần giáp. Tay cầm thần đao cường giả nhìn đến Hồng Tam trên người lưu ly thần giáp cùng Hồng Tam trong tay kim lôi thần kiếm, nhất thời sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Hồng Tam cũng đã xác định, đối phương hai người đều là chuẩn thần, không có thần cảnh. Cái này khiến Hồng Tam hơi cảm giác cá lòng. Cái kia tay cầm thần đao chuẩn thần, thực lực cùng hắn tương tự, nhưng hắn so với đối phương nhiều hơn một cái thần giáp. Mà lại, hắn kim lôi thần kiếm tuyệt đối mạnh hơn đối phương thần đao. Thi đức tưởng, các ngươi Linh Tây Vương tộc dám can đảm chặn giết đại hạ hoàng tộc con rể, không sợ đại hạ hoàng tộc hỏi tội sao? Hồng Tam nhận ra tay cầm thần đao chuẩn thần, lạnh giọng hỏi. Lâm Hằng là ma tộc cường giả chém giết, đại hạ hoàng tộc sẽ không hướng ta Linh Tây Vương tộc hỏi tội. Thi đức tưởng trở về Hồng Tam một câu, sau đó đối đồng hành Linh Tây cường giả thần niệm truyền âm, từ lão đệ, ta đến kiểm chế Hồng Tam, ngươi đi chém giết cái kia tiểu nghiệt chủng. Sau đó chúng ta lại hợp lực thử một chút có thể hay không xử lý Hồng Tam. Từ Bách Tiên lặng nhẹ gật đầu. Hắn có thương tích trong người, nhưng cũng là hàng thật giá thật chuẩn thần. Hô. Thi Đức Tường khua tay thần đao, xông về Hồng Tam. Tiểu Vương tử, ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn họ. Ừm. Lâm Hằng trực tiếp rơi về phía mặt đất. Hồng Tam muốn ngăn lại đối phương hai người, nhưng rất nhanh phát hiện mình căn bản làm không được. Đồng dạng thành tựu thần hồn, mà lại tay cầm thần khí Thi Đức Tường, hoàn toàn có thể chết kiểm chế lại hắn. Tiểu Nghiệt Trùng, ngươi trốn không thoát. Từ Bách theo trong bầu trời đêm truy sát tới. Hắn đối Lâm Hằng cũng rất thống hận, bởi vì đi theo Thi Phỉ Phỉ đến Xích Thủy Vương quốc từ ma ma là muội muội của hắn, cho nên hắn tham dự hành động lần này. Chương 47, làm nhanh điểm, chúng ta còn muốn đi đường đâu? Trốn. Ngươi thật coi tiểu gia là tại chạy trốn. Ngu ngốc. Lâm Hằng ngừng lại, một mặt khinh thường nhìn về phía Từ Bách. Cái này chuẩn thần, trên thân không có thần khí. Chịu chết đi. Từ Bách lao thẳng tới mà đến. Lâm Hằng thì nhẹ nhõm tránh thoát Từ Bách công kích. Hắn đã thành tựu thần hồn, thần niệm có thể khóa chặt đối thủ. Mà lại, thần hồn mang đến cho hắn cực phản ứng nhanh tốc độ cùng hết sức chính xác máy bay chiến đấu đem khống. Từ Bách theo đuổi không bỏ, Lâm Hằng lại một mực né tránh, không cùng Từ Bách chính diện chém giết. Tại Lâm Hằng thần niệm bao trùm dưới, phát hiện mặt khác hai cái chuẩn thần. Hai cái này chuẩn thần vẫn chưa thành tựu thần hồn, hắn không phát hiện được Lâm Hằng thần niệm bao trùm. Có thể Lâm Hằng lại có thể rõ ràng cảm giác được, núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể xuất thủ hai vị chuẩn thần trên người ma khí. Hai cái ma tộc chuẩn thần đến, là Lâm Hằng không có nóng lòng giải quyết hết Từ Bách nguyên nhân. Gặp Từ Bách đánh lâu không xong, lại gặp trong bầu trời đêm Hồng Tam hoàn toàn chiếm thượng phong, Thi Đức Tường hiển nhiên không kiên trì được quá lâu, hai vị ma tộc chuẩn thần xuất thủ. Hô, hô, hai cỗ ma khí bạo phát, hai vị ma tộc chuẩn thần mang theo hung lệ bá đạo khí thế, cùng một chỗ giết hướng về phía Lâm Hằng.
Hừ.
Lâm Hằng nhẹ hừ một tiếng, Diệu Dương Trảm Long kiếm bỗng nhiên phủ hiện ở trong tay. Theo sát lấy, hắn đối từ Bách thi triển Nhiếp Hồn Hung Nhãn. Thần hồn ưu thế tại lúc này hoàn toàn bày ra. Còn chưa thành tựu thần hồn tứ bách, phút chốc chúng chiêu, ý thức lâm vào ngắn ngủi mê mang. Cường giả so chiêu, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Ngắn ngủi mê mang sau đó, Từ Bách vừa mới khôi phục thanh tỉnh, chỉ thấy một thanh trường kiếm chém ngang mà đến. Không tốt. Từ Bách sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh lại là đã không kịp. Bạch. Trường kiếm đảo qua, một cái đầu lâu thật cao tung bay. Từ Bách đầu một nơi thân một nẻo, chết điểu tại chỗ. Tình cảnh này, để hai vị ma tộc chuẩn thần tâm lý đều là lộn bộ một chút. Cái này nghe nói chỉ có 3 tuổi tiểu hoa nhi, vậy mà một kiếm chém giết một cái chuẩn thần cường giả. Bọn họ không biết là, Lâm Hằng thi triển Nhiếp Hồn Hung Nhãn, mà lại Từ Bách là có thương tích trong người trạng thái. Cho nên bọn họ rất kỳ quái, vừa mới Lâm Hằng một kiếm kia, không có thi triển bất luận cái gì cường đại kiếm chiêu, lẽ ra một cái chuẩn thần sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị chém giết mới đúng. Bọn họ đã vọt tới phụ cận, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì phát động công kích. Bạch. Lâm Hằng lại là một kiếm quét ngang. Ngao. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, một đầu hư ảnh ngũ trảo thần long theo Diệu Dương Trảm Long kiếm trong thân kiếm bay ra. Hư ảnh thần long vô cùng nhanh chóng mang theo quần quần long uy, nên kích hai vị ma tộc chuẩn thần. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Diệu Dương Trảm Long kiếm? Hai vị ma tộc chuẩn thần bị dọa cho phát sợ, hư ảnh thần long trùng kích sau đó, bọn họ cùng một chỗ bay ngược thật xa. Phốc, phốc. Bọn họ đồng thời sắc mặt trắng bệnh, miệng phun ma huyết. Lâm Hằng trong lòng cũng nhiều ít có chút kinh ngạc, Diệu Dương Trảm Long kiếm không hổ là yêu tộc muốn nhất hư thần kiếm, như thật à. Lâm Hằng không có suy nghĩ nhiều, mang theo thần kiếm giết tới. Thần niệm khóa chặt một vị ma tộc chuẩn thần, Nhiếp Hồn Hung Nhãn lần nữa thi triển. Vị này ma tộc chuẩn thần vừa mới ổn định thân hình, thì đầu não một trận choáng. Hắn đồng dạng rất nhanh hoàn hồn, cũng đồng dạng bị Lâm Hằng chém xuống một kiếm đầu lâu. Thần hồn ưu thế, để Lâm Hằng Nhiếp Hồn Hung Nhãn tuyệt đối hữu hiệu. Diệu Dương Trảm Long kiếm thực chất công kích, không có loại hình phòng ngự thần khí chuẩn thần cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Chí tôn thần thể cùng tiên ma bá thể dung hợp, để Lâm Hằng thể chất vô cùng cường đại, nắm giữ thật không thể tin lực lượng cùng tốc độ. Cho nên Lâm Hằng tâm lý nắm chắc, mặc kệ đến bao nhiêu chuẩn thần, đều không làm gì được chính mình. Cái này cũng quá kinh khủng. Còn lại cái vị kia ma tộc chuẩn thần ngộ. Chỉ trước mắt, Lâm Hằng vậy mà chém giết hai cái chuẩn thần cường giả. Tiểu tử này thật là một cái 3 tuổi thằng nhóc con sao? Theo bản năng, hắn xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm. Lâm Hằng mang theo thần kiếm truy kích. Vị này ma tộc chuẩn thần hoảng sợ phát hiện, tốc độ của mình vậy mà so Lâm Hằng chậm rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Không có cách, chỉ có thể liều mạng. Hắn tự biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát quyết tâm trong lòng, bắt đầu thiêu đốt thần thể tinh huyết. 3 năm trước đây, Hồng Tam thiêu đốt thần thể tinh huyết, có thể lấy 1 địch 3, bởi vậy có thể thấy được loại này cấm thuật lợi hại. Lâm Hằng phát hiện đối phương khí thế ngay tại tăng vọt, vẫn như cũ không sợ chút nào. Tiểu gia thi triển linh hồn công kích, ngươi thiêu đốt thần thể có cái lông tác dụng. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm vị này ma tộc chuẩn thần khí thế đạt đến đỉnh phong, quay người chuẩn bị cùng Lâm Hằng tử chiến trong nháy mắt, bởi vì bị Nhiếp Hồn Hung Nhãn công kích, toàn bộ thân thể phút chốc lâm vào cứng ngắt trạng thái. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Hằng một kiếm bổ ra vị này ma tộc chuẩn thần thân thể. Tiếp đó, Lâm Hằng bắt đầu quét dọn chiến trường, vơ vét 3 vị chuẩn thần đeo trên người bảo vật. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm tranh đấu. Hồng Tam bằng vào thần kiếm cùng thần giáp ưu thế, đánh cho Thi Đức Tường chỉ có chống đỡ chi lực. Thi Đức Tường càng đánh càng nóng nội. Đã có gần 100 hơi thở thời gian trôi qua, Từ Bách làm sao còn chưa có trở lại giúp mình đâu? Một cái chuẩn thần giết một cái thằng nhóc con, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng hoang mang, Thi Đức Tường cũng rơi xuống, muốn nhìn một chút Từ Bách tình huống bên này. Rất nhanh, hắn phát hiện Từ Bách cùng hai vị ma tộc chuẩn thần thi thể, cũng nhìn thấy đem hai tay khoanh trước ngực trước, chính dù bận vận ung dung quan chiến Lâm Hằng. Tình huống như thế nào? Thi Đức Tường trợn tròn mắt. Đừng nói là hắn, thì liền Hồng Tam đều rất cảm thấy thật không thể tin. 3 cái chuẩn thần chết rồi, tiểu vương tử mảy may không hư hại. Hồng Tam, làm nhanh điểm, chúng ta còn muốn đi đường đâu? Lâm Hằng bất mãn thúc giục nói. Lao nô. Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam huy động kim lôi thần kiếm, mang theo lôi đỉnh chi uy kim sắc kiếm mang gào thét mà ra. Thi Đức Tường lấy thần đao bổ ra đao mang. Đao mang chỉ là ngăn cản một nửa kiếm mang, một nửa khác kiếm mang chạm phá Thi Đức Tường hộ thể cương cháo. Phúc. Thi Đức Tường thổ huyết bay ngược. Hắn thần đao uy năng kém xa Hồng Tam trong tay kim lôi thần kiếm. Trước đó vì kiềm chế lại Hồng Tam, hắn đã đem hết khả năng. Bạch, bạch, bá. Hồng Tam thừa thắng xông lên, tấn công mạnh không ngừng. Lâm Hằng không có xuất thủ tương trợ, chỉ là một bên quan chiến, một bên đề phòng. Hắn không cách nào xác định, chung quanh là còn có hay không khác cường giả. Thi Đức Tường đã ý thức được tối nay lần này chặn giết hành động triệt để thất bại. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản trốn không thoát. Hồng Tam thần thể không yếu, tốc độ vốn cũng không tính toán chậm, lại thêm lưu ly thần giáp cũng có nhất định ra tốc hiệu quả. Thi Đức Tường căn bản trốn không thoát. Bất đắc dĩ, Thi Đức Tường cũng lựa chọn thiêu đốt thần thể tinh huyết. Hồng Tam đương nhiên sẽ không thiêu đốt thần thể tinh huyết, loại này cấm thuật dùng qua một lần liền không thể lại dùng lần thứ hai, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Tam cũng không thể cùng thực lực tăng vọt Thi Đức Tường tiếp tục chính diện liều mạng, nếu không dù cho thắng cũng sẽ làm chính mình bị thương không nhẹ. Hô. Hồng Tam đem kim lôi thần kiếm đánh bay ra ngoài. Một thanh thần kiếm, phút chốc chia ra làm 9. chín chuôi kim sắc thần kiếm, đảo mắt liền đem Thi Đức Tường vây quanh. Bọn họ vây quanh Thi Đức Tường cấp tốc lượn vòng, đồng thời không ngừng phóng xạ ra đạo đạo kim sắc kiếm mang. Đây là một loại kiếm trận, uy lực cực mạnh. Hồng Tam không phải còn chưa thành tựu thần lực, vì để cho kiếm trận bảo trì cường đại công kích, hắn nhất định phải không ngừng hướng chín thanh kiếm thần đánh vào chính mình thần thể tinh huyết. Cái này với hắn mà nói, cũng là tiêu hao rất nhiều, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Dù sao thần thể tinh huyết khôi phục vô cùng chậm chạp lại khó khăn, trừ phi có niết bàn đan như thế thần đan tương trợ. Cho nên, Hồng Tam tại ngay từ đầu không có sử dụng loại này kiếm trận. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 48, Đại Hạ Thần Võ Viện. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo mang theo lôi đỉnh chi uy kim sắc kiếm mang, chí cương chí dương, sắc bén vô cùng, bá đạo vô cùng. Không có hộ thể thần khí Thi Đức Tượng, chỉ có thể lấy thần đao tiến hành ngăn cản. Dù là thiêu đốt thần thể tinh huyết, hắn cũng hướng không ra cái này kiếm trận, không cách nào cho Hồng Tam mang đến trực tiếp uy hiếp. Phúc. Một đạo kiếm mang bắn thủng Thi Đức Tượng thân thể. Thụ trọng thương Thi Đức Tượng, thực lực cùng phản ứng tốc độ đều lớn bước hạ xuống, cái này đưa đến càng nhiều kiếm mang đả kích ở trên người hắn. Rất nhanh, vị này Linh Tây Vương tộc chuẩn thần cường giả, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, ảm đạm vẫn diệt. Hồng Tam thu hồi kiếm trận, cũng thu hồi Thi Đức Tượng cái kia thanh thần đao. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, bay xuống Lâm Hằng bên người, đem Thi Đức Tượng lưu lại thần đao đưa đến Lâm Hằng trước mặt. Tổn thất hai vị chuẩn thần, còn tổn thất một kiện thần khí, Linh Tây Vương tộc sợ là muốn hỏng mất nha. Lâm Hằng tiếp nhận cái kia thanh thần đao, vừa cười vừa nói, hắn không có đem thần đao ban cho Hồng Tam. Có kim lôi thần kiếm Hồng Tam căn bản không cần thanh này thần đao. Tiểu vương tử, ba vị này chuẩn thần là người chém giết. Hồng Tam chỉ từ bách chờ chuẩn thần cường giả thi thể, một mặt kinh ngạc mà hỏi, nơi này còn có người khác sao? Lâm Hằng hỏi ngược một câu. Ê! Hồng Tam giờ mới hiểu được, vì cái gì Lâm Hằng từng biểu thị nắm giữ thần kiếm cùng thần giáp chính mình mới có tư cách bảo hộ hắn. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, nữ thần đại nhân quả nhiên là không tầm thường a. Chính nàng cường hãn đến vô địch cảnh giới thì cũng thôi đi, lại còn có thể làm cho nàng vẹn vẹn chỉ có 3 tuổi nhi tử có thể chém giết chuẩn thần cường giả. Hồng Tam có lý do tin tưởng, tiểu vương tử dù cho hiện tại không giống mẹ ruột của hắn một dạng đã vô địch tại thế, đoán chừng cũng không cần thời gian quá dài. Hồng Tam không khỏi cảm thấy mình thật sự là quá may mắn. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lao nô tuân lệnh. Bởi vì vừa từng có một trận tiêu hao không nhỏ đại chiến, Hồng Tam đi đường tốc độ thả chậm không ít. Thẳng đến ngày thứ 2 lúc tờ mờ sáng, chủ tớ hai người mới đuổi tới Đại Hạ Hoàng thành phụ cận. Đại Hạ Hoàng thành cửa tây đã có thể đập vào mi mắt. Đại Hạ Hoàng tộc có quy định, bất kỳ người nào trong hoàng thành cùng hoàng thành phụ cận đều không được ngự không phi hành, thì liền hoàng đế cũng không ngoại lệ, trừ phi là có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Nguy nga hoàng thành, so với Xích Thủy Vương thành quy mô muốn khổng lồ gấp 5 lần không ngừng. Thành tường cao ngất, nói ít cũng có 50 trượng độ cao. Nghe nói, Đại Hạ Hoàng thành thành tường là lấy 10 phần cứng rắn huyền hoàng nham đắp lên mà thành. Trên tường thành, mỗi cái địa phương đều khắc họa lấy phù chú đường vân, làm cho cả thành tường năng lực kháng đòn lại tăng lên rất nhiều. Đầu tường bố trí trận pháp, bất kỳ người nào muốn bay vọt thành tường đều khó tránh khỏi bị phát hiện. Kỳ thật, cũng không ai dám xúc phạm Đại Hạ Hoàng tộc cấm lệnh. Phải biết, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, trong thành còn có rất nhiều cường giả, thậm chí có thần cảnh cường giả lâu dài trú lưu. Lâm Hằng cùng Hồng Tam không có ý định vào thành, bởi vì Đại Hạ Thần Võ Viện cũng không tại trong thành. Hai người cũng không có từ giữa không trung rơi xuống. Bọn họ ngăn cách hơn 10 dặm, vượt thành phi hành, theo cửa tây bay đến cửa đông phụ cận mới rơi xuống. Đại Hạ Thần Võ Viện ngay tại Đại Hạ Hoàng thành phía đông. Theo hoàng thành cửa đông đi ra, là một đầu võ viện đường phố, chỉ có đại khái 2 dặm đường, đường hai bên là từng nhà cửa hàng. Võ viện đường phố cuối cùng chính là Đại Hạ Thần Võ Viện cửa tây, cũng là chính đại môn. Ánh bình minh vừa ló dạng, Lâm Hằng cùng Hồng Tam đi tới Thần Võ Viện ngoài cửa lớn, bị hai tên trực luân phiên giữ cửa học sinh ngăn lại. Người nào? Đại Hạ Thần Võ Viện không cho phép người không có phận sự tự ý nhập. Hai tên học tử nhìn chằm chằm Lâm Hằng hai người, bọn họ thần sắc lãnh đạo. Lâm Hằng thần niệm tại trên thân hai người đảo qua, phát hiện bọn họ rõ ràng đều là võ tông cảnh tu vi, không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là Đại Hạ Thần Võ Viện. Tại Xích Thủy học phủ, võ tông cảnh học sinh đã là đỉnh phong học sinh. Vị này là Xích Thủy Vương quốc tiểu vương tử Lâm Hằng, thu Đại Hạ hoàng đế tới yêu cầu, đến Đại Hạ Thần Võ Viện nhập học đào tạo sâu. Hồng Tam tiến lên một bước nói ra, ta là tiểu vương tử đi theo hộ vệ Hồng Tam. Xích Thủy tiểu vương tử Lâm Hằng, vô địch nữ thần nhi tử. Hai tên học tử đều ngẩn người, bọn họ ngược lại là nghe nói qua Lâm Hằng, dù sao vô địch nữ thần tên tuổi thực sự quá vang dội, nhưng bọn hắn không biết Lâm Hằng muốn nhập Đại Hạ Thần Võ Viện sự tình. Hai vị xin chờ chốc lát, hãy cho ta đi vào thông bẩm một chút. Một tên học tử nói xong, quay người tiến vào trong viện. Ước chừng thời gian một chén trà sau đó, hắn mới đi theo một vị thân mang kim bào lão giả tóc trắng trở về. Lão hủ Đông Phương Hy, Đại Hạ Thần Võ Viện phó viện trưởng một trong, đại biểu Đại Hạ Thần Võ Viện cùng Đại Hạ Hoàng tộc hoan nghênh hai vị đến. Lão giả tóc trắng Đông Phương Hy cũng là một tên chuẩn thần cường giả, hai tay của hắn ôm quyền thi lễ, nụ cười chân thành nói: theo tục danh của hắn thì có thể biết, hắn là Đại Hạ Hoàng tộc xuất thân, có chuẩn thần tu vi hắn, đương nhiên là có tư cách đại biểu Đại Hạ Hoàng tộc. Đông Phương Viện phó khách khí. Hồng Tam cũng hai tay ôm quyền, thân thể hơi gấp hoàn lễ. Hai vị mời theo lão hủ nhập viện đi. Đông Phương Hy một cánh tay chỉ hướng đại môn bên trong. Sau đó, Lâm Hằng cùng Hồng Tam theo Đông Phương Hy tiến nhập Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong. Đại Hạ Thần Võ Viện chiếm diện tích rất rộng lớn, bên trong cây xanh râm mát, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là. Đình đài lâu các khắp nơi có thể thấy được, hòn non bộ ao tuyển tô điểm ở giữa. Cảnh sắc rất ưu mỹ nhã trí. Đường lối một mảnh hoàn toàn rộng mở diễn võ trường, có thể nhìn đến mấy cái tên học tử chính đang luận bàn võ kỹ. Đại Hạ Thần Võ Viện chỉ tuyển nhận 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tài, nhưng cùng Xích Thủy Học Phủ khác biệt chính là, chỉ cần không xúc phạm giới luật, còn có thể thông qua khảo hạch, đám học sinh ở chỗ này có thể vẫn đợi đến 40 tuổi. Hai vị còn không có ăn điểm tâm a? Đông Phương Hi vừa đi vừa hỏi. Không có. Hồng Tam đáp, không ăn một bữa không có gì, có lúc bế quan tu luyện, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm đều bình thường. Ngày đầu tiên đi vào chúng ta Đại Hạ Thần Võ Viện bữa cơm thứ nhất, vẫn là muốn ăn. Đông Phương Hi đem Lâm Hằng cùng Hồng Tam mang vào một tòa canteen. Tòa này phòng ăn quy mô không nhỏ, trên dưới có 3 tầng. Đông Phương Hi nói, dạng này canteen tại Đại Hạ Thần Võ Viện có 2 tòa, mỗi tòa phòng ăn quy củ đều như thế. Canteen một tầng là dẫn linh cảnh cùng đoán thể cảnh học sinh ăn cơm địa phương, tầng 2 là tử phụ cảnh cùng võ tông cảnh học sinh chỗ ăn cơm, 3 tầng thì chỉ có võ tông cảnh trở lên học sinh cùng đạo sư mới có thể đi lên. Không chỉ có là tại canteen, Đại Hạ Thần Võ Viện mỗi cái địa phương đều đẳng cấp nghiêm. Cương giả cùng người yếu có thể hưởng thụ được đãi ngộ chênh lệch rất lớn. Dọc theo thang lầu, ba người cùng tiến lên đến tòa này phòng ăn lầu 3. Đông Phương Việt Phó, ta không có tư cách tại lầu 3 dùng cơm a? Lâm Hằng đột nhiên hỏi. Tiểu Vương tử, ngươi còn chưa chính thức nhập học, lúc này còn không phải chúng ta Đại Hạ học phủ học sinh, là khách nhân, không nhận những quy củ kia lớp thuốc. Đông Phương Hi cười trả lời. Lầu 3 hoàn cảnh rõ ràng tốt tại lầu 1 cùng lầu 2, nơi này toàn bộ đều là dùng bình phong ngăn cách trang nhã. Đông Phương Hi chính đi tới, đột nhiên tại một cái trang nhã trước mặt dừng bước lại. Hắn nhìn về phía trang nhã bên trong ngồi đấy một thiếu nữ, ân cần chào hỏi, "Gia muội, vừa vặn ngươi cũng tại, mau tới nhìn một chút vị hôn phu của ngươi Lâm Hằng tiểu vương tử đi." Chương 49, Cựu truyện Kim Thân Quyết, Như Ý Thần Y Điệ. Làm Đông Phương Giao nhìn về phía mình thời điểm, Lâm Hằng vừa mới hoàn thành đánh dấu. "Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Thần Võ Viện số 1 căn tin đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần cấp công pháp Cựu truyện Kim Thân Quyết. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt Cựu truyện Kim Thân Quyết công pháp truyền thừa?" Lâm Hằng không có lập tức kích hoạt công pháp truyền thừa, bởi vì Đông Phương Giao đã đứng lên. "Phó viện trưởng, gia hỏa này sao lại tới đây?" Đông Phương Giao kinh ngạc mà hỏi. Năm nay, nàng vừa mới 12 tuổi. So với 3 năm trước đây, nàng cái đầu cao lớn rất nhiều, mặc dù vẫn có chút ngây thơ chưa thoát, nhưng cũng trổ mã 10 phần thủy linh, mắt ngọc mày ngài, mày liễu mắt phượng, 10 phần khiến người ta thích. "Tiểu Vương tử thụ hoàng đế bệ hạ cùng phụ thân ngươi mời, muốn nhập chúng ta Đại Hạ Thần Võ Viện đào tạo sâu." Đông Phương Hi cười trả lời một câu, lại chỉ Hồng Tam giới thiệu nói, "Vị này là tiểu vương tử đi theo hộ vệ Hồng Tam, là một vị chuẩn thần cường giả." "A." Đông Phương Giao nhẹ gật đầu. Sau đó cũng cười tủm tỉm đối Lâm Hằng nói ra, "Tiểu bất điểm, mới 3 tuổi thì đã cao như vậy rồi, không tệ, không tệ. Về sau tại Thần Võ Viện bên trong, ta bảo kê ngươi, có ai khi dễ ngươi, ngươi thì báo tên của ta." "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn." Lâm Hằng ngoài miệng như thế ứng phó, tâm lý lại là nghĩ đến, "Tiểu gia cần ngươi bảo bọc." "Nói đùa cái gì? Tiểu gia thế nhưng là chém giết qua chuẩn thần cường giả người." "Tiểu bất điểm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta thập tam ca Đông Phương Chiến." Đông Phương Giao chỉ trang nhã bên trong ngồi tại đối diện nàng một cái tuổi trẻ nam tử nói ra. Nam tử trẻ tuổi chính là Đông Phương Chiến, là đại hạ hoàng thúc Đông Phương Lâm con trai thứ 13. Đông Phương Lâm xưa nay phong lưu, cưới rất nhiều thê thiếp, sinh dục con gái rất nhiều. Lâm Hằng gặp qua Đông Phương huynh. Lâm Hằng hai tay ô quyền, hướng về phía Đông Phương Chiến lung lay. "Ừm." Đông Phương Chiến nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hằng, gặp Lâm Hằng thi lễ ân cần thăm hỏi, chỉ là gật gật đầu tính toán làm đáp lại. Nhìn qua, hắn rất chảnh, một bộ cảm giác ưu việt mười phần bộ dáng. Vừa mới Đông Phương viện phó nói, có thể tới cái này căn tin lầu 3 dùng cơm học sinh, nhất định phải có võ tông cảnh trở lên tu vi. Dù cho đại hạ hoàng tộc xuất thân cũng không thể ngoại lệ, chẳng lẽ Giao Giao cô nương đã có võ tông cảnh trở lên tu vi? Hồng Tam rất là tò mò hỏi. "Không sai." Đông Phương Giao ngạo nghễ nói ra, "Ta một tháng trước vừa mới tấn cấp võ vương cảnh. 12 tuổi liền trở thành võ vương cảnh cao thủ, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Dạng này thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thần tiêu nhân tộc cũng không nhiều. Không hổ là thần cảnh cường giả nữ nhi." Hồng Tam giơ ngón tay cái lên. "Bất quá, hắn rất tự nhiên nghĩ đến chính mình tiểu vương tử, nghĩ đến hắn tối hôm qua chém giết 3 vị chuẩn thần cường giả, lại cảm thấy Đông Phương Giao thành thì không coi là bao nhiêu kinh người. Tiểu bất điểm, ta lợi hại a?" Đông Phương Giao gánh lấy song mi hỏi. "Lợi hại?" Lâm Hằng cũng giơ ngón tay cái lên. "Ngươi còn cảm thấy tại ta 30 tuổi trước đó sẽ lạc hậu ngươi một cái đại cảnh giới sao?" Đông Phương Giao đối với Lâm Hằng lúc trước thêm cái kia hôn ước điều kiện, một mực canh cánh trong lòng. Nếu như nàng tại 30 tuổi trước đó lạc hậu Lâm Hằng một cái đại cảnh giới, như vậy Lâm Hằng thì có quyền một phương diện giải trừ hôn ước. Chính nàng rất khó chịu, phụ thân của nàng cùng toàn bộ đại hạ hoàng tộc kỳ thật cũng có chút lo lắng. Vì không cho nàng tại 30 tuổi trước đó lạc hậu Lâm Hằng một cái đại cảnh giới, từ đó có thể bảo trụ cái kia hôn ước, trước đó 3 năm, phụ thân của nàng cùng đại hạ hoàng tộc thế nhưng là không ít ở trên người nàng phí tâm tư. Chỉ cần có thể cho tài nguyên tu luyện, hết thể cho. Chỉ là mặc cho ai đều không nghĩ tới, vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi thế mà phi thăng thần giới. Kể từ đó, cái kia hôn ước đối đại hạ hoàng tộc mà nói liền không có giá trị quá lớn. Vậy cũng không nhất định. Lâm Hằng nhíu môi nói ra, còn có thời gian mười mấy năm đâu, mà lại cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện liền sẽ càng chậm, thậm chí khả năng xuất hiện bình cảnh kỳ, tu vi thủy chung không được càng tiến một bước tình huống.
Ha ha,
liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đông Phương Giao không phục trả lời, chẳng lẽ chờ ngươi đến tương đối cao cảnh giới, tu luyện tốc độ liền sẽ không trở nên chậm sao? Chẳng lẽ bình cảnh kỳ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên thân thể ngươi?
Thật sẽ không.
Lâm Hằng nghĩ thầm, đừng nhìn tiểu gia hiện tại công lực tu vi không cao, nhưng cũng coi là hàng thật giá thật chuẩn thần cảnh. Ngươi nha đầu này, có thể bảo chứng mình tại 30 tuổi trước đó tu luyện đến võ đế cảnh sao?
Ngươi à, vừa ra đời không lâu thì ưa thích nói khoác, tự cao tự đại, 3 năm qua đi, làm sao còn như thế đâu?
Đông Phương Giao trợn trắng mắt.
Tiểu vương tử, bên kia có phòng trống, chúng ta trước đi qua ăn điểm tâm đi. Về sau có nhiều thời gian cùng Giao muội trò chuyện.
Đông Phương Hy vội vàng ngắt lời, miễn cho trò chuyện ra hỏa khí tới.
Tốt.
Lâm Hằng cùng Hồng Tam theo Đông Phương Hy rời đi. Đợi đến ba người đi xa, Đông Phương Chiến hử lạnh một tiếng.
Giao muội, ta nguyên bản cảm giác cho chúng ta huynh muội đã đầy đủ kiêu ngạo, không có nghĩ đến cái này tiểu vương tử so với chúng ta càng kiêu ngạo hơn, càng không coi ai ra gì.
Hắn vẫn là cái tiểu hài tử mà.
Đông Phương Giao lần nữa ngồi xuống, lơ đến nói, dù sao ta cũng không có ý định thật gả cho hắn, không có vô địch nữ thần, hắn coi như vào chúng ta Đại Hạ Thần Võ Viện, cũng không có khả năng tại 30 tuổi trước trở thành võ đế cường giả. Phụ thân cùng hoàng đế bệ hạ vì sao đem hắn bắt đến nơi đây đến đâu?
Đông Phương Chiến có chút không nghĩ ra, hồi trước ta còn nghe nói, vô địch nữ thần phi thăng thần giới về sau, toàn bộ hoàng tộc đã có ý giải trừ ngươi cùng hắn hôn ước, chỉ là đang đợi một cái thích hợp cơ hội, làm sao chỉ chớp mắt lại tới như thế vừa ra.
Cái này ta cũng không rõ ràng.
Đông Phương Giao lắc đầu. An điểm tâm thời điểm, Lâm Hằng lặng lẽ nhìn một chút cựu chuyển kim thân quyết công pháp giới thiệu.
Bộ này thần cấp công pháp, là đại hạ hoàng tộc độc môn công pháp, chỉ có hoàng tộc dòng chính mới có tư cách tu luyện. Nó là luyện thể công pháp, có thể khiến người ta tu luyện ra kim thân thần thể.
Kim thân thần thể mặc dù không bằng chí tôn thần thể, nhưng cũng so phổ thông thần thể cường đại hơn nhiều.
Bộ này thần công, đối Lâm Hằng cũng là hữu ích, làm cho hắn thần thể cường hắn hơn.
Cho nên Lâm Hằng không do dự, tại quá trình ăn cơm bên trong, tiếp nhận hệ thống công pháp truyền thừa. Hắn đã thành tựu thần hồn, loại công pháp này truyền thừa sẽ không để cho hắn có quá lớn phản ứng dị thường.
Ăn qua điểm tâm,
Đông Phương Hy mang theo Lâm Hằng cùng Hồng Tam ra số 1 canteen. Ba người cùng đi đến Đại Hạ Thần Võ Viện quay kết quả, vì Lâm Hằng đăng ký nhập tịch, cấp cho học sinh phục cùng học sinh thân phận ngọc bài.
Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Thần Võ Viện quay kết quả đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Như Ý Thần Y.
Rời đi quay kết quả, đi hướng túc xá trên đường, Lâm Hằng nhìn một chút hệ thống đối Như Ý Thần Y giới thiệu.
Cái này thần y tuy nhiên cũng có không kém phòng ngự lực, nhưng lại không tính là chân chính loại hình phòng ngự thần khí. Nó lớn nhất công dụng là có thể hoàn toàn che lấp chủ người khí tức trên thân, không chỉ có nó mình có thể căn cứ tâm ý của chủ nhân cùng yêu thích biến ảo ra các loại hình thái, còn có thể thay đổi chủ nhân của nó hình thể nhào bột mì diện mạo.
Nguyên bản Như Ý Thần Y không thuộc về nhân tộc cường giả, mà chính là thuộc về yêu tộc.
Năm đó, một cái yêu tộc cường giả chính là mặc lấy Như Ý Thần Y, ngụy trang thành một cái nhân tộc tuổi trẻ thiên tài, thuận lợi trở thành Đại Hạ Thần Võ Viện một tên học tử, mà lại ẩn nút thật lâu mới bị phát hiện.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Đông Phương Lâm cùng Đông Phương Giao ở qua nhà đá.
Cho dù là gặp phải thần cảnh cường giả, nếu như đối phương không lấy thần niệm cẩn thận xem xét, cũng vô pháp nhìn thấu Như Ý Thần Y biến ảo. Đây mới là Như Ý Thần Y chân chính chỗ lợi hại.
Nhìn qua những thứ này giới thiệu, Lâm Hằng trong lòng mừng thầm.
Đến Đại Hạ Thần Võ Viện lựa chọn không thể nghi ngờ là rất sáng suốt.
Đại Hạ Thần Võ Viện đám học sinh nơi ở đều tại một cái hồ nhỏ chung quanh.
Hồ nhỏ trạng thái như trăng khuyết, cho nên gọi tên Nguyệt Nha Hồ.
Tại Nguyệt Nha Hồ chung quanh có hợp thành một loạt phòng, cũng có nguyên một đám tiểu viện tử.
Chỉ có tu vi đến võ tông cảnh phía trên học sinh mới có tư cách vào ở một cái trong sân nhỏ, người nào cũng không thể ngoại lệ, bao quát hoàng tộc con cháu.
Đông Phương Hy cũng không có cho Lâm Hằng phá lệ.
Lâm Hằng được an bài tiến vào một loạt phòng trong đó một gian.
Cái nhà này là lấy hòn đá kiến tạo mà thành, chỉ có một gian tiểu phòng khách và một gian tinh thất.
Trong tinh thất có giường, có thể cung cấp ngủ cùng tĩnh tọa tu luyện.
Còn có một gian mật thất dưới đất, có thể bỏ đồ vật, cũng có thể làm một số mình thích làm sự tình, tỉ như luyện đan chế phủ.
Tiểu vương tử, phòng này đơn sơ chút, trước bị khuất ngươi một hồi, lấy thiên phú của ngươi, không được bao lâu thì có thể vào ở một cái trong sân nhỏ.
Đông Phương Hy theo lại nói, đúng rồi, phòng này nói đến cũng không phổ thông, hoàng thúc Đông Phương Lâm tại thời kỳ thiếu niên từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, mà lại trước đây không lâu, Giao Muội cũng là ở chỗ này.
Ồ,
tại số 1 căn tin gặp phải Đông Phương Giao thời điểm, Lâm Hằng đã biết được, Đông Phương Giao là một tháng trước vừa mới tấn cấp võ vương cảnh.
Nói cách khác, Đông Phương Giao vừa dọn đi không lâu.
Đông Phương Giao lựa chọn ở tại phụ thân nàng ở qua địa phương rất bình thường, Đông Phương Hy đem Lâm Hằng an bài ở chỗ này cũng rất bình thường, dù sao dứt bỏ hắn cùng Đông Phương Giao đặc thù quan hệ không nói, chí ít phòng này là để đó không dùng.
Nghe Đông Phương Hy lời nói này, Lâm Hằng lập tức ở chỗ này đánh dấu.
Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Thần Võ Viện phổ thông khu rừng chân số 6 nhà đá đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần cấp công pháp Âm Dương Hợp Thái Kinh.
Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt Âm Dương Hợp Thái Kinh công pháp truyền thừa?
Lâm Hằng thầm hô quả nhiên.
Tại thần cảnh cường giả ở qua địa phương đánh dấu, hệ thống khen thưởng quả nhiên không tầm thường.
Lâm Hằng như thường ngày như vậy, cấp tốc xem hệ thống đối Âm Dương Hợp Thái Kinh công pháp giới thiệu.
Sau khi xem, sắc mặt của hắn biến đến cổ quái.
Bộ này thần công có vấn đề.
tu luyện bộ này thần công, cần phải có rất nhiều nữ nhân. Nữ nhân càng nhiều càng tốt, thiên tư càng cao càng tốt. Trong nháy mắt Lâm Hằng liền hiểu, vì cái gì Đông Phương Lâm sẽ lấy rất nhiều thê thiếp. Vì cái gì Đông Phương Lâm tại phương diện nữ nhân lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, vẫn có thể tiến vào thần cảnh, mà lại là thần cảnh bên trong người nổi bật. Vì cái gì Đông Phương Lâm rõ ràng số tuổi rất lớn, lại vẫn là phong thần tuấn lãng trung niên bộ dáng. Đông Phương Lâm tuy là phong lưu, nhưng cũng không phải là loại kia bội tình bạc nghĩa người, hắn không chỉ có cho những nữ nhân kia danh phận, trả lại cho các nàng vô cùng hậu đãi sinh hoạt. Trước đó 3 năm, Lâm Hằng hiểu qua Đông Phương Lâm cuộc đời. Tất cả trong tin tức đều không nâng lên âm dương hợp thái kinh, Lâm Hằng đoán chừng, bộ này thần công hẳn là Đông Phương Lâm một cái bí mật. Tiểu Vương tử, dựa theo thần võ viện quy định, bất luận cái gì học sinh cũng không thể mang tùy tùng ở trong viện, bây giờ ngươi đã nhập học, Hồng huynh cần muốn rời khỏi. Đông Phương Hy nhắc nhở một câu. Không sao, Hồng Tam có thể tại võ viện đường phố ở lại. Lâm Hằng nói ra. Hồng huynh không quay lại về Xích Thủy Vương quốc sao? Đông Phương Hy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Hồng Tam chỉ là hộ tống Lâm Hằng đến Đại Hạ Thần Võ Viện, sau đó liền sẽ trở lại Xích Thủy Vương quốc. Ta sẽ một mực đi theo tiểu vương tử. Hồng Tam đáp. Đã dạng này, Hồng huynh có bằng lòng hay không trở thành Đại Hạ Thần Võ Viện một tên đạo sư? Đông Phương Hy hai mắt sáng lên, tích cực lung lạc nói, kể từ đó, Hồng huynh thì có thể ở tại trong nội viện, một mực bồi tiếp tiểu vương tử, còn có thể hưởng thụ được rất cao đãi ngộ. Hồng Tam không dám tự chủ trương, cho nên nhìn về phía Lâm Hằng. Lâm Hằng cảm thấy có thể thực hiện, nhẹ gật đầu, dạng này cũng coi là cho Hồng Tam một cái so sánh không tệ quy tụ. Đông Phương Hy đại hỉ, liền xem như Đại Hạ Đế quốc, có thể thêm một cái chuẩn thần cường giả cũng coi là việc vui một cọc. Sau đó, Đông Phương Hy lại bắt đầu vì Hồng Tam làm các loại thủ tục. Đi ra nhà đá, lại đi một khoảng cách, Lâm Hằng chỉ thần võ viện chỗ sâu một tòa tháp cao hỏi, "Đông Phương viện phó, cái kia chính là Trấn Yêu tháp sao?" "Đúng, nó cũng là Trấn Yêu tháp." Đông Phương Lâm vừa đi vừa nói chuyện, phong ma giếng phong ấn rất nhiều ma tộc cường giả, Trấn Yêu tháp thì trấn phong lấy rất nhiều yêu tộc cường giả. Bất quá, bất luận là phong ma giếng ma tộc, vẫn là trấn yêu tháp bên trong yêu tộc, cơ hồ đều chết hết. Cơ hồ đều chết hết, có phải hay không nói còn có không chết? Lâm Hằng hiếu kỳ hỏi. Ừm, đúng. Đông Phương Lâm trả lời, tỉ như Xích Thủy Vương thành trước kia phong ma giếng bên trong tháp bạc khác, cần phải liền không có chết, hắn không chỉ có là ma chủ tháp bạc quỳ đệ đệ, vẫn là hàng thật giá thật thần cảnh, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Lâm Hằng không tiếp tục hỏi. Hắn nhìn về phía tòa kia trấn yêu tháp, nghĩ đến tìm một cơ hội nhất định muốn đi qua đánh dấu. Trấn yêu tháp thuộc tại cấm địa, không cho phép tùy tiện tới gần. Xích Thủy Tiểu Vương tử Lâm Hằng vào Đại Hạ Thần Võ Viện tin tức, không chỉ có tại Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong cấp tốc lưu truyền ra đến, cũng tại toàn bộ Thần Tiêu nhân tộc truyền ra. Bởi vì có truyền tin phù bảo bối tồn tại, Thần Tiêu nhân tộc tin tức truyền bá tốc độ là rất nhanh. Chiếm được tin tức này, Lâm Trường Thanh thở dài một hơi. Hắn rất lo lắng cho mình tiểu nhi tử gặp bất trắc. Linh Tây quốc chủ Thi Bình Thái tâm tình cùng Lâm Trường Thanh là hoàn toàn ngược lại. Linh Tây Vương cung uy đức trong điện, lúc này tụ tập không ít Linh Tây Vương tộc đại nhân vật. Bọn họ từng cái thần sắc trầm ngưng, trong mắt bao hàm sầu lo. Lâm Hằng thuận lợi tiến vào Đại Hạ Thần Võ Viện. Mà Thi Đức Tường cùng Từ Bách cũng chưa trở lại, chúng ta hai vị chuẩn thần cường giả sợ là giữ nhiều lành ít. Thi Bình Thái thở dài một tiếng, nhìn qua cả người so trước đó càng lộ vẻ thương lão cùng tiểu tụy. Làm sao có thể? Đại vương tử Thi Thành Hùng vạn phần khó hiểu, coi như Xích Thủy Vương quốc ba vị chuẩn thần đều trong bóng tối bảo hộ, cũng không có khả năng đem chúng ta hai vị chuẩn thần toàn bộ lưu lại a. Có phải hay không là Đại Hạ hoàng tộc phái thần cảnh cường giả? Không bài trừ khả năng này. Hẳn không phải là, nếu thật là dạng này, Đại Hạ hoàng tộc khẳng định hướng chúng ta hỏi tội. Ừm. Chặn giết Đại Hạ hoàng tộc con rể tương lai. Người xuất thủ còn bị bắt sống hoặc chém giết, cái kia chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Đại Hạ hoàng tộc chí ít cũng sẽ hướng chúng ta đòi một lời giải thích. Khác thần cảnh cường giả hẳn là sẽ không dính vào, như vậy chúng ta hai vị chuẩn thần làm sao lại về không được đâu? Một đám Linh Tây Vương tộc đại nhân vật thảo luận, từng cái thần sắc sầu lo lại nghi hoặc. Có phải hay không là chúng ta hai vị chuẩn thần căn bản không có tao ngộ cái kia tiểu nghiệt chủng, cũng không biết cái kia tiểu nghiệt chủng đã đến Đại Hạ Thần Võ Viện, còn tại Xích Thủy Vương thành phụ cận chờ. Một người hỏi. Sẽ không như vậy. Thi Bình Thái lắc đầu nói. Ta cho Thi Đức Tường phát qua huyền phù truyền tin, nếu như hắn trạng thái bình thường, nhất định có thể thu đến khối kia huyền phù, coi như tạm thời không muốn trở về, cũng sẽ về cái lời nói. Hiển nhiên, Thi Đức Tường cùng Từ Bách Đại Khái dẫn là đã chết mất. Bệ hạ, đến đón lấy nên làm cái gì? Một người nhíu mày nhăn chán mà hỏi, chúng ta nếu quả như thật lập tức tổn thất hai cái chuẩn thần, còn thiếu một kiện thần khí, chúng ta rất khó tại Linh Tây Vương quốc đặt chân đi xuống. Chương 51, đầu nhập vào ma tộc. Linh Tây quốc chủ Thi Bình Thái cũng minh bạch lần tổn thất này đối toàn bộ Linh Tây Vương tộc đả kích rất lớn. Hai cái chuẩn thần, một kiện thần khí. Thi Bình Thái lòng đang dị máu. Bây giờ Linh Tây Vương quốc chỉ còn lại có một cái chuẩn thần, mà lại là cần phải dưỡng thương thật lâu chuẩn thần. Loại tình huống này, tùy tiện đến cái chuẩn thần đều có thể khi dễ một chút Linh Tây Vương tộc. Cần biết, Đại Hạ hoàng tộc sẽ không xâm phạm các đại vương quốc, nhưng là trừ dị tộc xâm lấn bên ngoài, Đại Hạ hoàng tộc cũng sẽ không đối các đại vương tộc cung cấp bảo hộ. Trong lịch sử, rất nhiều nhân tộc vương quốc đều trải qua thay đổi triều đại tình huống. Một cái vương tộc một khi suy bại, liền sẽ bị thay vào đó. Đại Hạ hoàng tộc cũng không hy vọng một cái suy bại vương tộc tiếp tục thống trị một cái vương quốc. Nếu như Thi Đức Tường cùng Từ Bách gặp bất chắc tin tức truyền ra, Linh Tây Vương quốc vương tộc đại khái dẫn sẽ thay cái họ tên. Làm sao bây giờ? Thi Bình Thái tại khổ tư đối sách. coi như chúng ta có thể tiếp tục tại Linh Tây Vương quốc đặt chân đi xuống, bảo trụ vương tộc tôn vị, tương lai Lâm Hằng trưởng thành, đồng dạng sẽ diệt chúng ta. Thi Thành Hùng trầm giọng nói ra, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh nghĩ kỹ đối sách, tìm tới đường ra.
Đường ra?
Một người cười khổ nói, đại vương tử, chúng ta còn có đường ra sao?
Đúng vậy a.
Có người bi quan mà nói, chúng ta hiện tại phái hai cái chuẩn thần, mang theo thần khí đều giết không được cái kia tiểu nghiệt chủng, về sau càng không thể nào giết chết hắn. Hắn sẽ biến càng ngày càng cường đại, một khi Hỏa Hoàng thúc Đông Phương Lâm nữ nhi thành thần, đại hạ hoàng tộc cũng đều vì hắn cung cấp trợ lực, chúng ta căn bản bất lực đối kháng. Đừng nói là đại hạ hoàng tộc, Xích Thủy Vương tộc hiện tại cũng làm cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Thi Bình Thái buồn bực nói tiếp, nếu như chúng ta hai vị chuẩn thần là bị Xích Thủy Vương quốc chuẩn thần chém giết, Xích Thủy Vương tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỗ lấy còn không có vội vã ra tay, đoán chừng là bọn họ chuẩn thần cũng xuất hiện thương vong, bọn họ đang chờ khôi phục nguyên khí. Phụ vương, chúng ta đã bị ép vào tuyệt cảnh, muốn không? Thi Thành Hùng do dự một lát mới nói tiếp, muốn không chúng ta đầu nhập vào ma tộc đi. Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ sắc mặt đại biến. Cùng ma tộc có chỗ cấu kết đều là tử tội, sẽ gặp người người phỉ nổ, sẽ trở thành nhân tộc công địch, trực tiếp đầu nhập vào ma tộc càng là tội không cho tha thứ, một khi rơi vào trong tay nhân tộc, chắc chắn bị lớn nhất tàn khốc trừng phạt. Chư vị suy nghĩ một chút, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thi Thành Hùng ngữ khí bi chẳng nói. Trong đại điện tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, bao quát quốc chủ Thi Bình Thái. Khắp huyết sơn mạch chỗ sâu, Thiên Ma Thành, Ma Thần Cung, Ma chủ Thác Bạt Quỷ cũng nhận được Lâm Hằng thuận lợi đến Đại Hạ Thần Võ Viện tin tức. Quả nhiên có bầy a. Một vị ma thần tức giận nói, chúng ta phái ra hai vị chuẩn thần không có thể trở về đến, đoán chừng là mãi mãi cũng không về được. Nếu như chúng ta lần này phái ra thần cảnh, dù cho có thể may mắn không chết, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhân tộc quá giàu hoạt. Linh Tây Vương quốc đại vương tử Thi Thành Hùng cũng rất đáng giận. Lại tổn thất hai vị chuẩn thần, thiếu đi hai cái khả năng tấn cấp thần cảnh cường giả. Ai? Nơi đây ma tộc cường giả vô cùng tức giận. Hai cái chuẩn thần tổn thất, nói là có thể chịu đựng nổi, có thể bồi dưỡng một cái chuẩn thần đi ra cũng là phi thường không dễ. Có thể tu luyện võ đế cảnh, đều từng là thiên tài cấp tồn tại, huống chi là chuẩn thần. Mỗi một cái chuẩn thần, tương lai đều có thể là thần cảnh. Việc này tạm thời lại không đề cập tới. Thác Bạt Quỷ khoát tay áo, đem đề tài chuyển đi, lúc này đối với chúng ta trọng yếu nhất, vẫn là cứu trở về Thác Bạt Khắc. Ma chủ, Thác Bạt Khắc rơi vào Xích Thủy Vương thành phong ma giếng bên trong, có lẽ không phải một chuyện xấu. Một vị ma thần nói ra. Ồ, vì cái gì nói như vậy?
Thác Bạt Quỷ không hiểu hỏi.
Bởi vì có một bộ thiên ma bá thể tại cái kia miệng phong ma giếng bên trong. Vị kia ma thần giải thích nói, chúng ta trước đó hao hết tâm lực không phải liền là hướng về phía cố kia thiên ma bá thể đi sao? Bây giờ Thác Bạt Khắc rơi vào chiếc kia phong ma giếng bên trong, chẳng phải là có cùng cố kia thiên ma bá thể cơ hội tiếp xúc? Một chúng ma tộc cường giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Phổ thông ma tộc cường giả tiếp xúc đến thiên ma bá thể có lẽ cái gì đều không làm được, có thể Thác Bạt Khắc là một cái thần cảnh cường giả. Không chỉ có là cái thần cảnh cường giả, là ma chủ đệ đệ, Thác Bạt Khắc còn nắm giữ rất nhiều ma tộc bí pháp. Coi như Thác Bạt Khắc thật tiếp xúc đến cố kia thiên ma bá thể, nếu như không thể xông ra chiếc kia phong ma giếng, đồng dạng sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bị trong đó trận pháp ma diệt. Thác Bạt Quỷ nói tiếp nói ra, ma chủ, chiếc kia phong ma giếng trận pháp uy lực đã xa không được như xưa. Vị kia ma thần phỏng đoán nói, lần trước chúng ta đánh vào Xích Thủy Vương thành, chỉ là mấy cái chuẩn thần xuất thủ thì tùy tiện xốc lên nắp giếng, phá vỡ bộ phận trận pháp, kém một chút liền đem nó hoàn toàn công phá. Có thể thấy được cái kia trận pháp chi uy không đủ mạnh, Thác Bạt Khắc cần phải chịu nổi.
Ừm. Một vị khác ma thần gật đầu phụ họa, chúng ta mạo hiểm hành động, một khi Xích Thủy Vương thành bên trong tồn tại nhân tộc thần cảnh, chúng ta sẽ không nhỏ hao tổn. Dù cho lớn nhất cuối cùng thành công, cũng có thể hỏng Thác Bạt Khắc chuyện tốt.
Tốt ta, vậy liền chờ một chút xem đi.
Thác Bạt Quỷ nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật tâm lý minh bạch, những thứ này ma tộc cường giả là khiết đảm. Hắn cũng biết, không thể chờ quá lâu. Xích Thủy Vương thành bên trong phong ma giếng, khẳng định đã khiến cho nhân tộc cường giả chú ý. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào một cái rất lợi hại ma thần bị đầu đi vào, nhân tộc cường giả thì có đầy đủ lý do chữa trị cũng thêm cường trong đó trận pháp. Đảo mắt đến ngày trôi qua. Đóng tại ma tộc phía đông biên cảnh ma tộc cao thủ đổ lỗ lại tới ma chủ trước mặt. Ma chủ, Lĩnh Tây Vương quốc đại vương tử Thi Thành Hùng lại liên hệ ta, nói là toàn bộ Lĩnh Tây Vương tộc có ý đầu nhập vào ma tộc. Đồ Lô quỳ trên mặt đất, bẩm báo nói.
Ồ,
Thác Bạt Quỷ ngẩn người, hắn còn nói cái gì? Nói là ma chủ muốn đích thân ra mặt tiếp nhận bọn họ, cam đoan bọn họ đầu nhập vào ma tộc về sau sẽ không nhận kỳ thị hoặc khắc không công bằng đãi ngộ.
Đồ Lô đáp,
hắn có không có nói rõ vì cái gì toàn bộ Lĩnh Tây Vương tộc muốn đầu nhập vào chúng ta ma tộc?
Thác Bạt Quỷ hỏi lại.
Trong lịch sử cũng không phải là không có nhân tộc đầu nhập vào qua ma tộc. Nhưng một cái vương quốc toàn bộ vương tộc tập thể đầu nhập vào ma tộc tình huống chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn nói, Lĩnh Tây Vương tộc vì chặn giết vô địch nữ thần nhi tử Lâm Hằng, hao tổn hai cái chuẩn thần, còn đã mất đi một kiện thần khí, bọn họ tại nhân tộc tình cảnh đáng lo. Bọn họ cũng hao tổn hai cái chuẩn thần, còn tổn thất một kiện thần khí.
Thác Bạt Quỷ nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ lại là nhân tộc một cái âm mưu quỷ kế?
Hoặc là, Thi Thành Hùng lần trước truyền lời tới, cũng không phải là phối hợp nhân tộc cường giả muốn thiết kế săn giết ma tộc cường giả.
Thi Thành Hùng là nói như vậy, cụ thể là thật là giả, còn có đợi điều tra chứng nhận.
Đồ Lô nói ra, ngươi đi hồi phục Thi Thành Hùng, chúng ta ma tộc nguyện ý tiếp nhận bọn họ quy thuận, nhưng là y theo quy củ,
bọn họ cần phải tiếp nhận chúng ta ma tộc huyết hồn ma chú. Ma chủ, cái này ta đã đối Thi Thành Hùng nói qua, hắn biểu thị hắn cùng toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc nguyện ý tiếp nhận điều kiện này.
Ồ,
Thác Bạt quỳ lại ngẩn người. Huyết hồn ma chú thật không đơn giản, chúng chú người nhất định phải vĩnh viễn thần phục với Thi chú giả, nếu không liền sẽ linh hồn diệt vong.
Chương 52, hồi xuân thần đan.
Vừa mới tiến Đại Hạ Thần Võ Viện mấy ngày nay, Lâm Hằng qua được coi như phong phú. Tại chính mình trước mắt nơi ở đánh dấu, tại Thần Võ Viện số 1 cùng số 2 căn tin đánh dấu. Phàm là hắn có thể đi địa phương, hắn đều muốn đi đánh dấu. Đại Hạ Thần Võ Viện trong lịch sử từng đi ra rất nhiều nhân kiệt, những nhân kiệt này từng nắm giữ qua, Lâm Hằng đều có thể thông qua đánh dấu thu hoạch được. Ngay từ đầu đánh dấu khen thưởng, toàn bộ đều là thần cấp. Ngoại trừ đánh dấu, Lâm Hằng cũng sử dụng trong khoảng thời gian này, đem Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cùng Âm Dương Hợp Thái Kinh cẩn thận điều nghiên một phen. Hắn có thể tu luyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, chuyện này với hắn là có chỗ tốt. Bất quá, Âm Dương Hợp Thái Kinh lại không thích hợp hắn. Đối với công lực phương diện tu luyện, hắn đã có Tạo Hóa Thiên Công, không cần khác công pháp. Mà lại, hắn vẫn là cái đứa bé, làm sao tìm được nữ nhân? Hắn cũng sẽ không giống Đông Phương Lâm như thế phong lưu, cưới rất nhiều thê thiếp. Sau đó, hắn đem Hồng Tam mời đến chỗ mình ở trong tĩnh thất. Bây giờ Hồng Tam đã là Đại Hạ Thần Võ Viện Kim Bảo đạo sư, địa vị tôn sùng. Hồng Tam, ta muốn truyền cho ngươi một bộ thần công, ngươi nghe cẩn thận. Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam y nguyên đối Lâm Hằng trung thành tuyệt đối, vô cùng cung kính. Ngươi đã là Đại Hạ Thần Võ Viện Kim Bảo đạo sư, về sau chớ ở trước mặt ta tự xưng lão nô.
Lão.
Hồng Tam tuân lệnh. Hồng Tam ngồi tại Lâm Hằng trước mặt, thần sắc chuyên chú. Lâm Hằng bắt đầu khẩu thuật Âm Dương Hợp Thái Kinh nội dung. Nghe xong Lâm Hằng truyền thụ, Hồng Tam biểu lộ biến đến phá lệ cổ quái. Trước kia, hắn là tên thái giám. Hắn sớm quen thuộc độc thân, đối với nữ nhân cũng là không có chút nào hứng thú. Bây giờ hắn khôi phục hoàn chỉnh thân thể, một lần nữa trở thành nam nhân chân chính, nhưng hắn đối với nữ nhân vẫn không có hứng thú. Hồng Tam nghĩ thầm, tiểu vương tử chẳng lẽ là muốn cho ta hung hăng đền bù một chút trước kia khuyết điểm? Tiểu vương tử, bộ này thần công sắc thực tinh diệu, có thể lão. Có thể ta bây giờ là lão đầu tử một cái, không có nữ nhân sẽ thích ta. Hồng Tam rất là khó khăn nói, cũng không thể để cho ta đi tùy ý chiếm lấy nữ nhân a. Chuyện như vậy, ta làm không được. Hồng Tam, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng, Thần Tiêu Đại Lục lấy thực lực vi tôn. Lâm Hằng thì là lắc đầu nói ra, ngươi là chuẩn thần cao giai cường giả, khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới, tin tưởng sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý gả. Đến mức dung mạo, một hạt thần đan thì có thể để ngươi biến tuổi trẻ rất nhiều.
A.
Hồng Tam ngẩn người. Lâm Hằng lại một lần hướng Hồng Ba đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay có một hạt xanh tươi ướt át xanh biết đan dược. Đây là hồi xuân thần đan, ăn vào nó, ngươi có thể tuổi trẻ 50 tuổi.
Cái này.
Hồng Tam trừng lớn hai mắt. Nữ thần đại nhân cho tiểu vương tử lưu thần phẩm thật là nhiều, mà lại là đủ loại thần phẩm. Hồi xuân thần đan, nếu là thần đan, này công hiệu không chỉ có riêng chỉ là khiến người ta nhìn qua tuổi trẻ 50 tuổi, còn sẽ cho người gia tăng 50 năm thọ mệnh. Đối với những cái kia sắp chết cường giả mà nói, hồi xuân thần đan cơ hồ là vô giá. Phải biết, làm chuẩn thần đan phẩm cấp bổ thọ đan, một hạt cũng chỉ có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh mà thôi, mà lại phục dụng thứ hai hạt thì vô hiệu.
Phục dụng đi.
Ngươi một mực nói, ngươi cái mạng này đều là của ta đối với ngươi đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Lâm Hằng đem hồi xuân thần đan nhét vào Hồng Tam trong tay. Hồng Tam cảm kích vạn phần hưng phấn. Trước phải thần công, lại được thần đan, phần ân tình này cao ngất, sâu hơn biển. Hồng Tam hiểu rõ tiểu vương tử tinh khí, trong lòng biết chính mình cự tuyệt không được, liền phục dùng viên này hồi xuân thần đan. Không bao lâu, Hồng Tam thân thể liền bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Tại Lâm Hằng trong mắt, Hồng Tam thân thể biến thẳng. Hồng Tam da thịt lại biến đến càng ngày càng lỏng. Mà tại Hồng Tam cảm thụ bên trong, sinh mệnh lực của mình phi tốc tăng trưởng, toàn thân trên dưới tràn ngập sức sống, khí huyết cũng cấp tốc khôi phục cường thịnh. Đương nhiên, quá trình này nương theo lấy từng trận thống khổ, có thể phần này thống khổ đối thành tựu thần thể cùng thần hồn chuẩn thần mà nói không tính là gì. Sau cùng, Hồng Tam cái kia một thân nhiều nếp nhăn lỏng da thịt rụng xuống, như là loài rắn lộ ra. Lâm Hằng đi ra tĩnh thất, tại tiểu trong phòng khách đợi một hồi. Hồng Tam một chút thu thập một phen, mới từ tĩnh thất đi vào tiểu phòng khách, hướng Lâm Hằng túi người chào thật sâu. Hắn không nói gì thêm lời cảm kích, hết thảy đều không nói lời nào. Hồng Tam tóc cùng lông mày đều khôi phục đen nhánh. Trên mặt không có một tia nếp nhăn, da thịt bóng loáng ôn nhuận, nhìn qua cùng hơn 30 tuổi thanh niên nam nhân không sai biệt lắm.
"Không tệ, không tệ, ngươi tuổi trẻ dáng vẻ thẳng tuấn lãng."
Lâm Hằng hài lòng nói.
"Ta như vậy, Thần Võ Viện người sợ là không nhận ra."
Hồng Tam chính mình cũng rất hài lòng, dù sao người nào không hy vọng chính mình tuổi nhỏ hơn một chút đâu.
"Không sao, ngươi cứ việc nói thẳng chính mình phục dụng một hạt hồi xuân thần đan là được."
Lâm Hằng lơ đang nói, "Nếu có người hỏi ngươi là nơi nào lấy được hồi xuân thần đan, ngươi liền nói là nữ thần đại nhân đưa cho ngươi."
Hồng Tam minh bạch.
"Ừm, ngươi trở về đi, thật tốt tu luyện Âm Dương Hợp Thái Kinh, tranh thủ sớm ngày tấn cấp thần cảnh."
Hồng Tam định không cô phụ nữ thần đại nhân cùng tiểu vương tử dịu dắt, Hồng Tam cáo lui.
Hồng Tam rất cao hứng rời đi. Hồng Tam phục dụng một hạt hồi xuân thần đan, đột nhiên biến trở về lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, chuyện này tại Đại Hạ Thần Võ Viện tạo thành hành động.
Đông Phương Viện phó nói qua, vị này Kim Bảo đạo sư một mực độc thân, bây giờ muốn lấy vợ sinh con.
Lấy vợ sinh con?
Không phải có người nói, Hồng Tam đạo sư là cái?
Là tên thái giám sao?
Trước kia là, bây giờ không phải là.
Thái giám cũng có thể biến trở về nam nhân chân chính. cái này có cái gì kỳ quái đâu, ngươi chưa nghe nói qua cửu phẩm tố thân đan sao? Hồng Tam đạo sư từng thiêu đốt thần thể tinh huyết cùng ba vị ma tộc chuẩn thần đại chiến, sụp đổ thần thể không phải cũng khôi phục sao? Vô địch nữ thần thật sự là không tầm thường a. Khoan hay nói, Hồng Tam đạo sư biến tuổi trẻ về sau, tướng mạo và khí chất đều là nhất đẳng đây này. Ta muốn gả cho hắn. Đừng làm mộng đẹp, người ta là chuẩn thần cao giai, ngươi chỉ là cái võ tông. Trưa hôm nay, Đông Phương Giao cùng nàng thập tam ca Đông Phương Chiến lại tại số 1 phòng ăn lầu 3 cùng một chỗ dùng cơm. Ta đã nghe được, hoàng đế bệ hạ cùng phụ thân của chúng ta chỗ lấy đem Lâm Hằng mời tới nơi này, là bởi vì tiểu tử kia tại Xích Thủy Vương quốc diễn võ đại hội bên trên biểu hiện kinh người. Đông Phương Chiến nói ra, hắn không chỉ có thể đem nặng đến 200 cân quả cầu sắt ném mạnh hơn 30 trượng xa, còn một người đánh bại hơn 30 Xích Thủy Vương quốc tinh anh thiên tài. Những cái kia tinh anh thiên tài bên trong, có không ít võ tông cảnh cao thủ. Phụ thân của chúng ta cảm thấy, nếu để cho hắn tại Thần Võ Viện thật tốt bồi dưỡng một chút, hắn có lẽ thật có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành võ đế cảnh cường giả, nói như vậy, hắn thì xứng với ngươi. Đông Phương Giao hơi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng một đôi đẹp mắt mày liêu thì một lần nữa giãn ra. Dù sao cũng là vô địch nữ thần nhi tử, đương nhiên có chỗ hơn người. Đông Phương Giao vừa cười vừa nói, ngươi nhìn cái kia Hồng Tam đạo sư, hắn vốn chỉ là một tên thái giám nô tài, mà lại thần thể hỏng mất, cũng bởi vì đạt được vô địch nữ thần chiếu cố, bây giờ đã là chuẩn thần cao giai thực lực, còn nặng mới biến trở về một cái nam nhân chân chính. Đối một cái hạ nhân đều có thể dạng này, vô địch nữ thần đối con của mình càng sẽ không hề hỏi. Có điều, vô địch nữ thần phi thăng thời gian quá sớm chút, không giúp được Lâm Hằng quá nhiều, đoán chừng tiếp qua mấy năm, Lâm Hằng liền không có kinh người như vậy. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 53, ngồi tiệu hoa ma chủ. Thời gian một ngày như vậy trời trải qua. Ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, Lâm Hằng cũng sẽ thường xuyên đi nghe giảng bài. Đại Hạ Thần Võ Viện đạo sư, tu vi thấp nhất đều là võ hoàng cảnh. Đạo sư cũng không đều là truyền thụ tu luyện công pháp, kinh nghiệm tu luyện cùng các loại võ kỹ, trong bọn họ còn có giáo sư luyện đan luyện khí, chế phù bày trận. Đại Hạ Thần Võ Viện truyền thừa xa xưa, đám đạo sư nắm giữ tri thức trải qua vô số đời cường giả hoàn thiện, không tồn tại vấn đề gì. Lâm Hằng cũng là 10 phần khiêm tốn học tập. Hệ thống tính học tập những thứ này, có trợ giúp hắn nền vững chắc căn cơ, mở rộng tư duy, tăng cường đối các loại công pháp và kỹ pháp lĩnh ngộ tốc độ. Thanh cửu thần hồn ưu thế thể hiện ra ngoài. Lâm Hằng học cái gì đều rất nhanh. Đầu mùa xuân thời tiết, Xích Thủy Vương quốc tới một đám khách quý. Lĩnh Tây Vương quốc đại vương Tử Thi Thành Hùng mang theo rất nhiều Lĩnh Tây Vương tộc người đi tới Xích Thủy Vương thành. Lần này tới thăm, một là muốn tiếp về Thi Phỉ Phỉ thi thể, hai là muốn đem một cái khác Lĩnh Tây công chúa gả cho Lâm Trường Thanh. Một cái khác Lĩnh Tây công chúa là Lĩnh Tây quốc chủ Thi Bình Thái cùng một cái chắc phi sở sinh, nghe nói năm nay vừa đầy 20 tuổi, dài đến xinh đẹp như hoa. Lâm Trường Thanh đối lại thêm một phòng chắc phi không có hứng thú, bất quá nghĩ đến dạng này có thể chữa trị hai đại vương quốc quan hệ trong đó, cũng không có cự tuyệt. Đã lựa chọn leo lên quốc chủ đại vị, Lâm Trường Thanh nhất định phải vì toàn bộ Xích Thủy Vương tộc lợi ích cân nhắc. Tại Lâm Trường Thanh xem ra, Lĩnh Tây quốc chủ nguyện ý tái giá một đứa con gái cho mình, hiển nhiên là vô cùng có thành ý, là vì phái người ám sát Lâm Hằng mà hướng Xích Thủy Vương tộc biểu đạt tay nấy. Lâm Trường Thanh bây giờ còn không biết, Lĩnh Tây Vương tộc phái hai cái chuẩn thần chặn giết hắn tiểu nhi tử Lâm Hằng. Hắn càng thêm không biết, Lĩnh Tây Vương tộc đã đầu phục ma tộc. Lĩnh Tây Vương tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Bọn họ khua chiêng gõ trống, quang minh chính đại lại nhiệt nhiệt nháo nháo tiến nhập Xích Thủy Vương thành. Trong đội ngũ có một đại tiểu hoa. Hoa tiểu bên trong ngồi đấy cũng không phải là một vị như hoa như ngọc Lĩnh Tây công chúa, mà chính là ma chủ Thác Bạc Quỷ. Vì để tránh cho bị phát hiện, cả đài kiệu hoa bố trí có thể ẩn nặc khí tức, ngăn cách thần niệm theo dõi tiểu hình trận pháp. Mà lại, dựa theo thần tiêu nhân tộc tập tục, phổ thông gia đình kiệu hoa đều không cho phép ngoại nhân tùy ý nhìn trộm, huống chi là vương tộc kiệu hoa. Cho nên, cho dù có người phát hiện hoa trong tiểu bố trí trận pháp cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Đồng dạng là căn cứ tập tục, hôm nay kiệu hoa cùng đưa thân đội ngũ cũng không thể tiến Xích Thủy Vương cung. Bọn họ trước tiên phải ở dịch quán qua đêm, đợi ngày mai làm tân lang Xích Thủy quốc chủ đến nhà đón dâu, sau đó tại Xích Thủy Vương cung chi bên trong cử hành hôn lễ. Vào dịch quán, Tiệu Hoa được đưa vào một tòa lầu các. Lĩnh Tây Vương tộc hai tên võ đế cường giả canh giữ ở lầu các ngoài cửa. Thác Bạt Quỳ chưa hề đi ra, vẫn đợi tại hoa kiệu bên trong. Lúc này, trong lòng của hắn buông lỏng rất nhiều. Hắn biết, từ khi ba vị ma tộc chuẩn thần bị vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi chém giết, Xích Thủy Vương thành đề phòng thì biến đến 10 phần nghiêm mật. Nếu là dùng bình thường đường lối vào thành, rất khó không bị phát hiện. Mà vừa mới vào thành cùng nhập dịch quán một đường lên, Tiệu Hoa bên trong trận pháp vẫn chưa bị thần niệm xúc động, đối với Thác Bạt Quỷ tới nói là cái hiện tượng tốt. Vào đêm, Xích Thủy quốc chủ Lâm Trường Thanh tại trong thành một nhà tiểu lầu sang trọng mở tiệc chiêu đãi một đám Lĩnh Tây Vương tộc. Xích Thủy Vương quốc ba vị chuẩn thần, một vị lưu thủ phong ma giếng, hai vị khác đều đi dự tiệc. Tiến hội tình huống, có Lĩnh Tây Vương tộc cao thủ phụ trách truyền đạt cho ma chủ Thác Bạt Quỷ. Đợi đến đêm khuya, Thác Bạt Quỷ mới từ Kiệu Hoa bên trong đi ra. Hắn hất lên một thân hắc bào thùng thình, hắc bào liền mũ áo che khuất đầu của hắn. Hắn phóng ra ngoài thần niệm, trước cảm giác một phen. Lấy hắn cao thâm tu vi, chỉ có chân chính thần cảnh cường giả mới có thể phát giác được hắn thần niệm đảo qua. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Căn bản không ai phát hiện hắn thần niệm. Thác Bạt Quỷ vừa tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không có nhân tộc thần cảnh cường giả đóng giữ Xích Thủy Vương thành. Chỗ lấy là hắn tự mình đến đây, là bởi vì hắn nhìn ra, các ma thần đều không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cũng không tiện miễn cưỡng Khác Ma Thần vì cứu đệ đệ của hắn mà mạo hiểm. Khác Ma Thần tại Xích Thủy Vương thành tao ngộ nhân tộc thần cảnh, một khi trong thành Phong Ma đại trận mở ra, rất có thể bị lưu lại, hắn lại không giống nhau, hắn có thể hướng giết ra ngoài. Tại hai tên lĩnh Tây Võ Đế cùng đi, Thác Bạt Quỷ Gia dịch quán, mười phần thuận lợi đi tới một tòa xây xong không lâu đại điện bên cạnh. Phong Ma giếng ngay tại bên trong tòa đại điện này. Thác Bạt Quỷ tâm tình thoáng có chút kích động. Đệ đệ của hắn Thác Bạt Khắc đã bị phong ấn hơn 3 năm. Bành! Thác Bạt Quỷ một chân đạp nát đại điện cẩn trọng cửa đá. Người nào? Tối nay phụ trách trực luân phiên trông coi Phong Ma giếng Xích Thủy chuẩn thần hét lớn một tiếng. Hô! Thác Bạt Quỷ thả người xâm nhập đại điện bên trong, hoàn toàn không cho vị kia Xích Thủy chuẩn thần bất cứ cơ hội nào, bắt lại cổ của hắn. Hung hồn bá đạo ma khí điên cuồng tràn vào vị này Xích Thủy chuẩn thần thân thể. Vị này Xích Thủy chuẩn thần không kịp phát ra âm thanh thứ hai, cũng không kịp làm ra khác phản ứng, rất nhanh liền thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chuẩn thần cùng Thác Bạt Quỷ dạng này đỉnh cấp thần cảnh chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Sau đó, Thác Bạt Quỷ tế ra thí thần ma nhận, hướng về nơi này Phong Ma giếng phát động công kích. Ầm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa. Còn tại trong tiểu lâu chiêu đãi một đám linh tây vương tộc Lâm Trường Thanh, tự nhiên nghe được trong thành đại động tĩnh, không khỏi nhíu mày. Bệ hạ, Phong Ma giếng tao ngộ công kích. Có người đến đây bẩm báo nói, Phong Ma giếng đại điện bên trong, ma khí cuồn cuộn, nên là ma tộc cường giả xâm phạm. Ma tộc? Lâm Trường Thanh sắc mặt đại biến, đứng dậy đi tới bên cửa sổ phía trên. Hắn tại tiểu lâu tầng cao nhất, ngăn cách rộng lớn cửa sổ sắt sàn, có thể nhìn xuống toàn thành. Cho dù là tại đêm khuya, trong thành ít có ánh sáng, lấy Lâm Trường Thanh võ đế cảnh tu vi, cũng có thể đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Phong Ma giếng đại điện ngay tại mãnh liệt lắc lư, đại điện chung quanh ma khí cuồn cuộn, liên tiếp truyền ra điếc tai nổ vang. Trong thành dân chúng, trong giấc mộng bừng tỉnh, loạn cả một đoàn. Oeng! Phong Ma giếng đại điện đổ sụp. Thông qua nồng đậm ma khí, có thể nhìn đến ma chủ Thác Bạt Quỷ khôi vi thân thể, còn có cái kia thanh uy năng cực mạnh thí thần ma nhận. Không tốt, là ma chủ Thác Bạt Quỷ tự mình đến đây. Hề Chiếu cử lên tiếng kinh hô. Trước đó ở chỗ này uống rượu làm vui hai vị Xích Thủy chuẩn thần, đã phi thân đuổi tới Phong Ma giếng phụ cận. Đáng tiếc là, bọn họ căn bản là không có cách tới gần Thác Bạt Quỷ, càng không thể ngăn cản Thác Bạt Quỷ, cũng đừng hòng cho Thác Bạt Quỷ mang đến nửa điểm thương tổn. Hai vị Xích Thủy chuẩn thần không có cách, chỉ có thể một lần nữa trở lại quốc chủ Lâm Trường Thanh bên người. Vậy hạ, Phong Ma giếng giữ không được, chúng ta cũng cần tranh thủ thời gian rút lui, bằng không đợi ma chủ công phá Phong Ma giếng, lại đi khả năng thì không còn kịp rồi. Một vị Xích Thủy chuẩn thần nhắc nhở. Ừm. Lâm Trường Thanh rất phiền muộn, chính mình vậy mà lại một lần muốn chạy trốn vong. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu như Liễu Lăng Nhi vẫn còn, ma tộc há dám cản rỡ như vậy. Đại vương tử, lúc này tình huống khẩn cấp, các ngươi linh tây vương tộc cũng mau trốn đi. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ đối Thi Thành Hùng nói ra, xin lỗi. Dù sao cũng là tình huống đặc biệt, chúng ta có thể hiểu được. Thi Thành Hùng trong lòng đắc ý, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn làm bộ hướng đông đảo linh tây vương tộc người hô, ma tộc đột kích, chúng ta mau chóng rời đi. Chương 54, Hồng Tam rất quý hiếm. Toàn bộ Xích Thủy Vương thành hoàn toàn đại loạn. Ma chủ hung danh cái thế, ai cũng không dám đi trêu chọc, e sợ cho tránh không kịp. Toàn thành dân chúng đều tại điên cuồng hướng ngoài thành chạy trốn. Xích Thủy Vương tộc chạy trốn. Thi Thành Hùng mang theo lĩnh Tây Vương tộc người cũng ra khỏi thành. Như thế cục diện hỗn loạn phía dưới, tự nhiên không có người để ý, bọn họ lưu lại bộ kia tiểu hoa. Cũng không ai chú ý tới, trong đội ngũ của bọn họ căn bản không có cái gọi là lĩnh Tây công chúa. Chạy ra Xích Thủy Vương thành, Lâm Trường Thanh thì cho đại hạ hoàng tộc phát đi cầu viện tin tức, có điều hắn biết, hiện tại cầu viện không có quá tác dụng lớn chỗ. Ma chủ Thác Bạt Quỷ hiển nhiên là hướng về phía Phong Ma giếng tới. Lấy ma chủ thực lực, công phá Phong Ma giếng không cần quá lâu. Công phá Phong Ma giếng về sau, ma chủ chắc chắn sẽ không trở lấy nhân tộc cường giả đến đây vây công. Trên thực tế, Lâm Trường Thanh lường trước rất lợi hại chuẩn xác. Thác Bạt Quỷ chỉ dùng trăm hơi thở thời gian, liền đem Phong Ma giếng phòng ngự trận pháp triệt để công phá. Mang theo sát khí cùng lệ khí ma khí, như để lộ áp hồng thủy đồng dạng, theo Phong Ma giếng bên trong tuôn ra. Toàn bộ Xích Thủy Vương thành hoàn toàn bao phủ tại nồng đậm quần quần ma khí bên trong. May mắn chính là tuyệt đại bộ phận vương thành dân chúng đều trốn ra thành. Ha ha, ta ra đến rồi, ta Thác Bạt Khắc ra đến rồi. Thác Bạt Khắc tiếng cười to cùng tiếng gào thét truyền khắp khắp nơi. Không có chạy ra quá xa, đám người đều nghe được thanh âm của hắn. Mọi người trong lòng thầm than, không hổ là ma chủ đệ đệ, bị đánh nhập Phong Ma giếng 3 năm lâu, Thác Bạt Khắc thế mà còn sống. Ngoại trừ Thác Bạt Khắc bên ngoài, không có gì có khác ma tộc còn sống theo Phong Ma giếng bên trong đi ra. Gần nhất những năm này cũng chỉ có Thác Bạt Khắc bị đánh vào Phong Ma giếng. Thác Bạt Khắc, chúng ta nên trở về Thiên Ma thành. Thác Bạt Quỷ không muốn phức tạp, mang theo đệ đệ của mình bay về phía phía tây. Huynh trưởng, ta lần này thế nhưng là nhân họa đắc phúc. Bay ra Xích Thủy Vương thành, nhìn lấy mười phần chật vật, lại mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý Thác Bạt Khắc, đối ma chủ nói ra, ta gặp được Thiên Ma bá thể thi thể, còn luyện hóa cũng hấp thu trong đó tinh hoa, hiện tại ta là Thiên Ma bá thể. Chúng ta sớm đoán được sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Thác Bạt Quỷ cũng là hết sức vui mừng. Còn tốt huynh trưởng cứu ta đi ra, bằng không, ta được đến Thiên Ma bá thể cũng là không vui một trận, theo Phong Ma giếng bên trong trùng sát đi ra độ khó khăn quá lớn. Thác Bạt Khắc may mắn mà nói, nếu để cho ta ở bên trong chờ lâu phía trên thời gian một năm, ta tất bị bên trong trận pháp ma diệt đến chết. Ta cũng cảm thấy ngươi khả năng khiêng không được quá lâu, cho nên mới mạo hiểm chạy tới cứu ngươi. Thác Bạt Quỷ nói ra, đoán chừng nhân tộc phương diện cũng không biết chúng ta ma tộc có thể sử dụng bí pháp giành lấy Thiên Ma bá thể, nếu không coi như vô địch nữ thần vẫn sẽ đem ngươi đánh vào phong ma giếng, cũng sẽ để một cái thần cảnh cường giả canh giữ ở Xích Thủy Vương thành bên trong.
Ha ha, nhân tộc cũng có ngu xuẩn thời điểm.
Thác Bạc Khắc, ta nhìn ngươi khí tức rất không ổn định, trạng thái rất kém cỏi, ngươi cần phải bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong, mới có thể đem thiên ma bá thể uy lực hoàn toàn phát huy ra?
Huynh trưởng yên tâm, ta không có trở ngại.
Thác Bạc Khắc hơi hơi dừng một chút, trả lời, nhiều nhất thời gian 5 năm, ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuất lĩnh ma tộc, quét ngang toàn bộ Thần Tiêu đại lục.
Ma chủ Thác Bạc Quỳ đột nhiên tập kích Xích Thủy Vương thành phong ma giếng, qua một ngày Lâm Hằng mới biết được việc này.
Đại hạ hoàng tộc phản ứng cũng không chậm, đêm đó thì có nhân tộc thần cảnh đi đến Xích Thủy Vương thành, đáng tiếc vẫn là đã chậm, ma chủ cùng Thác Bạc Khắc sớm không thấy tung tích. Chiếc kia phong ma giếng không có tồn tại ý nghĩa, nhưng Xích Thủy Vương thành lại là không thể tùy tiện bỏ qua.
Nhân tộc cường giả lay động rõ ràng Xích Thủy Vương thành trong ngoài ma khí, để vương thành dân chúng có thể yên ổn trở về gia viên.
Bởi vì tổn thất cũng không tính lớn, nhân tộc phương diện cũng không có quá để ý.
Ma chủ cường công phong ma giếng, cứu ra đệ đệ của mình, cũng là rất chuyện hợp tình hợp lý, không phải cái gì cử động khác thường.
Mà lại, Thác Bạc Khắc tại phong ma giếng bên trong chờ đợi 3 năm lâu, bây giờ tuy nói lại thấy ánh mặt trời, muốn đến cũng không còn năm đó chi dũng, thậm chí đã không tại thần cảnh, nhân tộc phương diện không cần thiết vì hắn trở lại ma tộc mà ưu sầu.
Cho nên, cái này cái quọc chấn động toàn bộ Thần Tiêu nhân tộc đại sự, cũng không có kích thích gợn sóng quá lớn.
Tại Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong, học sinh cùng đám đạo sư nói đến chuyện này, đều là gương mặt không quan trọng.
Chính thức để Thần Tiêu nhân tộc vô cùng để ý là một chuyện khác.
Đi qua một phen kín đáo điều tra, nhân tộc phương diện phát hiện Lĩnh Tây Vương tộc đã đầu nhập vào ma tộc.
Chính là tại Lĩnh Tây Vương tộc kiểm hộ dưới, ma chủ Thác Bạc Quỷ mới lấy lặng yên không tiếng động thuận lợi chui vào Xích Thủy Vương thành.
Phát hiện cái này cũng không khó, bởi vì quá đúng dịp.
Ma chủ sớm không đi trễ không đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Lĩnh Tây Vương tộc đưa thân thời điểm đi đến Xích Thủy Vương thành.
Chỉ cần có hoài nghi thì dễ dàng tra xảy ra vấn đề.
Nhân tộc cường giả muốn gặp Lĩnh Tây đại vương tử Thi Thành Hùng, làm thế nào cũng tìm không thấy hắn.
Tiểu vương tử không cần lo lắng, quốc chủ không việc gì.
Hồng Tam đem tin tức nói cho Lâm Hằng, sau đó an ủi một câu.
Hắn đổ là mệnh thật cứng rắn, gắng gượng qua lần lượt nguy hiểm.
Lâm Hằng cười cười.
Bây giờ Xích Thủy Vương thành phong ma giếng triệt để vô dụng, sẽ không lại bị ma tộc nhớ thương, Xích Thủy Vương quốc cần phải có thể vượt qua ngày tháng bình an.
Hồng Tam lại nói, trên thực tế, nữ thần đại nhân tại Nam Hoa Vương quốc cùng yêu ma hai tộc đại chiến một trận về sau, yêu ma hai tộc tổn thất nặng nề, coi như không có hướng nhân tộc túi đầu, cũng vô lực quy mô lớn đến đâu xâm chiếm, thậm chí rất lo lắng nhân tộc phản công, ma chủ hành động lần này chỉ là vì cứu đệ đệ của hắn mà thôi.
Hồng Tam, nghe nói ngươi gần nhất rất quý hiếm nha.
Lâm Hằng rời đi đề tài, trêu chọc nói, có thần võ viện bên trong độc thân nữ đạo sư muốn gả cho ngươi, còn có nữ học sinh hướng ngươi tỏ tình, thì liền đại hạ hoàng tộc đều tại cho ngươi làm mai đầu.
Ê! Hồng Tam đỏ mặt.
Hắn nguyên lai tưởng rằng một chút ưu tú điểm nữ nhân đều sẽ để ý hắn đã từng thái giám thân phận, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại.
Tất cả mọi người nói, trước kia là tên thái giám, tự nhiên không cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh qua cái gì, tại nam nữ cảm tình phương diện cũng sẽ phi thường đơn thuần, cái này là rất đáng quý phẩm chất.
Hồng Tam cũng tâm lý rõ ràng, mọi người coi trọng nhất nhưng thật ra là thực lực của mình.
Tu luyện công pháp có nhu cầu, cho nên ngươi cũng đừng nguyên một đám cưới, chỉ cần ngươi có thể chọn chúng, trực tiếp tất cả đều cưới đi.
Lâm Hằng mặt mày hớn hở nói, đương nhiên, đến người ta đều nguyện ý mới được.
Tại Thần Tiêu nhân tộc, thê thiếp thành đàn tình huống rất phổ biến.
Hồng Tam minh bạch.
Hồng Tam cáo lui.
Lâm Hằng thì chợt nhớ tới một việc.
Xích Thủy Vương thành trước kia phong trong giếng ma có một bộ thiên ma bá thể.
Lâm Hằng nghĩ tới là, cô kia thiên ma bá thể có hay không bị triệt để ma diệt.
Nếu như không có bị triệt để ma diệt, có thể hay không bị Thác Bạc Quỷ cùng Thác Bạc Khắc mang đi.
Nếu như cố kia thiên ma bá thể bị mang đi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì.
Đảo mắt, Lâm Hằng tại Đại Hạ Thần Võ Viện độ hơn một năm thời gian.
Trưa hôm nay, Lâm Hằng rời đi nhà đá, rất mau tới đến Thần Võ Viện số 1 canteen.
Lấy cơm canh về sau, hắn tại lầu 1 tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống.
Năm nay khảo hạch muốn bắt đầu, không biết Đông Phương Viện phó lại sẽ chơi ra cái gì nhiều kiểu.
Cái gì nhiều kiểu không trọng yếu, trọng yếu là nhất định muốn thông qua khảo hạch, không phải vậy phiền phức thì lớn.
Các ngươi nói, Xích Thủy Tiểu Vương tử có thể hay không thông qua khảo hạch?
Chương 55, lục chuyển kim thân.
Đối Xích Thủy Tiểu Vương tử tới nói, thông qua khảo hạch cũng không khó, dù sao một năm trước là hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại một đám võ tông.
Đây chẳng qua là cái truyền ngôn thôi, liền xem như thật, cũng là đám kia tinh anh thiên tài trở ngại hắn tiểu vương tử thân phận, không dám làm thật.
Cũng đúng, lúc ấy hắn chỉ có 3 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không nên mạnh mẽ như vậy.
Mẹ của hắn dù sao cũng là nữ thần đại nhân, đối chúng ta cả nhân tộc có ân, người nào tốt ý tứ khi dễ hắn.
Đúng rồi, nghe nói Đông Phương Giao tại một năm này lại có tiến bộ không ít, đã đến võ vương cảnh tứ phẩm.
Thật sự là hàng so hàng cái kia ném, người so với người đáng chết.
Nàng mới 13 tuổi a,
cũng không biết Xích Thủy Tiểu Vương tử đến cảnh giới gì, phải dùng bao lâu mới có thể đuổi kịp Đông Phương Giao tu vi.
Ha ha,
đoán chừng mãi mãi cũng không đuổi kịp.
Trừ phi nữ thần đại nhân bỗng nhiên theo thần giới về đến rồi.
Xích Thủy Tiểu Vương tử một năm này cũng không đầy đủ nỗ lực a.
Mỗi ngày đều muốn đem toàn bộ thần võ viện tản bộ một vòng, làm sao có thời giờ tăng cao tu vi.
Lâm Hằng nghe được nghị luận của mọi người, lại không đem một năm một lần khảo hạch để ở trong lòng.
Nếu như hắn đều không thông qua được khảo hạch, toàn bộ Đại Hạ Thần Võ Viện học sinh không có một cái có thể thông qua.
Tại Đại Hạ Thần Võ Viện cái này thời gian một năm, ngoại trừ đánh dấu thu hoạch được đại lượng khen thưởng, nghiêm túc nghe giảng bài bên ngoài, công lực của hắn tăng lên kỳ thật cũng không có dừng lại. Lâm Hằng tu luyện là tạo hóa thiên công, từ khi kinh mạch phát dục thành hình, công lực của hắn thì đang kéo dài không ngừng tăng lên lấy. Tu luyện bộ công pháp kia, không cần tinh tọa, không cần tận lực thu nạp linh khí. Đi bộ thời điểm tại tu luyện, lúc ăn cơm tại tu luyện, thậm chí lúc ngủ đều tại tu luyện. Sớm tại nửa năm trước, Lâm Hằng thì quán thông kinh mạch toàn thân, mở ra tử phủ nội thế giới. Những cái kia phẩm cấp không cao lắm linh đan, huyền đan, còn có đối tu luyện hữu ích linh phẩm, huyền phẩm thiên tài địa bảo, không ngừng bị Lâm Hằng phục dụng. Cho đến ngày nay, không đề cập tới thần thể cùng thần hồn, Lâm Hằng công lực tu vi cũng đã điên cuồng tiêu thăng đến võ hoàng cảnh. Mà lại, so với phổ thông võ hoàng cảnh, Lâm Hằng tử phủ nội thế giới càng rộng lớn, trong đó dự trữ công lực có thể xương quần quận như hải. Nếu như không phải tạo hóa thiên công so sánh đặc thù, Lâm Hằng bây giờ sợ là cũng đã thành tựu thần lực, thẳng vào thần cảnh. Tạo hóa thiên công xác thực rất nhu tất, rất tinh diệu, có thể tu luyện bộ này đặc thù công pháp, cảnh giới tốc độ tăng lên lại so với tu luyện phổ thông công pháp chậm rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Hằng còn nỗ lực tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, đã đạt đến lục chuyển mức độ. Lục chuyển kim thân làm cho thân thể bạo phát lực lượng tăng mạnh hơn 10 lần, tốc độ tăng lên gấp 3 lần, năng lực kháng đòn đồng dạng tăng lên gấp 3 lần. Công pháp này phối hợp đặc thù thể chất, uy lực vô cùng kinh người. Phối hợp chí tôn thần thể cùng thiên ma bá thể, tất nhiên mạnh ngoại hạng, chỉ có thể dùng vô địch để hình dung. Ăn cơm trưa, Lâm Hằng tại số 1 cửa phòng ăn gặp Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến. Tiểu bất điểm, có trận không gặp, lại cao lớn đâu? Đông Phương Giao cười hì hì chào hỏi. Một năm này, nàng cũng cao lớn hơn một chút, 13 tuổi nàng đã là cái đại cô nương, trên mặt ngây thơ lại ít đi rất nhiều, bộ ngực sữa eo thon, bờ mông chân dài, nhìn qua cũng càng thêm tuấn mỹ động lòng người. Ta cao lớn, ngươi cao hứng như vậy? Lâm Hằng trêu chọc nói, chẳng lẽ rất nhớ ta nhanh điểm lớn lên, dạng này ngươi liền có thể sớm một chút gả cho ta. Xú Mỹ. Đông Phương Giao cũng không tức giận, ngươi cách võ đế cảnh còn kém xa lắm. Mà lại ta nghe nói ngươi bình thường đối tu luyện vô cùng lười biếng, suốt ngày khắp nơi tản bộ, một mực một bộ cả lơ phất phơ tư thái, dạng này ngươi còn muốn cưới ta, mơ mộng hão huyền. Đây thật là oan uổng ta. Lâm Hằng lắc đầu nói, ta ba ngày tản bộ, buổi tối tại tu luyện nha. Cắt. Ai mà tin. Đông Phương Giao điếu môi nói, một năm nay, ngươi chưa bao giờ đi qua diễn võ trưởng hoặc phòng luyện công, chẳng lẽ vũ kỹ của ngươi tu luyện cũng là buổi tối tại chỗ ở của mình tiến hành? Không phải đâu. Lâm Hằng một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, tu luyện võ kỹ còn cần đến đi diễn võ trưởng hoặc phòng luyện công? Không phải dùng não tử tùy tiện suy nghĩ một chút là được rồi. Ha ha, ngươi thật là đùa. Đông Phương Giao nhịn không được cười to lên, ta còn là lần đầu tiên nghe nói dùng ý niệm tu luyện võ kỹ đây này. Không hổ là Xích Thủy tiểu vương tử, nói khoác đều là như thế suy nghĩ khác người. Đông Phương Chiến cũng bật cười một tiếng, niệm ai một câu. Cửa phòng ngăn đám học sinh cùng một chỗ cười cười. Cái này Xích Thủy tiểu vương tử xác thực quá đùa. Tất cả võ kỹ đều cần siêng năng luyện tập mới có thể thuần thục nắm giữ, đây là võ kỹ tu luyện luật thép. Dùng đầu nghĩ viền vông, dùng ý niệm luyện tập. Đây không phải vô nghĩa sao? Vô địch nữ thần phi thăng thần giới quá sớm a. Nếu như nàng có thể lưu thêm mấy năm, cái này tiểu vương tử cũng không đến mức thành bộ dáng bây giờ. Ai? Nói thật ra không ai tin, đi, đi. Lâm Hằng thở dài, phất phất tay cánh tay, sau đó nhanh chân rời đi. Nhìn lấy Lâm Hằng rời đi lúc bóng lưng, Đông Phương Chiến cười lạnh một tiếng. Giao Giao, tên kia thực sự quá không biết trời cao đất rộng, hơn nữa nhìn rất cần ăn đòn. Thập Tam ca, hắn vẫn là hải tử a. Đông Phương Giao nói ra, ngươi có thể trông cậy vào một cái 4 tuổi lớn thằng nhóc con giống chúng ta một dạng. Cũng đúng. Đông Phương Chiến gật gật đầu. Bất quá, hắn sớm có quyết định, nếu có cơ hội, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút Lâm Hằng. Rời đi canteen, Lâm Hằng không có trở về chính mình nhà đá chỗ ở. Hắn một đường hướng về Trấn Yêu Tháp đi đến. Hồng Tam trước đó nói qua, từ hôm nay trở đi, Hồng Tam muốn trực luân phiên trông coi Trấn Yêu Tháp trong vòng nửa năm. Đại Hạ Thần Võ Viện chuẩn thần đạo sư đều có trực luân phiên trông coi Trấn Yêu Tháp trách nhiệm, Hồng Tam cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì biết điểm này, Lâm Hằng trước đó mới nhịn được dùng biện pháp khác tiếp cận Trấn Yêu Tháp xúc động. Trấn Yêu Tháp ở vào Thần Võ Viện đông khu chỗ sâu, bị một rừng cây bao quanh. Trong rừng cây, cấm trận trung điệp, cho dù là thần cảnh cường giả cũng khó có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua cánh rừng cây này. Chỉ có một đầu an toàn thông đạo. Thông đạo lối vào bị một tòa nhà đá chặn. Hồng Tam tại sáng hôm nay vừa mới chuyển vào cái này tòa nhà đá. Nhà đá không ngừng một gian phòng, trước cửa còn có một mảnh vườn hoa nhỏ. Lâm Hằng lúc đến nơi này, Hồng Tam đang nằm tại một thanh trên ghế mây phơi nắng, thê tử của hắn thì tại trong hoa viên bận rộn. Đúng, Hồng Tam đã lấy vợ. Thê tử của hắn tên là Đông Phương Nghiên, nhìn tên liền biết Đông Phương Nghiên cũng là hoàng tộc xuất thân. Đông Phương Nghiên không chỉ có là đại hạ hoàng tộc xuất thân, vẫn là đại hạ Thần Võ Viện võ đế cảnh đạo sư. Nàng đã có hơn 50 tuổi, bởi vì tu vi tương đối cao, cho nên vẫn chưa già yếu, nhìn qua giống như là 30 tuổi ra mặt. Chỗ lấy đến số tuổi này mới lấy chồng, nghe nói là bởi vì nàng lúc còn trẻ ưa thích một người, người kia võ đạo thiên phú rất cao, nhưng xuất thân 10 phần hèn mọn, gia đình bối cảnh cùng đại hạ hoàng tộc chênh lệch quá lớn. Nàng không ngại người kia gia đình điều kiện, có thể người kia lại vô cùng có cốt khí. Không phải muốn đạt tới võ đế cảnh mới có thể hướng đại hạ hoàng tộc cầu thân. Có lẽ là có khúc mắc, cũng có lẽ là quá mức nóng lòng cầu thành, người kia trùng kích võ đế cảnh thất bại, chết mất. Đông Phương Nghiên tự nhiên muốn thương tâm một đoạn thời gian không ngắn, cho tới hôm nay mới để xuống cái kia đoạn cảm tình. Tiểu vương tử đến rồi. Nhìn thấy Lâm Hằng, trong hoa viên Đông Phương Nghiên đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Nàng biết Lâm Hằng đối phu quân của mình nhân trọng như sơn, cũng biết Lâm Hằng tương lai có thể trở thành đại hạ hoàng tộc con rể.
Chương 56, Thiên yêu thánh huyết. Đông Phương đạo sư tốt.
Lâm Hằng hai tay ôm quyền hướng Đông Phương Nghiên lung lay. Đừng nhìn Đông Phương Giao chỉ có 13 tuổi, bàn về bối phận, Đông Phương Nghiên còn muốn gọi Đông Phương Giao một tiếng cô.
Phải biết, Đông Phương Lâm con trai trưởng đều có hơn 100 tuổi. Đại hạ hoàng tộc truyền thừa xa xưa, tộc quần quy mô rất lớn, nhìn số tuổi là khó có thể phân chia bối phận cao thấp.
Tiểu vương tử đi theo ta.
Hồng Tam cũng đứng lên, mang theo vừa mới xuyên qua hoa viên Lâm Hằng, tiến vào nhà đá. Hồng Tam sớm biết Lâm Hằng muốn khoảng cách gần tham quan Chân Yêu Tháp. Hắn không có hỏi vì cái gì, hắn cảm thấy Lâm Hằng cần phải chỉ là đối Chân Yêu Tháp có hứng thú. Sớm tại Xích Thủy Vương cung thời điểm, là hắn biết Lâm Hằng rất thích đến chỗ tàn bộ, nhưng là tại mỗi cái địa phương đều dừng lại không lâu. Nhà đá có một cái cửa sau. Cửa sau đằng sau chính là thông hướng Chân Yêu Tháp an toàn thông đạo. Tại Hồng Tam dẫn dắt dưới, Lâm Hằng rất mau tới đến Chân Yêu Tháp phụ cận. Tòa này tháp cao, quy mô rất to lớn. Nó chừng cao trăm trượng, mỗi một tầng diện tích cùng độ cao đều không khác mấy. Nghe nói, nó dưới đất bộ phận còn có 3 tầng. Cả tòa tháp cao, toàn thân ngăm đen, là từ một khối từ trên trời giáng xuống to lớn vận thiết chế tạo mà thành, không gì phá nổi. Lâm Hằng đối với Chân Yêu Tháp không hiểu nhiều, trên thực tế liên quan tới Chân Yêu Tháp chân chính bí mật sẽ không lưu truyền rộng rãi, đoán chừng chỉ có đại hạ hoàng tộc số ít cường giả biết. Lâm Hằng đối những bí mật kia không có hứng thú, hắn chỉ muốn ở chỗ này lặp đi lặp lại đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Thần Võ Viện Chân Yêu Tháp đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Thiên Yêu Thánh Huyết một bình. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức phục dụng Thiên Yêu Thánh Huyết? Lâm Hằng đương nhiên sẽ không lập tức phục dụng chính mình còn không hiểu rõ đồ vật, tuy nhiên nó khẳng định địa vị rất lớn. Hồng Tam mở không ra Chân Yêu Tháp cửa lớn, cũng không có quyền để Lâm Hằng tiến vào Chân Yêu Tháp, Lâm Hằng chỉ có thể đứng ở bên ngoài làm bộ tham quan. Một bên tham quan, hắn một bên đọc hệ thống nhìn trời yêu thánh huyết giới thiệu. Tại thần tiêu yêu tộc, có linh thú, huyền thú, thần thú, đây là truyền thừa huyết thống. Có yêu thú sinh ra cũng là thần thú, chỉ cần làm từng bước tu luyện, chậm rãi nấu thời gian, cuối cùng có thể trở thành yêu thần. So như long tộc, huyết mạch thuần túy long tộc sinh ra cũng là thần thú huyết thống. Không có cao quý huyết thống yêu thú, cũng là có thể lên cấp, nhưng cuối cùng có thể tiến giai trở thành thần thú vô cùng ít ỏi. Thần tiêu yêu tộc vẫn tồn tại một loại so thần thú càng huyết mạch cao quý, đó chính là trong truyền thuyết tiên yêu, cũng được xưng là thánh thú. Thần thú huyết mạch tại thần tiêu yêu tộc còn là không ít, long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc chờ một chút, những thứ này chủng tộc tộc quần quy mô không lớn, nhưng đều một mực tồn tại. Thiên yêu thì không đồng dạng. Thiên yêu không phải yêu tộc cái nào đó đặc biệt chủng tộc. Bất kỳ yêu thú gì đều có thể là thiên yêu, sinh ra không giống bình thường, phần này huyết thống thuộc về Lao Thiên ban ơn. Lao Thiên là công bằng, cho thiên yêu không so cao quý huyết thống, vô cùng cường hãn thiên phú, nhưng cũng để thiên yêu số lượng cực kỳ thưa thớt. Thậm chí, toàn bộ thần tiêu đại lục trong lịch sử, tuyệt phần lớn thời gian là không có có thiên yêu tồn tại. Thiên yêu so với nhân tộc chí tôn thần thể cùng ma tộc thiên ma bá thể càng thêm hiếm thấy. Mấu chốt nhất chính là thiên yêu huyết thống không cách nào chuyển thừa cho mình đời sau. Thiên yêu thánh huyết, nói trắng ra là cũng là đã tu luyện có thành tựu cái nào đó thiên yêu tinh huyết. Thiên yêu quá hiếm thấy, thiên yêu thánh huyết tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Thiên yêu thánh huyết không thể làm cái nào đó yêu thú trực tiếp cầm giữ có thiên yêu huyết thống, lại có thể khiến cho thể chất tăng nhiều đồng thời thu hoạch được loại này thiên yêu thiên phú thần thông. Nếu như là một vị yêu thần đạt được thiên yêu thánh huyết, tại thần tiêu đại lục phía trên, tất nhiên cái thế vô địch. Dù cho gặp phải thần cảnh trí tôn thần thể hoặc thiên ma bá thể cũng hoàn toàn không sợ. Lâm Hằng có thể suy đoán ra, đại hạ thần võ viện tòa này trấn yêu tháp cũng không có trấn phong qua một cái thiên yêu, hẳn là trấn phong qua một cái dùng qua thiên yêu thánh huyết yêu tộc cường giả. Nói như vậy, nhân tộc là không thể phục dụng thiên yêu thánh huyết, bởi vì thiên yêu thánh huyết quá bá đạo, cho dù là nhân tộc thần cảnh cường giả thần thể cũng không chịu nổi, tùy tiện phục dụng nhất định thần thể sụp đổ. Cũng liền nắm giữ trí tôn thần thể nhân tộc thần cảnh, hoặc là nắm giữ thiên ma bá thể ma tộc thần cảnh mới có thể phục dụng thiên yêu thánh huyết, nhưng cũng phải thừa nhận không nhỏ mạo hiểm. Nếu như không thể cấp tốc luyện hóa, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Dù sao, thiên yêu là yêu tộc. Xem hết những thứ này giới thiệu, Lâm Hằng cũng không xác định chính mình phục dụng thiên yêu thánh huyết lại là tình huống như thế nào. Hắn hỏi qua hệ thống, đáng tiếc hệ thống nói không tỉ mỉ, không có cho ra rõ ràng khẳng định đáp án, chỉ là để hắn tự mình nếm thử. Lâm Hằng cảm thấy vẫn là trước đừng mạo hiểm cho thỏa đáng, thể chất của mình đã đầy đủ cứng hãn. Đơn thuần thể chất, toàn bộ thần tiêu đại lục không ai sánh nổi hắn, thậm chí chênh lệch rất lớn. Tốt, chúng ta đi thôi.
Được rồi. Hồng Tam mang theo Lâm Hằng về tới cái kia tòa nhà đá. Tiểu vương tử, hai ngày nữa liền nên khảo hạch, ngươi cũng không thể lười biếng. Đông Phương Nghiên chuẩn bị xong nước trà, dâng lên một chén trà thơm thời điểm, hảo tâm nhắc nhở, ta cái kia giao giao tiểu cô một mực tu luyện cần cù, cảnh giới tăng lên rất nhanh, ngươi như theo không kịp cước bộ của nàng, nàng sợ là rất khó đối ngươi nhìn với con mắt khác. Rất rõ ràng, Hồng Tam không có đối Đông Phương Nghiên nói qua Lâm Hằng những cái kia không muốn người biết sự tình. Nghe thê tử của mình nói như vậy, Hồng Tam cũng là cười không nói. Tiểu vương tử theo không kịp Đông Phương Giao bước chân. Cái này trò đùa lớn rồi nha. Hồng Tam cũng là tâm lý rõ ràng, cơ hồ toàn bộ Đại Hạ Thần Võ Viện đều cho rằng Lâm Hằng hiện tại quá lười biếng, quá không cầu phát triển. Đừng nhìn Lâm Hằng một người đánh bại hơn 30 vị tinh anh thiên tài sự tích đã lưu truyền rộng rãi, có thể Đại Hạ Thần Võ Viện đám học sinh cũng không phải là đặc biệt tin tưởng người cũng không phải đặc biệt chịu phục. Rất nhiều người đều cảm thấy, không có vô địch nữ thần trợ giúp, Lâm Hằng chỗ hơn người tất nhiên sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà không ngừng biến yếu. Ta không nóng nảy. Lâm Hằng Lơ đang nói, ta hiện tại quan tâm hơn chính là Hồng Tam cái gì thời điểm tiến vào thần cảnh.
Ê, Đông Phương Nghiên giật mình, ta cũng rất quan tâm cái này đâu.
Phu quân là thần cảnh, đây chính là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Đồng thời, nàng trong lòng suy nghĩ, phu quân của ta đã là Đại Hạ Thần Võ Viện Kim Bảo đạo sư, địa vị tôn sùng, tiểu tử ngươi không thể một mực coi hắn là thành tùy tùng của ngươi a.
Ngươi tu vi còn thấp đều không nóng nảy, phu quân của ta chỉ thiếu chút nữa liền sẽ tiến vào thần cảnh, có gì có thể nóng nảy.
Tiểu vương tử yên tâm, Hồng Tam một mực tại nỗ lực.
Hồng Tam cung kính đáp, nếu như thuận lợi, trong vòng 10 năm cần phải liền có thể.
Âm Dương Hợp Thái Kinh cho hắn rất lớn lòng tin.
Ừm, đi, không cần đưa.
Lâm Hằng uống xong một ly trà, đặt chén trà xuống, một mình rời đi nhà đá.
Phu quân, ngươi đừng quá nuông chiều tiểu vương tử.
Đợi đến Lâm Hằng đi xa, Đông Phương Nghiên quên, tuy nói hắn hiện tại nhỏ tuổi, về sau có lớn hơn tiến bộ không gian, nhưng cũng nên sớm bồi dưỡng cẩn cụ tu luyện tính cách, nếu như tùy ý hắn như thế lười biếng đi xuống, sợ rằng sẽ lãng phí nữ thần đại nhân vì hắn chế tạo cường hãn căn cơ. Nếu như hắn nỗ lực một số, tính cách đỡ một ít, coi như không thể tại 30 tuổi trước đó trở thành võ đế cảnh, cũng có thể cùng Giao Giao tiểu cô trở thành một đôi.
Hồng Tam biết Đông Phương Nghiên cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên không có để ý nàng khinh thường tiểu vương tử, đồng dạng Phong Khinh Vân đạm nói, tiểu vương tử tâm lý nắm chắc,
cần phải nỗ lực chính là ngươi Giao Giao tiểu cô a.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 57, tiền bối, ta nên làm cái gì?
Đêm nay, Lâm Hằng vừa muốn nằm xuống ngủ, lại nghe thấy quen thuộc tiếng thở dài. Đoạn thời gian gần nhất, hắn luôn luôn có thể tại đêm khuya nghe được đồng dạng tiếng thở dài, cho nên hết sức quen thuộc. Hắn tự nhiên sớm lấy thần niệm dò xét qua. Phát ra tiếng thở dài người là một tên học tử, người này đã có võ tông cảnh lục phẩm tu vi. Lâm Hằng từng nghe người hô qua tên của người nọ, biết người này tên là Nhậm Như Long, năm nay chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi liền có võ tông cảnh lục phẩm cảnh giới, tuyệt đối được cho rất đáng gờm võ đạo thiên tài. Phải biết, làm Xích Thủy Vương quốc đại vương tử Lâm Hiền, 18 tuổi cũng chỉ có võ tông cảnh tam phẩm cảnh giới. Dù sao, không phải mỗi người đều có Đông Phương Giao đãi ngộ như vậy.
Lâm Hằng có chút buồn chồn, không hiểu rõ Nhậm Như Long vì cái gì luôn luôn chạy đến chỗ ở của mình phụ cận than thở.
Tại hắn thần niệm cảm giác dưới, Nhậm Như Long thường xuyên hơn nửa đêm chạy tới, xa xa nhìn chăm chú cái này tòa nhà nhà đá. Mỗi khi Nhậm Như Long nhìn chăm chú bên này thời điểm, khí tức của hắn thì sẽ phi thường không ổn định, mà lại ánh mắt bên trong không chỉ có lộ ra mấy phần do dự, còn lộ ra mấy phần căm hận. Vẫn là như thường ngày như thế, Nhậm Như Long cuối cùng đi đến Nguyệt Nha hồ bên bờ, mặt hướng hồ nước, một mình mà người.
Lâm Hằng lòng hiếu kỳ nổi lên,
quyết định cùng Nhậm Như Long nói chuyện.
Lâm Hằng đoán chừng Nhậm Như Long sẽ không nói thật với chính mình, cho nên hắn muốn ngụy trang một chút.
Sau đó, hắn mặc vào như ý thần y liễu,
làm Lâm Hằng thu thập thỏa đáng, đang muốn hành động thời khắc, lại phát hiện đã có người nhẹ nhàng rơi vào Nhậm Như Long bên người. Đó là một cái người thần bí. Người kia mặc một bộ màu đen có liền mũ áo choàng, hắc bào liền mũ áo che đậy người kia đại nửa gương mặt, chỉ có mắt cùng trán là lộ ra ngoài. Người kia cơ hồ là lặng yên không tiếng động ngồi đến Nhậm Như Long bên người, không có bị Nhậm Như Long sớm phát hiện.
Người trẻ tuổi, ngươi tâm ma tàn phá bừa bãi, tiền cảnh đáng lo a.
A.
Nhậm Như Long nghe được thanh âm, mới phát hiện mình bên người thêm một người, không thể tránh khỏi bị giật nảy mình.
Tiền bối là,
ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi ngồi xuống trước đã.
Người kia tựa hồ cao thâm mặt chắc.
Nhậm Như Long một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, do dự một chút sau mới kiên trì lần nữa ngồi xuống.
Còn xin tiền bối dạy ta bài trừ tâm ma chi pháp.
Nhậm Như Long tự nhiên biết, Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong tàng long ngọa hổ, cao rất nhiều người, có thể làm cho mình gặp phải một cái không tính toán chuyện ly kỳ gì. Hắn cũng tin tưởng cái này thần bí cao nhân không có hại tính toán của mình, bằng không, hắn đã là cái người chết.
Thời chung phải do người buộc chung, tâm bệnh còn cần tâm dược y để.
Cái kia thanh âm của người lộ ra rất thương lão, ta chỉ biết ngươi có tâm ma, nhưng lại không biết tâm ma của ngươi vì sao, nếu ngươi có thể nói rõ sự thật, ta mới có bài trừ chi pháp.
Cái này,
Nhậm Như Long lại lộ vẻ do dự.
Do dự không chừng, là cái tối kỵ.
Người kia tiếp tục nói, tâm ma của ngươi cùng Xích Thủy Vương quốc tới tiểu vương tử có quan hệ à?
Xem ra tiền bối đã quan sát qua ta một đoạn thời gian.
Nhậm Như Long cười khổ một tiếng, thản nhiên nói ra, không sai, hắn cũng là tâm ma của ta chỗ.
Hắn chỉ có 4 tuổi. Vừa tới Đại Hạ Thần Võ Viện vẹn vẹn một năm, như thế nào sẽ trở thành tâm ma của ngươi?
Ai?
Nhậm Như Long lại thở dài một tiếng, việc này muốn theo hắn cùng Đại Hạ Hoàng tộc hô nước nói tới.
2 năm này, ta phát hiện mình không thể ngăn chặn yêu mến Đông Phương Giao. Tuy nhiên nàng so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, có thể không biết vì cái gì, từ khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta thì lòng sinh ái mộ lại càng ngày càng khó lấy tự kiềm chế.
Lấy thần niệm trộm nghe đến đó, Lâm Hằng nghĩ thầm cái này không phải liền là nhất kiến trung tình mà.
Rất bình thường.
Nhậm Như Long chính vào thiếu niên, mới biết yêu. Lúc này thích một người nữ sinh là chuyện lại không quá bình thường.
2 năm này 13-14 tuổi Đông Phương Giao, bởi vì tu vi tăng lên rất nhanh, nhìn qua kỳ thật cùng 16-17 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm.
Thanh xuân mỹ mạo, thánh khiết cao quý.
Ưa thích Đông Phương Giao học sinh khẳng định rất nhiều, Nhậm Như Long chỉ là một cái trong số đó thôi.
Ta rất nhanh liền nghe nói Đông Phương Giao cùng Xích Thủy Tiểu Vương Tử đã có hôn ước, mà lại Xích Thủy Tiểu Vương Tử mẫu thân là nữ thần đại nhân, khi đó ta cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng. Có thể về sau nữ thần đại nhân phi thăng thần giới, ta còn thăm dò được. Đông Phương Giao đối cái kia hôn ước cũng không thế nào tán thành, ta lại cảm thấy mình có hy vọng. Để cho ta vạn vạn không nghĩ đến chính là, đại hạ hoàng tộc lại đem Sích Thủy tiểu vương tử mời đến thần võ viện. Ta biết, cái này mang ý nghĩa đại hạ hoàng tộc ý nguyên tán thành cái kia hôn ước. Gần nhất thời gian một năm bên trong, Đông Phương Giao mỗi lần gặp phải Sích Thủy tiểu vương tử đều là vừa nói vừa cười, cũng không có cự chi ngàn giảm thái độ, tâm tình của ta càng ngày càng khó lấy an bình. Thời gian dần trôi qua, ta bắt đầu thống hận Sích Thủy tiểu vương tử, hắn không nên xuất hiện trên thế giới này, không nên cùng Đông Phương Giao có hôn ước, không nên tới đến đại hạ thần võ viện. Ta cũng biết dạng này không đúng, có thể ta chính là khống chế không nổi. Ta thậm chí có xông vào chỗ ở của hắn, giết hắn xúc động. Tiền bối, ta nên làm cái gì? Nhậm Như Long nhìn về phía người thần bí, hai tay nắm chặt thành quyền trương hiện hắn nội tâm kích động. Lúc này ở chỗ mình ở Lâm Hằng thì là thầm mắng, cái này mẹ nó xem như cái chuyện gì à? May mắn ngươi không có xúc động giết tiến tiểu gia nơi ở, không phải vậy ngươi thì không cần cân nhắc chính mình nên làm gì bây giờ, ngươi mộ phần cỏ đều có cao 2 mét. Ngươi như không bỏ xuống được, biện pháp chỉ có một cái, tìm một chuyện khác phân tán chú ý lực. Thần bí nhân kia giống như là tự định giá một hồi, mới mở miệng trả lời. Ta thử qua, hiệu quả rất kém cỏi. Nhậm Như Long lắc đầu, lại hỏi, tiền bối có gì tốt đề nghị sao? Ngươi thử qua biện pháp chỗ lấy hiệu quả kém, là bởi vì bọn họ đối ngươi ảnh hưởng không đủ lớn. Ngươi thần bí trả lời, nếu như có thể để tu vi của ngươi một mực đột nhiên tăng mạnh, sự chú ý của ngươi trọng điểm tự nhiên sẽ chuyên gì, mà lại tâm tình sẽ biến tốt, cũng sẽ càng có tự tin. Đạo lý ta hiểu, có thể là muốn cho tu vi một mực đột nhiên tăng mạnh, không phải động động mồm mép là được đó à? Nhậm Như Long khổ não nói ra. Cho nên ta đến rồi. Ý của tiền bối là muốn giúp ta tăng cao tu vi. Ừm. Người thần bí gật gật đầu. Tiền bối đại ân, vạn bối chắc chắn cả đời khắc trong tấm khảm. Nhậm Như Long vội vàng quỳ phục dập đầu. Đứng lên đi. Thần bí nâng đỡ một thành, sau đó lấy ra một hạt đan dược, đưa đến Nhậm Như Long trong tay. Đây là một hạt cực phẩm huyền đan, tên là Tịnh Hồn đan, nó có thể cho linh hồn của ngươi biến đến tinh khiết, linh hồn lực lượng trên diện rộng tăng trưởng, đương nhiên cũng có thể giúp ngươi ức chế tâm ma. Ngươi trước tiên đem nó phục dụng, qua một thời gian ngắn ta sẽ giúp ngươi tăng lên công lực. Nhậm Như Long nhìn lấy trong tay đan dược, nội tâm hoan hỉ vô cùng, hai tay cũng đang run rẩy. Tùy tiện xuất thủ cũng là một hạt cực phẩm huyền đan, vị cao nhân này rất lợi hại, là rất hào phóng. Có dạng này một cái cao nhân tương trợ, ta nhất định có thể cạnh tranh được Sích Thủy tiểu vương tử. Chương 58, vạn nhất ta nếu là thắng đâu? Nhậm Như Long ngay tại thần sắc kích động miên man bất định, người thần bí kia cũng đã người nhẹ nhàng rời đi. Lấy thần niệm cảm giác được Nhậm Như Long cũng đã rời đi Nguyệt Nha Hồ bên bờ, Lâm Hằng không có đi suy đoán người thần bí kia thân phận, bởi vì suy nghĩ cũng vô dụng. Hắn rất nhanh yên ổn chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hằng như thường ngày như thế, lại tại Đại Hạ Thần Võ Viện các nơi đánh dấu một vòng. Ăn cơm trưa, hắn lần nữa đi tới chân yêu tháp ngoài cửa lớn. Lần thứ hai đánh dấu chân yêu tháp, hệ thống phần thưởng vạn năm tinh thần quả một cái. Tinh thần quả là một loại rất thưa thất thiên tài địa bảo. Nó là hấp thu tinh thần tinh hoa thai nghén mà thành, thời gian càng lâu, phẩm cấp càng cao. Vạn năm tinh thần quả tuyệt đối là thần phẩm. Cũng chỉ có rộng lớn yêu tộc cương vực mới có thể đản sinh ra loại này thần quả. Lâm Hằng không có vội vã phục dụng vạn năm tinh thần quả. Yêu tộc không am hiểu luyện đan, nếu như đạt được vạn năm tinh thần quả, bình thường là ăn sống, nhưng ăn sống không cách nào làm cho loại này thần quả hiệu lực sử dụng tốt nhất. Dùng vạn năm tinh thần quả luyện chế tinh thần thần đan mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tinh thần thần đan dược lực ít nhất là vạn năm tinh thần quả gấp 10 lần. Lâm Hằng tại Sích Thủy Vương cung đoán tâm các đánh dấu thu được thần luyện kinh, bộ này thần cấp luyện đan thuật có thể giúp hắn luyện chế tinh thần thần đan. Đến mức lò luyện đan, Lâm Hằng chỉ có chuẩn thần khí phẩm cấp rượu hương đan lô. Chuẩn thần khí đan lô cũng là có thể dùng để luyện chế thần đan, không còn chưa đủ ổn thỏa, nếu như dùng thần khí đan lô, luyện chế thần đan thành công năm chắc tự nhiên càng lớn. Lâm Hằng sau khi rời đi, Đông Vương Nghiên rất là nghi ngờ đối với mình phu quân hỏi, tiểu vương tử hôm qua không phải vừa tới tham quan qua trấn yêu tháp à, làm sao hôm nay lại tới? Đoán chừng hôm qua không thấy đầy đủ đi. Hồng Tam nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì. Hồng Tam cùng Lâm Hằng thời gian trung đụng không tính ngắn, biết Lâm Hằng không chỉ có thích đến chỗ đi dạo, mà lại đối với đã đi qua nhiều lần địa phương, y nguyên cuối cùng sẽ lại đi xem một chút. Hồng Tam sớm đã thành thói quen. Có cái gì tốt tản bộ đây này? Đông Phương Nghiên mười phần không hiểu Lâm Hằng hành động, thời điểm này, thành thành thật thật đợi tại chỗ ở tu luyện không tốt sao? Tiểu vương tử là không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Hồng Tam giống như có thâm ý lắc đầu cười cười. Hoàng hôn hôm ấy, Phó viện trưởng Đông Phương Hy tại số 1 căn tin tuyên bố, Đại Hạ Thần Võ Viện năm nay khảo hạch đem vào ngày mai buổi sáng bắt đầu. Đại Hạ Thần Võ Viện hàng năm khảo hạch phương thức cũng không giống nhau, năm nay sẽ dùng phương thức gì, Đông Phương Hy thừa nước đục thả câu, không có nói rõ. Tại số 1 căn tin lầu một lúc ăn cơm tối, Lâm Hằng lại gặp được Nhậm Như Long. Hôm nay Nhậm Như Long biến đến tinh thần rất nhiều, trên mặt một mực treo tự tin thần thái. Lâm Hằng có thể cảm giác được, Nhậm Như Long vẫn sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn chính mình liếc một chút, trong mắt ý nguyên có một chút ý. Lấy Nhậm Như Long võ tông cảnh tu vi, là có tư cách đi lầu 2 dùng cơm, nhưng hắn không có đi. Buổi tối đó, Lâm Hằng không tiếp tục nghe được Nhậm Như Long tiếng thở dài, Nhậm Như Long cũng không có lại đi đến Nguyệt Nha Hồ bên bờ ngẩn người. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, ăn qua điểm tâm đám học sinh, toàn bộ bị triệu tập đến một cái diễn võ tràng lộ thiên bên trong. Một thân kim bảo Đông Phương Hy, đứng phía sau một loạt áo bảo màu bạc đạo sư. Hắn tế ra một chương cự thảm pháp bảo. Cái này cự thảm là một kiện phi hành pháp bảo, tại Đông Phương Hy phân phó dưới, một đám học sinh cùng đạo sư hào hào nhảy đến cự trên nệm. Đông Phương Hy khống chế lấy cự thảm, bay ra Đại Hạ Thần Võ Viện, một đường hướng bắc chạy như bay. Đại khái thời gian một chén trà đi qua, thả bay tại một cái sơn cốc miệng cốc rơi xuống. Hơn 10 vị áo bào màu bạc đạo sư đằng không bay lên, bay về phía sơn cốc bốn phía, mỗi người lựa chọn một cái đỉnh núi đứng vững. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, cả cái sơn cốc đều bị một mảnh trong suốt màn sáng bao phủ. Hiển nhiên, cái kia trong suốt màn sáng là từ trận pháp phóng thích mà ra. Lần trước tại Nam Hoa Vương quốc đối kháng yêu ma xâm lấn, chúng ta bắt được xong rất nhiều hung thú cùng tà ma, bọn họ bên trong một bộ phận bị cầm tù tại trong sơn cốc này. Trong sơn cốc có mấy cái khu vực khác nhau, đặc biệt cấp bậc hung thú cùng tà ma tại đặc biệt khu vực. Tại trên người của bọn nó đều có đặc chế điểm số bài, các ngươi cần phải làm là chiếm lấy nó trên người chúng điểm số bài. Có thể hay không thông qua khảo hạch thì xem các ngươi cuối cùng được đến tích phân. Giống như những năm qua, nhập viện thời gian càng lâu, khảo hạch yêu cầu càng cao. Tại năm nay lần khảo hạch này, nhập viện lâu học sinh muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải cầm tới cao hơn tích phân mới được. Các ngươi có thể cướp đoạt yêu ma trên thân điểm số bài, nhưng không cho phép cướp đoạt người khác đã tới tay điểm số bài. Vì an toàn của các ngươi, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được một khối phù bảo, nếu như tao ngộ không cách nào ứng đối nguy hiểm, có thể thôi động phù bảo phòng ngự tự thân. Cần thiết phải chú ý chính là, một khi thúc dục phù bảo, liền sẽ có đạo sư đem ngươi tiếp đi ra, cũng liền mang ý nghĩa khảo hạch của ngươi kết thúc, ngươi tích phân cố định. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, các ngươi có thể lẫn nhau hợp tác, không thể công kích lẫn nhau. Còn có, mọi thứ lượng sức mà đi, tốt nhất đừng nếm thử vượt cấp khiêu chiến trong sơn cốc yêu ma, nếu không rất có thể không kịp thôi động phù bảo liền bị phản sát. Đương nhiên, cũng không thể quá phận cẩn thận, dù sao tích phân cao là có khen thưởng. Khảo hạch thời gian đến hoàng hôn kết thúc, đều nghe rõ ràng sao? Đông Phương Hi ánh mắt tại nhiều học sinh trên thân đảo qua. Nghe rõ ràng. Chúng học sinh cùng một chỗ trả lời. Từ nơi này cửa vào đi vào, càng đi bắc, yêu ma thực lực càng mạnh. Các ngươi chuẩn bị xong liền có thể tiến vào. Đông Phương Hi nói xong câu đó, ống tay áo vung lên, đạo đạo lưu quang liền bay về phía mọi người. Mỗi đạo lưu quang đều là một khối phù bảo, bọn họ lơ lửng tại chúng học sinh đỉnh đầu. Mọi người mỗi người đưa tay bắt xuống một miếng phù bảo, sau đó bắt đầu đi tiến cửa vào sân cốc. Tiểu Bất Điểm, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đông Phương Giao cười khanh khách nói, ngươi mới vừa vào Thần Võ Viện thời điểm ta cũng đã nói, ta sẽ bảo kê ngươi, lần khảo hạch này ngươi theo ta sẽ phân ngươi một số điểm số bài. Giao Giao, tiểu vương tử đánh bại qua rất nhiều tử phụ cảnh cùng võ tông cảnh tinh anh thiên tài, không cần ngươi giúp đỡ. Đông Phương Chiến nói tiếp nói ra, huống hồ hắn nhập viện chỉ có thời gian một năm, thông qua khảo hạch cần tích phân không cao. Cũng đúng. Đông Phương Giao gật gật đầu, lại đối Lâm Hằng nói ra, tiểu Bất Điểm, ngươi không phải một mực đối với ta không phục lắm à, lần này chúng ta so tài một chút đi, xem ai tích phân cao, có dám hay không. Giao Giao, ngươi cái này quá khi dễ người. Đông Phương Chiến cười nói, người ta tiểu vương tử mới 4 tuổi, nhập viện vẹn vẹn một năm, ngươi thắng hắn hoàn toàn thắng không anh hùng, không có nửa điểm có thể giá trị phải cao hứng. Đông Phương Giao, vạn nhất ta nếu là thắng đâu? Lâm Hằng hỏi, thắng có chỗ tốt gì, thua có cái gì trừng phạt? Ngươi có thể thắng. Đông Phương Chiến sủi cười một tiếng. Ta nói chính là vạn nhất. Lâm Hằng một mặt bình tĩnh. Nếu như ngươi tích phân cao hơn ta. Đông Phương Giao vốn định đánh bạc lớn một chút, có thể nàng gặp Lâm Hằng lực lượng 10 phần dáng vẻ, đương nhiên có chút không tự tin. Dừng lại một lát, nàng mới nói tiếp, ngươi nói đi. Nếu như ta tích phân cao hơn ngươi, ngươi cho ta làm một năm thị nữ. Lâm Hằng nói ra, nếu như ngươi tích phân cao hơn ta cũng mặc cho ngươi phân công một năm. Thế nào? Tốt. Một lời đã định. Đông Phương Giao cảm thấy tiền đặt cược này không lớn, mà lại chính mình rất không có khả năng thua. Chương 59, ta tuyệt không thể thua hắn. Nhập Như Long cũng không có vội vã tiến vào sân gốc. Hắn đứng xa xa nhìn Lâm Hằng, nhìn lấy Lâm Hằng cùng Đông Phương Giao trò chuyện. Trong lòng của hắn lại chua chua. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, phục dụng Tịnh Hồn Đan về sau, của hắn linh hồn lực lượng tăng lên rất nhiều, chỉnh thể thực lực cũng cất cao không ít. Lần khảo hạch này, hắn có lòng tin lấy được một cái rất không tệ thành tích. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, từ đó đạt được người trong lòng chú ý. Đã đánh bạc, Lâm Hằng tự nhiên không có khả năng cùng Đông Phương Giao cùng một chỗ hành động. Lâm Hằng nhìn đến, Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến mang theo không ít hoàng tộc con cháu, một đường sông về sơn cốc phía bắc khu vực. Đông Phương Hi nói qua, càng đi bắc, yêu ma thực lực càng mạnh. Trong sơn cốc yêu ma, thực lực càng mạnh, hắn trên người điểm số bài điểm số càng cao. Lâm Hằng đương nhiên không muốn thua. Hắn mặc dù là đơn độc hành động, đồng dạng sông về sơn cốc phía bắc. Sơn cốc diện tích rất lớn, ngang dọc đều vượt qua trăm dặm, nói là sơn cốc, càng giống là cái chậu nhỏ. Có mấy đạo bức tường ánh sáng đem sơn cốc cách thành mấy cái khu vực. Những thứ này bức tường ánh sáng có thể cách trở yêu ma, nhưng nhân tộc đám học sinh có thể không ngại xuyên thấu. Lâm Hằng rất nhanh liền xuyên qua những cái kia bức tường ánh sáng, tiến vào sơn cốc tận cùng phía bắc nguy hiểm khu vực. Nguy hiểm chỉ là đối với phổ thông học sinh. Coi như nơi này có chuẩn thần cảnh yêu ma, Lâm Hằng cũng không sợ mảy may. Ngao. Lâm Hằng vừa tới bên này không lâu, liền tao ngộ một đầu kim ban báo. Kim ban báo chỉ là linh thú huyết thống, nhưng đầu này kim ban báo đã tiến giai thành huyền thú, tu vi cùng nhân tộc võ vương cảnh tương tự. Hô. Hai mắt đỏ như máu kim ban báo, một thân khí tức cường hãn lại bạo lệ. Nó 10 phần thích giết chóc, đã thành một đầu đánh mất lý trí hung thú. Nó lôi cuốn lấy một trận cuồng phong, lao thẳng tới Lâm Hằng. Cái này nhân tộc thằng nhóc con, vị đạo nhất định càng thêm ngon. Nó vừa mới sinh ra ý nghĩ này, liền bị trước mắt nhân tộc thằng nhóc con một quyền nện ở trên đầu. Bành! Kim ban báo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không có ý thức. Xương sọ của nó bị sinh sinh nện đến đã nứt ra. Mới 200 điểm. Lâm Hằng lấy xuống cột vào đầu này kim ban báo một đầu chân sau phía trên điểm số bài, nhìn lấy trên bảng hiệu con số, có chút không vừa ý. Hắn không có dừng lại quá lâu, nhanh chóng nhanh rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nơi này yêu ma, phần lớn là võ vương cảnh, nó trên người trúng điểm số bài trị số tại 100 đến 500 ở giữa. Võ vương cảnh nhất phẩm là 100 điểm, nhị phẩm là 150 điểm, tam phẩm là 200 điểm. Cũng có võ hoàng cảnh tồn tại. Bất quá, võ hoàng cảnh yêu ma đều tại sơn cốc tận cùng phía bắc một cái trong sơn động. Lâm Hằng chiếm lấy điểm số bài tốc độ rất nhanh, võ vương cảnh yêu ma ở trước mặt hắn liền một chiêu đều gánh không được. Siêu. Lại chém giết một đầu võ vương cảnh bát phẩm hung thú về sau, Lâm Hằng đảo mắt nhảy ra xa vài chục trượng. Cái này, đây cũng quá dữ dội đi. Vừa mới người kia là Xích Thủy tiểu vương tử. Đương nhiên là hắn, trừ hắn, chúng ta thần võ viện cái nào học sinh là thằng nhóc con. Một quyền liền đã kết liêu võ vương cảnh bát phẩm hung thú, chẳng lẽ hắn là võ hoàng cảnh? 4 tuổi võ hoàng cảnh. Một đám tổ đội võ vương cảnh học sinh, nhìn lấy Lâm Hằng đi xa bóng người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Xích Thủy tiểu vương tử mới 4 tuổi, mà mấy người bọn họ lại là đều nhanh 40 tuổi. Lâm Hằng lấy tốc độ cực nhanh, đem phiến khu vực này quét sạch một lần. Hắn chém giết yêu ma thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một cái hoặc một đội học sinh, biểu hiện của hắn dọa sợ những cái kia học sinh. Sau đó, uy danh của hắn bắt đầu ở trong sơn cốc lưu truyền ra tới. Rất nhanh, Đông Phương Giao thì nghe nói những chuyện này. Tùy ý chém giết võ vương yêu ma. Đông Phương Giao một mặt hoảng hốt, tiểu tử kia thật có lợi hại như vậy. Một người nói như vậy chưa chắc là thật, có thể tất cả mọi người nói như vậy thì nhất định là sự thật. Một vị hoàng tộc con cháu nói ra. Xem ra chúng ta khinh thường tiểu tử kia. Đông Phương Chiến cũng là như mày. Không được. Đông Phương Giao cắn răng nói ra, ta tuyệt không thể thua hắn. Thua muốn cho hắn làm một nam thị nữ. Phụ thân của nàng là đại hạ hoàng thúc, vẫn là thần cảnh cường giả, chính nàng cũng là 13 tuổi liền thành tiểu võ vương cảnh thiên chi kiêu nữ, há có thể cho một cái 4 tuổi tiểu nam hoa làm thị nữ. Chúng ta vào sơn động đi. Đông Phương Chiến sắc mặt nghiêm túc nói, nhiều theo võ hoàng cảnh yêu ma trên thân chiếm lấy điểm số bài, lại đem điểm số bài tập trung đến ngươi trên người một người, dạng này nhất định có thể để ngươi thắng. Đúng. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy so ra kém hắn một cái. Đi thôi. Chúng ta đi cùng thất hoàng tử tụ hợp, thất hoàng tử là võ hoàng cảnh. Đúng đúng đúng, đi tìm thất hoàng tử. Mấy cái hoàng tộc con cháu hào hào phụ họa. Đông Phương Giao đại biểu cho đại hạ hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ, nếu như nàng thua, bọn họ đều sẽ trên mặt không có ánh sáng, thậm chí toàn bộ đại hạ hoàng tộc cũng sẽ cùng theo mất mặt. Không thể thua, cũng thua không nổi. Nhậm Như Long cũng đi tới sơn cốc tận cùng phía bắc nguy hiểm khu vực. Phiến khu vực này với hắn mà nói, xác thực vô cùng nguy hiểm, dù sao hắn chỉ có võ tông cảnh lục phẩm tu vi, mà ở trong đó yêu ma phần lớn là võ vương cảnh. Bất quá, đến một lần có phù bảo nơi tay có thể bảo mệnh, thứ hai của hắn linh hồn lực lượng tăng lên rất nhiều, hắn cảm thấy mình có thể tới bên này thử một chút thân thủ. Đông Phương Hi cảnh cáo nói, không nên tùy tiện nếm thử vượt cấp khiêu chiến, cũng không vượt cấp khiêu chiến làm sao có thể gây nên Đông Phương Giao chú ý đâu. Đi tới nơi này đã có một hồi, Nhậm Như Long mười phần nghi hoặc, bởi vì hắn thủy chung không có gặp phải yêu ma. Không đúng. Chuẩn xác mà nói, hắn không có gặp phải còn sống yêu ma. Hắn đổ là thấy qua mấy cỗ yêu ma thi thể. Trời cao không phụ người có lòng. Thận trọng tìm rất lâu, Nhậm Như Long rốt cục tại một cái thác nước phía dưới trong đầm nước, phát hiện một con yêu thú. Cũng là ngươi. Nhậm Như Long tế ra một thanh hạ phẩm huyền kiếm, cả gan xông về đầm nước. Trong đầm nước chính là một đầu Xích Tông Tam Nhãn Thát, đại khái võ vương cảnh nhị phẩm tu vi. Tu vi chênh lệch không tính quá lớn, Nhậm Như Long cảm thấy mình là có mấy phần thắng. Ngay từ đầu, hết thảy như Nhậm Như Long sở liệu, đầu này Xích Tông Tam Nhãn Thát thực lực cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Bởi vì hắn trong tay có hạ phẩm huyền kiếm, mặc trên người một kiện hạ phẩm huyền giáp. Hắn có pháp bảo, đối phương không có. Đại Hạ Thần Võ Viện chỗ lấy không cấm học sinh tại trong lần khảo hạch này làm dùng pháp bảo, là bởi vì không cần phải vậy. Nếu như học sinh thực lực không đủ, dù cho nắm giữ phẩm cấp rất cao pháp bảo, cũng không khởi động được. Miễn cưỡng thúc dục cũng không phát huy ra kiện pháp bảo kia chân chính uy năng. Ỷ vào tương đối cao linh hồn cảnh giới cùng pháp bảo ưu thế, Nhậm Như Long có thể cùng đầu này tu vi cao với mình Xích Tông Tam Nhãn Thát lượn vòng. Đầu hung thú này bị nhốt thời gian không ngắn, trạng thái tự nhiên rất kém cỏi, đây cũng là Nhậm Như Long có thể cẩn thận đọ sức một trong những nguyên nhân. Càng đánh, Nhậm Như Long lòng tin càng đủ. Hắn phát hiện, đầu này Xích Tông Tam Nhãn Thát khí thế chính đang không ngừng trượt. Thế mà, đang lúc Nhậm Như Long âm thầm đắc ý thời khắc, đầu hung thú này nguyên bản một mực đóng chặt mi tâm thụ nhãn bỗng nhiên mở ra. Hưu. Một đạo sắc bén vô cùng hung quang, theo con mắt dọc kia bên trong bắn ra mà ra. Hỏng. Giờ khắc này, Nhậm Như Long linh hồn hồi hộp. Cái kia đạo hung quang lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn biết mình căn bản ngăn cản không nổi, cũng vô pháp tránh thoát. Hết thể đến quá mức đột nhiên, Nhậm Như Long liền thôi động hộ thân phù bảo thời gian ngắn ngủi đều không có. Lúc này, hắn mới sinh ra hối hận. Vượt cấp khiêu chiến xác thực không dễ dàng a. Hô. Trong lúc nguy cấp, một bóng người bay lượn mà tới. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 60, mua sắm điểm số 7. Lâm Hằng đúng lúc đi ngang qua, phát giác được bên này có tranh đấu liền chạy tới. Mắt thấy Nhậm Như Long muốn bị cái kia đạo hung quang đánh trúng, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Dù sao Nhậm Như Long là cái hiếm có thiên tài, hắn tại ở độ tuổi này ưa thích một cái nữ sinh xinh đẹp rất bình thường, mà lại cũng không làm ra cái gì khinh suất sự tình, chết quá đáng tiếc. Hưu. Lâm Hằng ngăn tại Nhậm Như Long trước người, bấm tay bắn ra một cỗ công lực, đem cái kia đạo hùng quang đánh tan. Theo sát lấy, Lâm Hằng cấp tốc vọt tới đầu kia Xích Tông Tam Nhãn Tháp phụ cận, một quyền đem vênh sát, lấy đi nó trên thân điểm số bài. Quay đầu, hắn đối Nhậm Như Long nói ra, nơi này yêu ma đều là võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh, ngươi chạy tới nơi này làm gì, chán sống sao? Cái này, Nhậm Như Long không phản bác được. Hắn nội tâm rất rung động, Xích Thủy tiểu vương tử vậy mà như thế cường hãn, đây là hắn trước đó không có nghĩ tới. Đồng thời, hắn cũng rất xấu hổ. Xấu hổ với mình bị tình địch cấp cứu, vốn bực tại tình địch như thế lực lượng mười phần giáo hơn chính mình. Đi tìm võ tông cảnh yêu ma chiếm lấy điểm số bài đi, bên này võ vương cảnh yêu ma bị chém giết không sai biệt lắm. Quẳng xuống câu nói này, Lâm Hằng lách mình rời đi. Lâm Hằng thần niệm phạm vi bao trùm rất lớn, có thể mười phần tinh chuẩn tìm mục tiêu, sẽ không lãng phí thời gian. Cái này là người khác xa kém xa ưu thế. Nhậm Như Long lại một lần siết chặt nắm đấm, tâm lý rất cảm giác khó chịu nhi. Bị người nào cứu không tốt, hết lần này tới lần khác là bị Xích Thủy tiểu vương tử cứu được. Rất tâm tắc. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải trở nên mạnh hơn. Vị kia thần bí tiền bối sẽ giúp ta. Ta sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua Xích Thủy tiểu vương tử, còn có Đông Phương Giao. Nhậm Như Long chỉ có thể như thế ở trong lòng tự an ủi mình, sau đó yên lặng hướng nam một bên di động. Xác thực, sơn cốc tận cùng phía bắc phiến khu vực này, với hắn mà nói quá nguy hiểm. Nếu không phải Xích Thủy tiểu vương tử xuất thủ, hắn hiện tại khả năng đã là một cỗ thi thể. Một đầu sâu xa rộng lớn sơn động chỗ sâu nhất. Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến chờ hoàng tộc con cháu, ở chỗ này tìm được thất hoàng tử Đông Phương Minh. Lúc này, Đông Phương Minh vừa mới chém giết một cái sơ nhập võ hoàng cảnh tà ma, được một khối 3000 phân điểm số bài. "Tiểu cô, các ngươi tới nơi này làm gì?" Nhìn lấy Đông Phương Giao bọn người, Đông Phương Minh nghi hoặc hỏi. "Thất hoàng tử, Giao Giao cùng Xích Thủy tiểu vương tử đánh cược, so với ai khác sau cùng tích phân cao." Đông Phương Chiến chủ động mở miệng giải thích, "Chúng ta phát hiện, Xích Thủy tiểu vương tử thực lực rất mạnh, chém giết võ vương cảnh yêu ma cơ hồ không có không lao lực, Giao Giao không muốn thua cho hắn, cho nên chỗ lấy các ngươi tới tìm ta, muốn cho ta giúp Giao Giao tiểu cô chiếm lấy điểm số bài, đúng không?" Đã có hơn 30 tuổi thất hoàng tử, rất dễ dàng đoán được Đông Phương Giao chờ tâm tư người. "Đúng." Đông Phương Giao tiến lên một bước, hỏi, "Thế nào, ngươi không đồng ý giúp đỡ sao?" "Ta đương nhiên đồng ý giúp đỡ." Đông Phương Minh mỉm cười nói, "Tiểu cô thua, ta cũng sẽ trên mặt không có quang." Định nọt Đông Phương Giao, cũng coi là định nọt Đông Phương Lâm. Tại toàn bộ Đại Hạ Nội bộ hoàng tộc, Đông Phương Lâm địa vị tôn sủng, quyền nói chuyện thậm chí cao hơn hoàng đế Đông Phương An Bang. "Cái này hai khối điểm số bài, tiểu cô cầm trước." Đông Phương Minh đem hai khối điểm số bài giao cho Đông Phương Giao, "Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm võ hoàng cảnh yêu ma." Hai khối điểm số bài, một khối có 3000 phân, một khối có 3.500 phân. Đông Phương Giao thở dài một hơi. Có thất hoàng tử tương trợ, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ không thua. Thất hoàng tử Đông Phương Minh thế nhưng là võ hoàng cảnh lục phẩm tu vi, không chỉ có võ kỹ cao siêu, có pháp bảo cũng rất lợi hại. Mà ở trong đó võ hoàng cảnh yêu ma, đại bộ phận căn bản không phát huy ra vốn có chiến lực, thất hoàng tử chạm giết bọn nó cũng không khó. Tùy tiện chém giết võ vương cảnh yêu ma có làm được cái gì? Nó trên người trúng điểm số bài, tối đa cũng chỉ 500 điểm mà thôi. Võ hoàng cảnh yêu ma, yếu nhất trên thân đều có 3000 phân. "Tiểu cô, tiểu thúc, các ngươi theo ta là được rồi, những người khác đi tìm võ vương cảnh yêu ma đi." Đông Phương Minh vừa đi vừa nói chuyện, võ vương cảnh yêu ma trên thân phân không nhiều, nhưng có thể nhiều một phần là một phần, nhiều người như vậy theo ta, quá lãng phí nhân lực. "Ừm." Đông Phương Chiến gật gật đầu, hướng về phía những cái kia hoàng tộc con cháu nói ra, "Các ngươi rời đi trước đi, tận lực lấy thêm điểm phân, đến lúc đó chúng ta ở cửa ra tập hợp." "Được rồi, chúng ta đi trước. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tuyệt sẽ không thua Xích Thủy tiểu vương tử." Một đám hoàng tộc đệ tử cùng rời đi. Bọn họ cũng không biết, trong sơn cốc võ vương cảnh yêu ma đã còn thừa không có mấy. Tiếp đó, Đông Phương Minh mang theo Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến, không ngừng tại từng cái trong sơn động tìm võ hoàng cảnh yêu ma. Để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bị bọn họ tìm tới yêu ma, cơ hồ đều là thi thể. Bọn họ trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì bây giờ Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong, võ hoàng cảnh học sinh cũng không nhiều, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là sơ nhập võ hoàng cảnh. Có thể tại 40 tuổi chi đạt tới chức võ hoàng cảnh đã rất không dễ dàng. Muốn đạt tới võ hoàng cảnh cao giai mức độ càng là khó càng thêm khó. Sơ nhập võ hoàng cảnh học sinh, chém giết võ hoàng cảnh yêu ma không có khả năng tốc độ rất nhanh, thậm chí còn có thụ thương khả năng. Đoán chừng là những thứ này võ hoàng cảnh yêu ma bị cầm tù quá lâu, dưới thực lực chân quá nghiêm trọng, đưa đến bọn họ rất dễ dàng bị chém giết đi. Đông Phương Chiến suy đoán nói, như thế một mực tìm không thấy còn sống võ hoàng cảnh yêu ma, không lấy được điểm số, làm sao bây giờ? Đông Phương Giao có chút nóng nảy. Thời gian còn sớm, tìm tiếp xem đi. Đông Phương Minh y nguyên trấn định, nếu như gặp phải võ hoàng cảnh học sinh, chúng ta có thể theo trong tay bọn họ mua sắm điểm số bài. Mua sắm điểm số bài. Đông Phương Chiến mở người, sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ tay bảo hay, cái này biện pháp tốt. Làm hoàng tộc con cháu, bọn họ muốn từ khác học sinh trong tay mua sắm điểm số bài, tất không sẽ gặp phải cự tuyệt, huống hồ bọn họ ra giá cũng sẽ không thấp. Không bao lâu, ba người thì gặp một cái võ hoàng cảnh học sinh. Không phải ta không nguyện ý bán điểm số cho các người, thật sự là ta cũng không có dư thừa điểm số a. Vị này học sinh khổ não nói, đến bây giờ, ta chỉ tìm tới qua một cái võ hoàng cảnh tà ma, có thể ta không có đánh qua. Muốn không phải trên đường tới chém giết một cái võ vương cảnh hung thú, trên người của ta liền một khối điểm số bài cũng sẽ không có. Đông Phương Minh ba người rất bất đắc dĩ, đành phải phiền muộn rời đi. Lại qua một hồi, ba người lại gặp một cái võ hoàng cảnh học sinh. Người này đồng dạng không có con dư thừa điểm số.
Không đúng.
Đông Phương Minh cũng có chút nóng lòng, rõ ràng trong sơn động yêu ma đều bị chém giết, làm sao mọi người trên thân đều không có dư thừa điểm số đâu? Rất kỳ quái. Có phải hay không là bị Hoàng Phủ Thành tên kia cho làm đi? Đông Phương Chiến nhíu mày hỏi. Hoàng Phủ Thành năm nay 39 tuổi, là võ hoàng cảnh thất phẩm tu vi, thực lực không kém gì thất hoàng tử Đông Phương Minh. Thất phẩm là cao giai, lục phẩm chỉ là trung giai. Có khả năng. Đông Phương Minh gật đầu nói, Hoàng Phủ Thành chiến lực rất cường hãn, mà lại làm bất cứ chuyện gì đều rất thẳng thắn lưu loát. Nếu như là hắn làm ngược lại còn tốt, ta cùng hắn quan hệ không tệ, chỉ cần tìm được hắn, theo trong tay hắn mua sắm điểm số cũng không có vấn đề. Đông Phương Giao nghe này, trái tim lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Cái này ban ngày dần dần kết thúc. Trời chiều đã bị sơn cốc phía tây dãy núi ngăn trở. Hoàng hôn tiến đến. Nương theo lấy một tiếng to chuông vang truyền khắp cả cái sơn cốc, Đại Hạ Thần Võ Viện năm nay học sinh khảo hạch kết thúc. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 61, giết người chu tâm. Tham gia khảo hạch đám học sinh đang nghe chuông vang âm thanh về sau, ào ào hướng sơn cốc phía nam cửa ra vào đi đến. Đông Phương Chiến chờ đại hạ hoàng tộc con cháu, đi một bên hướng sơn cốc phía nam, một bên ở nửa đường phía trên hướng gặp phải đám học sinh mua sắm điểm số bài. 10 phần 10 mấy phân không chê ít, 100 điểm mấy trăm phân chê ít. Hoàng tộc con cháu ra giá tiền rất cao, rất mê người. Đáng tiếc, đám học sinh có thể bán phân cũng không nhiều, bọn họ đầu tiên muốn xác thực bảo vệ chính mình có thể thông qua khảo hạch. Đến lối ra phụ cận, một đám hoàng tộc con cháu tập hợp lại cùng nhau. Bọn họ tổng cộng có điểm số chung vào một chỗ, cũng chỉ có hơn 9000 phân. Thì cái này, vẫn là bọn hắn mua một chút điểm số kết quả. Rất kỳ quái, mọi người điểm số tựa hồ cũng không nhiều. Một vị hoàng tộc con cháu nói ra, võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh học sinh, thậm chí chạy tới thấp phân khu vực tranh đoạt điểm số bài. Đông Phương Giao lại có chút nhức đầu. Hoàng phủ thành đến rồi. Đông Phương Minh thấy được Hoàng phủ thành, lập tức nên đón tiếp lấy. Hoàng phủ huynh nhất định phải rất nhiều phần đếm a. Cũng không có. Một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng Hoàng phủ thành, lắc đầu trả lời, ta chỉ chém giết một cái võ hoàng cảnh hung thú cùng hai cái võ vương cảnh tà ma. Không thể nào. Đông Phương Minh nhướng mày, Hoàng phủ huynh, ngươi có thể đừng gạt ta, trong sơn động những cái kia võ hoàng cảnh yêu ma, khẳng định trên một số ngươi chém giết nhiều nhất. Thất hoàng tử, ta cái nào có lá gan lừa ngươi nha. Hoàng phủ thành nói ra, ta biết các ngươi chính đang khắp nơi mua sắm điểm số, ta bên này có thể đưa các ngươi 1000 điểm. Hoàng phủ thành ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp đưa 3 khối điểm số bài cho Đông Phương Minh. Trong đó một khối là 500 điểm, mặt khác 2 khối đều là 250 phân. Cái này, Đông Phương Minh mi đầu càng nhíu chặt mày. Coi như tăng thêm này 1000 phân, bọn họ có điểm số cũng chỉ là vừa mới hơn vạn mà thôi. Mà lại, cái này 1 vạn ra mặt điểm số, không thể toàn bộ đều cho Đông Phương Giao, không phải vậy một đám hoàng tộc con cháu cũng chỉ có Đông Phương Giao có thể thông qua khảo hạch. Không sao, có lẽ Xích Thủy Tiểu Vương tử điểm số cũng không cao. Đông Phương Chiến đối muội mình an ủi. Các ngươi nhìn, Xích Thủy Tiểu Vương tử đến rồi. Một người chỉ phía bắc, hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía phương bắc. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Hằng trên thân treo đầy điểm số bài. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Lâm Hằng trên người điểm số bài, không chỉ có số lượng nhiều, mà lại đều là điểm cao đáng giá. Đông Phương Chiến trợn tròn mắt. Đông Phương Giao cũng trợn tròn mắt. Thì liền Đông Phương Minh cùng Hoàng Phủ Thành đều là gương mặt hoảng hốt, miệng há thật to. Căn bản không cần dựng lên. Coi như đem tất cả học sinh điểm số bài đều tập trung vào cùng một chỗ, đều chưa hẳn có Lâm Hằng điểm số nhiều. Lúc này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sơn cốc phía bắc võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh yêu ma, đại bộ phận bị Lâm Hằng một người chém giết. Nghe nói các ngươi tại mua sắm điểm số, mua đủ chưa? Có muốn hay không ta bán cho các ngươi một điểm? Lâm Hằng tại một đám hoàng tộc con cháu trước mặt dừng bước lại, cười tủm tỉm hỏi. Giết người chu tâm a? Quá phận. Nguyên một đám hoàng tộc con cháu tại xấu hổ sau khi, rất muốn xông đi lên bao vây Lâm Hằng. Bọn họ vốn cho rằng Lâm Hằng lại thế nào lợi hại, bọn họ buộc chung một chỗ cũng sẽ không thua cho Lâm Hằng, sự thật lại không phải như thế. Bọn họ buộc chung một chỗ điểm số, không chỉ so với bất quá Lâm Hằng, mà lại kém rất nhiều. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy điểm số bài? Đông Phương Giao chất vấn, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Ta tiểu thị nữ, nói lên gian lận, các ngươi tự mình mua sắm điểm số bài mới là thật gian lận. Lâm Hằng trợn trắng mắt, trả lời. Ngươi. Đông Phương Giao chỉ Lâm Hằng, có chút tức hổn hển dáng vẻ. Ngươi cái gì ngươi? Ta. Đông Phương Giao muốn nói gì, lại không biết nên nói gì, tóm lại rất khó chịu. Ta cái gì ta? Lâm Hằng bĩu môi nói ra, đường đường đại hạ hoàng thúc nữ nhi, sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết ta. Nguyễn đánh bạc liền muốn chịu thua, từ hôm nay trở đi thời gian 1 năm bên trong, ngươi chính là của ta tiểu thị nữ. Đúng rồi, lần khảo hạch này sau đó, ta cũng sẽ chuyển vào trong một cái viện ở, đến lúc đó đừng quên tùy thời hầu hạ. Lâm Hằng nói đến đây, mặc áo bào vàng Đông Phương Hy cũng đi tới trước mặt mọi người. Tới đi, nguyên một đám thay phiên đem các ngươi lấy được điểm số bài giao cho ta. Đông Phương Hy đứng tại sơn cốc trôi lối ra, hướng một đám học sinh ngoắc. Tại phía sau hắn, có một cái áo bào màu bạc đạo sư, người này cầm lấy giấy bút, phụ trách ghi chép mỗi cái học sinh đạt được. Tiểu cô, làm sao cũng không sánh bằng, những thứ này điểm số bài chúng ta phân đi. Thất hoàng tử bất đắc dĩ nói. Ừm. Đông Phương Giao nhẹ gật đầu. Nàng lúc này hai mắt từng đỏ, nước mắt long lánh. Không chỉ có thua, còn thua vô cùng triệt để. Nàng thâm thụ đả kích. Nhất làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, nàng trước đó một mực không nhìn chúng Lâm Hằng, hết lần này tới lần khác cái này nàng không nhìn chúng Tiểu Bất Điểm lấy được thành tích kinh người. Đông Phương Giao hai tay nắm chặt góc áo của mình, biểu lộ lộ ra rất xoắn xuýt, rất khó chịu. Cách đó không xa, Nhậm Như Long vẫn đang ngó chừng Đông Phương Giao. Gặp Đông Phương Giao một bộ vô cùng ủy khuất, mười phần khó chịu lại dáng vẻ đáng yêu, Nhậm Như Long tâm phảng phất tại bị lao cắt. Hắn đương nhiên cũng nghe nói Lâm Hằng cùng Đông Phương Giao đánh cược. Nếu như Đông Phương Giao thật thực hiện đồ ước, đi cho Lâm Hằng làm một năm thị nữ, Nhậm Như Long sợ chính mình sẽ điên mất. Xích Thủy Tiểu Vương tử quá phận. Coi như ngươi đã cứu ta, cũng không thể khi phụ ta như vậy người yêu a. Không được, ta nhất định muốn mau chóng vượt qua hắn, ta muốn đánh bại hắn, đem Đông Phương Giao theo bên cạnh hắn giải cứu ra. Nhậm Như Long thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, đến phiên Lâm Hằng giao điểm số bài. Không hổ là nữ thần đại nhân nhi tử, tiểu vương tử thành tích khiến lão hủ rất khiếp sợ a. Đông Phương Hi từ đáy lòng tán dương một câu. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lâm Hằng có vẻ như khiêm tốn khoát tay áo. Có thể nhẹ nhõm chém giết nhiều như vậy võ hoàng cảnh yêu ma, tiểu vương tử chí ít cũng nên có võ hoàng cảnh cao giai thực lực, 30 tuổi trước đó thành tiểu võ đế khẳng định không nói chơi, thậm chí khả năng trước 20 tuổi thì có thể làm được, bội phục a. Đông Phương Hi nghĩ thầm, vẫn là hoàng thúc cùng hoàng đế bệ hạ anh minh quả quyết, liệu đến Xích Thủy tiểu vương tử nhất định bất phàm, cho nên sớm đem hắn mời đến Đại Hạ Thần Võ Viện. Dạng này một cái kỳ tài, dù cho không có vô địch thần cảnh mẫu thân, một dạng xứng với đại hạ hoàng tộc con rể thân phận. Nghe được Đông Phương Hi nói như vậy, Đông Phương Giao tâm tư phức tạp hơn. Hiện tại nàng cũng có thể ý thức được, Lâm Hằng tại 30 tuổi trước đó thành tựu võ đế cảnh, cơ hội là 10 phần chắc chín. Chẳng lẽ mình tương lai thật muốn gả cho hắn? Nhậm Như Long cũng nghe đến Đông Phương Hi đối Lâm Hằng tán dương, tình hồn đan dược lực đã khó có thể để tư tưởng của hắn bình tĩnh. 20 tuổi trước thành tựu võ đế cảnh, ta có thể làm sao? Nhậm Như Long để tay lên ngực tự hỏi, lấy được đáp án là phủ định. Hắn đã 18 tuổi, bây giờ chỉ có võ tông cảnh lục phẩm tu vi, khoảng cách võ đế cảnh còn ngăn cách võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh, kém quá xa, thời gian 2 năm căn bản chưa đủ. Dù cho vị kia cường giả bí ẩn nguyện ý không để lại dư lực giúp hắn, cũng chưa chắc làm cho hắn có lớn như vậy vượt qua. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng là, Đông Phương Giao đối Xích Thủy tiểu vương tử cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không có. Chương 62, làm thị nữ của ta là vinh hạnh của ngươi. Đại Hạ Thần Võ Viện lần này học sinh khảo hạch, Lâm Hằng không hề nghi ngờ cầm hạng 1. Bởi vì một mình hắn đoạt quá đa phần đếm, Đông Phương Hi không thể không giảm xuống đám học sinh thông qua khảo hạch điểm số yêu cầu, bằng không, chí ít có 1/3 học sinh không cách nào thông qua khảo hạch. Loại tình huống này, cũng coi là có 1/2. Làm khảo hạch đệ nhất, Lâm Hằng lấy được khen thưởng rất phong phú. Bất quá, cái gọi là phong phú là đúng phổ thông học sinh mà nói, tại Lâm Hằng xem ra lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đáng nhắc tới chính là, Đông Phương Hi trước mặt mọi người biểu thị, Lâm Hằng có thể chuyển vào một cái tiểu viện tự ở lại. Trở lại Thần Võ Viện, đã trời tối. Lâm Hằng cùng mọi người một dạng, đi trước căn tin ăn một bữa cơm tối. Bởi vì sáng sớm thì đi tham gia khảo hạch, hắn không có khắp nơi đánh dấu, cho nên tại sau khi ăn xong, hắn tại các nơi tản bộ một vòng. Sau cùng, Lâm Hằng lại đến Hồng Tam cùng Đông Phương Nghiên nơi ở. Xuyên qua một phiến hoa viên, đi vào nhà đá. "Tiểu Vương tử, nghe nói ngươi cầm lần này học sinh khảo hạch đệ nhất, thật sự là thật đáng mừng a." Đông Phương Nghiên vừa cười vừa nói, "Không chỉ có cầm đệ nhất, còn lại tất cả học sinh điểm số chung vào một chỗ, vậy mà chỉ có một nửa của ngươi, thành tích này rất đáng sợ." Nghe được tin tức này thời điểm, Đông Phương Nghiên sửng sốt rất lâu. Hôm qua nàng còn tại đối Hồng Tam nói, "Tiểu Vương tử suốt ngày sẽ chỉ khắp nơi tản bộ, đối tu luyện qua tại lười biếng, chơi tính quá nặng, không ngờ hôm nay Lâm Hằng thì cho thấy thực lực kinh người." Nàng không khỏi ý thức được, phu quân của mình cũng không phải là không thể làm gì dung túng Lâm Hằng, mà chính là Lâm Hằng cũng không cần bất luận người nào quan thúc. Nàng cảm thấy, Lâm Hằng nhất định là tại trong âm thầm vô cùng khắc khổ dụng công. Đồng thời nàng cũng mới hiểu được chính mình phu quân nói qua câu nói kia, cái này tiểu vương tử xác thực không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Không coi vào đâu. Lâm Hằng lắc đầu cười cười, sau đó cùng Hồng Tam đi Chấn Yêu Tháp trước cổng chính. "Tiểu Vương tử, ngươi mấy ngày nay luôn luôn đến xem Chấn Yêu Tháp, có phải hay không tòa tháp này xảy ra vấn đề gì?" Hồng Tam nhịn không được nghi hoặc hỏi. Chỉ có hắn biết, tiểu vương tử thực lực không kém gì hắn, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn. Cho nên hắn cảm thấy, có lẽ Chấn Yêu Tháp xảy ra vấn đề gì, hắn nhìn không ra, tiểu vương tử có thể phát giác được. "Không phải, ta liền tùy tiện nhìn xem." Lâm Hằng làm như có thật trả lời, "Tòa tháp này cho ta một loại rất cảm giác thần bí, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang chờ ta, cho nên ta thường đến bên này, nhìn xem có phải là thật hay không có thể được cái gì cơ duyên." "A." Hồng Tam không tiếp tục hỏi nhiều. Hoàn thành lần thứ 3 đánh dấu, Lâm Hằng rời đi Chấn Yêu Tháp. Ngày thứ 2, sáng sớm Đông Phương Hi liền đi tới Lâm Hằng nhà đá. "Tiểu Vương tử, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở mới." "Đa tạ." Lâm Hằng một chút thu thập một chút, liền đi theo Đông Phương Hi rời đi cái này ở một năm nhà đá. Đông Phương Hi cho Lâm Hằng an bài mới chỗ ở, là lân cận lấy Nguyệt Nha Hồ bên bờ một cái tiểu viện tử. "Tiểu Vương tử, cái tiểu viện tử kia là giao giao tiểu muội trước mắt nơi ở." Tại tiểu cửa viện, Đông Phương Hi chỉ phía tây hơn 10 trượng xa một cái tiểu viện tử, mặt mày hớn hở nói. "Ừm." Lâm Hằng hứng hở gật đầu. "Tiểu Vương tử, ngươi không thực sự muốn để nàng cho ngươi làm một năm thị nữ a?" "Nếu như nàng không nguyện ý, ta cũng không thể miễn cưỡng." Lâm Hằng không quan trọng mà nói, Đương nhiên, nếu như đại hạ hoàng tộc cảm thấy nàng đến cho ta làm thị nữ, có nhục hoàng tộc tôn nghiêm, ta cũng có thể làm cái kia đồ ước chỉ là cái trò đùa. Chúng ta hoàng tộc không có nhỏ nhen như vậy. Đông Phương Hi vừa cười vừa nói, tối hôm qua ta đi gặp qua hoàng thúc cùng hoàng đế bệ hạ, bọn họ nghe nói ngươi cùng Giao Giao tiểu muội đánh cược về sau, đều là cười đến không ngậm miệng được đâu. Giao Giao tiểu muội quả thật có chút quá tự tin, toàn bộ hoàng tộc đối nàng dốc hết tất cả bồi dưỡng, để cho nàng có chút quên hết tất cả, tự cho mình quá cao, để cho nàng cho ngươi làm một năm thị nữ, vừa vặn có thể mài mài tính tình của nàng. Hắn lần này vừa mới dứt lời, Đông Phương Giao thì theo viện tử của mình bên trong đi ra. Đông Phương Giao đi hướng bên này, tại Lâm Hằng cùng Đông Phương Hi trước mặt đứng lại. Tiểu Bất Điểm, ta đến thực hiện đồ ước. Đông Phương Giao giống như có lẽ đã thu thập xong tâm tình của mình, lúc nói chuyện, giống thường ngày đem nụ cười treo ở trên mặt. Được, đi trước căn tin giúp ta làm phần điểm tâm tới. Lâm Hằng cũng không có khách khí, phân phó một câu về sau, đi vào tiểu viện tử của mình. Đông Phương Hi cười đi ra. Tiểu viện tử tường vây ước chừng cao một trượng, cùng trong nội viện phòng một dạng, là từ phổ thông hòn đá đắp lên mà thành. Trong nội viện phòng có 3 gian phòng, ở giữa là phòng khách, bên trái là tinh thất, bên phải là phòng ngủ. Cũng có tầng hầm, mà lại diện tích so sánh lớn. Lâm Hằng ở chỗ này lần thứ nhất đánh dấu, chỉ lấy được một kiện cực phẩm huyền khí, có thể thấy được từng ở chỗ này ở qua người, không có đặc biệt lợi hại. Lâm Hằng vừa đem giường chiếu thu thập xong, Đông Phương Giao liền đưa tới cho hắn điểm tâm. Tiểu Bất Điểm, đến ăn điểm tâm đi. Đông Phương Giao trong phòng khách hô. Lâm Hằng đi ra phòng ngủ, tại tiểu bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống. Ngươi không thể lại xưng hô ta là Tiểu Bất Điểm, phải hiểu rõ thị nữ của mình thân phận. Lâm Hằng vừa ăn cơm một bên dạy dỗ, ngươi tại lúc nhỏ, trong hoàng cung những thị nữ kia dám gọi ngươi Tiểu Bất Điểm sao? Cái kia ta gọi ngươi là gì? Tương lai phu quân. Đông Phương Giao cũng ngồi xuống. Nàng mang theo hai phần điểm tâm, dự định cùng Lâm Hằng cùng một chỗ ăn. Xem ra ngươi vẫn là không có biết rõ ràng thị nữ của mình thân phận. Lâm Hằng sau đó giao hơn nói, ngươi là thị nữ của ta liền là của ngươi chủ tử, ngươi có tư cách cùng ta ngồi đối mặt nhau cùng nhau ăn cơm. Đem cơm của ngươi đầu đi, đến trong viện ăn đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn xưng hô ta là chủ tử hoặc chủ nhân. Đông Phương Giao nghe này, tâm lý 10 phần nổi nóng. Bản cô nương đem chứa giả vờ giả vịt đã rất nghệ mặt ngươi có được hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta là cam tâm tình nguyện đến cấp ngươi làm thị nữ? Đông Phương Giao gặp Lâm Hằng chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, tâm lý gọi là một cái khí nha. Muốn không phải tối hôm qua phụ thân của nàng đã phân phó, không để cho nàng có thể làm cái kia người nói không giữ lời, để cho nàng nhất định phải thực hiện đồ ước, nàng khẳng định sẽ chơi xấu không nhận nợ. Nàng cảm thấy Lâm Hằng hẳn là sẽ không cũng không dám quá phận, có thể hiện tại xem ra, nàng hiển nhiên nghĩ sai. Ngươi thật giống như rất không tình nguyện a. Lâm Hằng liếc mắt Đông Phương Giao liếc một chút, kỳ thật, làm thị nữ của ta là vinh hạnh của ngươi. Cái gì? Đông Phương Giao nhịn không được. Cái này Tiểu Bất Điểm quá cuồng vọng, hắn coi mình là cái kia vô địch thần cảnh mẫu thân sao? Đông Phương Giao thừa nhận, Lâm Hằng hiện tại xác thực mạnh hơn nàng không ít, nhưng về sau sự tình người nào dám chắc chắn? Có rất nhiều kỳ tài, đều là tại lúc còn trẻ vô cùng khó lường, về sau thì chậm rãi không được. Ta nhiều nhất bảo ngươi một tiếng vương tử điện hạ, muốn cho ta bảo ngươi chủ tử hoặc chủ nhân, không có khả năng. Đông Phương Giao đầu từ bản thân bàn ăn, thở phì phò đi đến trong viện. Lâm Hằng cũng không có lại phản ứng nàng. Túy Vân Đoan tiểu lâu tại toàn bộ thần tiêu nhân tộc các đại thành trì bên trong đều có cửa hàng. Hắn cửa hàng chính ngay tại Đại Hạ Hoàng Thành bên trong. Lúc này, Đại Hạ Thần Võ Viện một tên kim bào đạo sư ngay tại nhà này đỉnh cấp tiểu lâu bên trong một gian phòng khách, cùng một cái tu vi không cao người mật đàm. Ma chủ tự mình phía dưới ám sát lệnh. Muốn ám sát người nào? Xích Thủy tiểu vương tử Lâm Hằng. Chương 63, quả thật có chút không tử tế. Ồ, vì sao muốn ám sát một cái thằng nhóc con? Kim bào đạo sư La Thông nghi ngờ nói, ta tại Đại Hạ Thần Võ Viện hành thích, bất luận thành công hay không, cũng có thể bại lộ, dạng này đáng ra không? La Thông sớm đã đầu nhập vào ma tộc, là ma tộc xếp vào tại Đại Hạ Đế quốc một quân cờ. Hắn có chuẩn thần cảnh tu vi, dạng này quân cờ tự nhiên phi thường trọng yếu, sẽ không tùy tiện vận dụng. Ma chủ nói, vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi chém giết qua không ít ma tộc cường giả, nàng phi thăng thần giới, tự nhiên không cách nào hướng bản thân nàng báo thủ, chỉ có thể hướng con của nàng hạ thủ. Ngồi tại La Thông đối diện Phạm Dục giải thích nói, thứ hai, Lâm Hằng đã triển lộ ra cực kỳ khó lường tu luyện thiên phú, tương lai cho dù không thể giống hệt mẹ nó như thế vô địch tại thế, cũng có thể trở thành thần cảnh bên trong người nổi bật, hiện tại giết hắn, có thể miễn trừ một cái hậu họa. Tiểu tử kia xác thực thiên phú kinh người. La Thông nhẹ gật đầu. Làm Đại Hạ Thần Võ Viện Kim Bảo đạo sư, tự nhiên biết Lâm Hằng ngày hôm qua khảo hạch thành tích đến cỡ nào do người. Vẹn vẹn chỉ có 4 tuổi, liền đã có thể nhẹ nhõm chém giết võ hoàng cảnh yêu ma. La tiền bối, tận lực đừng bại lộ, nếu thật là bại lộ, cũng đừng mất đi tính mạng của mình. Phạm Dục trầm giọng nói ra, ma chủ bên kia cũng không nóng nảy, ngươi có thể chậm chậm lưu toan, không cần nóng đội. Cùng La Thông một dạng, Phạm Dục cũng là rất sớm đã đầu phục ma tộc. Đầu nhập vào ma tộc, nhất định phải tiếp thụ ma tộc huyết hồn ma chú. Hai người khác biệt chính là La Thông là lâu dài nằm vùng tại Đại Hạ Thần Võ Viện, Phạm Dục thì là tại toàn bộ thần tiêu nhân tộc các nơi du tẩu, thu thập tình báo đồng thời, thay ma tộc hướng các nơi nằm vùng truyền đạt mệnh lệnh. Ừm, ta minh bạch. La Thông lập tức đứng dậy rời đi. Hắn cũng biết, Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong cường giả tụ tập, chính mình một khi xuất thủ liền có khả năng bị phát hiện. Tỷ như, hắn tại động thủ lúc giết người, đúng lúc bị thành tựu thần hồn cường giả lấy thần niệm đảo qua. Bại lộ thì mang ý nghĩa tử vong, may mắn thoát khỏi khả năng cực thấp. Lâm Hằng bất quá 4 tuổi mà thôi, cho dù đã có võ đế cảnh tu vi, ta giết hắn cũng nên là dễ như trở bàn tay. Bây giờ vừa vặn Hồng Tam trực luân phiên trông coi trấn yêu tháp, hẳn không có vị nào chuẩn thần thời thời khắc khắc trong bóng tối che chở hắn. La Thông một bên suy nghĩ lấy, vừa đi ra Tuy Vân Đoàn tử lâu. Khoảng cách khảo hạch, đảo mắt đã qua 5 ngày. Mấy ngày nay, Đông Phương Giao thỉnh thoảng sẽ đến Lâm Hằng nơi ở nhìn xem. Mỗi lần tới, Lâm Hằng đều sẽ không khách khí, mệnh lệnh nàng đi căn tin mua cơm, còn để cho nàng làm một ít giặt quần áo cùng quét dọn vệ sinh việc nặng. Lâm Hằng tự nhiên có thể nhìn ra được, Đông Phương Giao mặt ngoài nhu thuận, không tranh không phân biệt, kỳ thực tâm lý rất nổi nóng rất bị khuất. Đêm nay, Lâm Hằng thần niệm lại phát hiện Nhậm Như Long. Tên kia ngồi tại Nguyệt Nha Hồ bên bờ, nhìn lấy bên này tiểu viện tử, ánh mắt hết sức phức tạp. Cái kia hắc bảo thần bí người lại xuất hiện, hắn lặng yên không tiếng động ngồi ở Nhậm Như Long bên cạnh. Tiền bối, Nhậm Như Long linh hồn cảnh giới tăng lên trên diện rộng, có người ra hiện tại bên người, hắn có thể cảm nhận được. Hắn xoay người nhìn đến người thần bí, vội vàng đứng lên, cúi người chào thật sâu. Ngồi xuống đi. Tốt. Nhậm Như Long lần nữa ngồi xuống, vội vàng mà nói, tiền bối, ta đã hoàn toàn tiêu hóa viên kia tịnh hồn đan dược lực, ta hiện tại linh hồn cảnh giới khẳng định không kém gì võ vương cảnh cao giai. Ừm, rất tốt. Người thần bí gật gật đầu, lại bất mãn nói, tâm cảnh của ngươi vẫn có chút táo bạo bất ổn, xem ra lần trước trò chuyện sau đó, ngươi cũng không có khắc sâu tự kiểm điểm chính mình. Tiền bối, ta. Ai? Nhậm Như Long nặng nề thở dài một tiếng, buồn bực nói, không phải ta không có tự kiểm điểm chính mình, là bởi vì năm nay học sinh khảo hạch phát sinh một ít chuyện. Ồ. Người thần bí dừng một chút, nói nghe một chút. Tại khảo hạch quá trình bên trong, ta gặp phải nguy hiểm, bị Xích Thủy tiểu vương tử cấp cứu. Đây không phải rất tốt sao? Không, ta cảm giác thật không tốt. Nhậm Như Long lắc đầu nói, ta ngay lúc đó cảm giác kỳ kém vô cùng, có thể về sau suy nghĩ một chút, hắn xem như đối ta có ân cứu mạng, ta lại một mực nhớ vị hôn thê của hắn, thực sự quá không tử tế. Quả thật có chút không tử tế. Người thần bí lần nữa gật gật đầu. Đang lấy thần niệm nghe lén Lâm Hằng, lúc này nghĩ thầm, gia hỏa này có thể ý thức được tiểu gia đối với hắn có ân cứu mạng, xem ra cũng không có bị ái tình làm choáng váng đầu óc, cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Có thể ta lại không bỏ xuống được Đông Phương Giao, đặc biệt là nàng thua đồ ước, cho Xích Thủy tiểu vương tử làm thị nữ, trong lòng ta càng thêm xoắn xuýt càng thêm khó chịu. Nhậm Như Long nói tiếp, còn có, Xích Thủy tiểu vương tử khảo hạch thành tích quả thực quá dọa người, cái này đối ta đả kích cũng rất lớn. Ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Người thần bí nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, Xích Thủy tiểu vương tử có phải hay không để ý Đông Phương Giao? Chớ nói Đông Phương Giao hiện tại đối với hắn tốt cảm giác không nhiều, coi như về sau có hảo cảm, hắn nhất định sẽ cưới Đông Phương Giao sao? Cái này, vấn đề này ta ngược lại thật ra theo không nghĩ tới. Nhậm Như Long nhíu mày, Đông Phương Giao là đại hạ hoàng thúc Đông Phương Lâm nữ nhi, Đông Phương Lâm vẫn là thần cảnh cường giả, chỉ cần Đông Phương Giao nguyện ý gả, Xích Thủy tiểu vương tử không có đạo lý không cưới a. Vậy nhưng chưa hẳn. Cũng là, Nhậm Như Long nói tiếp, Xích Thủy tiểu vương tử mới 4 tuổi. Về sau tồn tại rất nhiều biến số, cho nên ngươi bây giờ muốn những cái kia hơi sớm. Người thần bí nói tiếp, tại Thần Tiêu đại lục không có cái gì để cho mình trở nên càng thêm cường đại trọng yếu. Ngươi xem một chút Hồng Tam đạo sư, hắn trước kia là tên thái giám, bây giờ còn không phải cưới đại hạ hoàng tộc Đông Phương Yên. Đúng, tăng cao thực lực trọng yếu nhất. Tiền bối giao huấn rất đúng. Nhậm Như Long ánh mắt sáng lên, nhìn qua lại chấn phấn rất nhiều. Tiền bối, đến đón lấy ta làm như thế nào tăng cao thực lực? Nhậm Như Long lòng tràn đầy chờ mong nhìn trước mắt cái này thần bí cao nhân. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Người thần bí hỏi ngược một câu. Đương nhiên là trở thành thần cảnh cường giả. Không không không, ta hỏi là ngắn hạn mục tiêu. Ngắn hạn mục tiêu? Ít nhất phải đuổi kịp Đông Phương Giao tu vi đi. Nhậm Như Long nghĩ nghĩ, lại nói, đương nhiên, nếu có thể đuổi kịp cũng vượt qua Xích Thủy tiểu vương tử, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Hằng nhịn cười không được cười, muốn đuổi theo tiểu gia, ngươi đời này sợ là đều không hy vọng. Cho dù có cái cường giả bí ẩn giúp ngươi, ngươi cũng không có hy vọng. Người thần bí phong khinh vân đạm nói, đuổi kịp Đông Phương Giao cũng là không khó, vượt qua nàng cũng rất đơn giản. Thật sao? Nghe người thần bí nói như vậy, Nhậm Như Long càng phát ra kích động. Thật? Người thần bí lại hỏi, vượt qua nàng về sau đâu? Không biết, không nghĩ tới. Nhậm Như Long lắc đầu. Có câu chân luôn nói, thích thì còn lớn mật hơn nói ra. A. Nhậm Như Long ngẩn người, vị tiền bối này là để cho mình hướng Đông Phương Giao thổ lộ. Ta chỉ là kiểu nói này, đến mức muốn hay không thổ lộ, chính ngươi nắm chắc, ta không can thiệp. Ta sẽ cân nhắc. Nhậm Như Long lúc này vẫn không quyết định chắc chắn được. Cái này hai hạt đan dược, một hạt là Thất Khiếu Luyện Hồn đan, một hạt là Thông Huyền đan, đều là chuẩn thần đan. Ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 64, Tiêu Ngạo ngóc lên đầu. Lưu lại hai hạt chuẩn thần đan, người thần bí người nhẹ nhàng mà đi. Nhậm Như Long biểu lộ đờ đẫn nhìn trong tay hai hạt đan dược, cảm giác mình khí huyết đều sôi trào. Lần trước lấy được Tịnh Hồn đan là cực phẩm huyền đan, mà cực phẩm huyền đan đã vô cùng chân quý. Phải biết, lần này học sinh khảo hạch hạng một lấy được đan dược khen thưởng, cũng chỉ là một hạt thượng phẩm huyền đan mà thôi. Đến mức chuẩn thần đan, nhắm ngay thần cường giả đều không nhỏ tác dụng, mà lại không dễ thu hồi được. Vị này thần bí cao nhân chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân? Nhậm Như Long nội tâm vô cùng kích động, đại hạ thần võ viện bên trong chỉ có viện trưởng đại nhân là thần cảnh cường giả, cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể tùy tiện xuất ra hai hạt chuẩn thần đan đưa người, khẳng định là viện trưởng đại nhân. viện trưởng đại nhân vì cái gì chiếu cố như vậy ta? Nhậm Như Long kích động trong lòng, bắt đầu âm thầm tính toán. Chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân cảm thấy ta vô cùng đáng giá bồi dưỡng?
Đúng,
chỉ có thể là dạng này. Nhậm Như Long cùng viện trưởng đại nhân vô thân vô cố, hắn thậm chí chỉ gặp qua viện trưởng đại nhân một lần, hơn nữa lúc ấy còn ngăn cách thật xa. Viện trưởng đại nhân coi trọng ta thiên phú cần phải chỉ là một cái phương diện, đoán chừng lão nhân gia ông ta cảm thấy hoàng tộc con cháu quá kiêu căng, muốn cho ta cấp tốc vượt khởi, áp chế một chút bọn họ. Cũng có thể là viện trưởng đại nhân cảm thấy Lâm Hằng quá mức lóa mắt, muốn cho ta cùng Lâm Hằng tranh một chuyến, dù sao ta là đại hạ đế quốc người, mà Lâm Hằng là Sích Thủy Vương quốc người. Tòa này thần võ viện là đại hạ đế quốc thần võ viện, đại hạ đế quốc học sinh bại bởi Sích Thủy Vương quốc tới thằng nhóc con, xác thực không dễ nhìn. Vừa nghĩ, Nhậm Như Long một bên trở lại quay về chỗ ở. Thông huyền đan có thể tăng lên trên diện rộng công lực của hắn tu vi, thất khiếu luyện hồn đan có thể tăng lên trên diện rộng của hắn linh hồn lực lượng, hoàn mỹ. Hắn cảm thấy, đã chính mình may mắn được viện trưởng đại nhân chọn chúng, vượt qua Lâm Hằng cũng là ở trong tầm tay. Người thần bí biến mất về sau, Lâm Hằng cũng đang suy đoán người thần bí kia thân phận. Cực phẩm huyền đan không tính là gì, có thể tùy tiện xuất ra hai hạt chuẩn thần đan đưa người, thần bí nhân kia hơn phân nửa là thần cảnh cường giả. Không nghĩ quá lâu, Lâm Hằng cũng cho mình phục dụng một hạt tăng lên công lực đan dược. Trên thực tế, hắn không ít phục dụng đan dược, nếu không ở đâu ra võ hoàng cảnh công lực. Tu luyện tạo hóa thiên công thật quá phí sức. Đừng nhìn là tùy thời tùy chỗ đều tại tu luyện giống như rất lợi hại, nhưng mỗi tiến một bước cần tích lũy cũng rất to lớn. Còn tốt, Lâm Hằng tài nguyên tu luyện đủ nhiều, cũng đủ rất cao cấp. Phục dụng đan dược về sau, Lâm Hằng nằm ở trên giường, chìm vào giấc ngủ trước đó, hắn sẽ trong đầu nghiên cứu một ít gì đó. Tỷ như thần luyện kinh cùng cựu chuyển kim thân quyết công pháp nội dung, so như thần cấp võ kỹ cựu trọng buôn lôi trưởng cùng vô tướng thiên ma giết. Lâm Hằng không có đối Đông Phương Giao nói đùa, hắn là thật dùng ý niệm luyện tập các loại kỹ pháp. Lần khảo hạch này quá trình bên trong, hắn thử qua vũ kỹ của mình, cũng không có cảm thấy lạnh nhạt. Đây chính là sớm thành tựu thần hồn chỗ tốt. Rất ít nhìn đến chuẩn thần cùng thần cảnh cường giả ở bên ngoài diễn luyện võ kỹ, hai cái này cảnh giới cường giả càng ưa thích bế quan tu luyện. Thời gian trôi mau như nước chảy. Nhoáng một cái lại 3 tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Đông Phương Giao không có tới giúp Lâm Hằng mua cơm, Lâm Hằng chỉ được bản thân đi hướng canteen. Tại số 1 phòng ăn lầu 1, Lâm Hằng gặp được Nhậm Như Long. Nhậm Như Long ngồi tại ở gần canteen cửa lớn vị trí, nhìn qua có chút hưng phấn, còn có một chút tâm thần bất định. Lâm Hằng có chút hiếu kỳ, liền tại lầu 1 tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa ăn vài miếng cơm, Lâm Hằng chỉ thấy Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến vừa nói vừa cười dọc theo dưới bậc thang lầu. Lúc này, Nhậm Như Long đứng lên. Hắn tại canteen cửa chính, chặn Đông Phương Giao. Có việc? Đông Phương Giao nghi hoặc lên tiếng. Ta. Nhậm Như Long rất khẩn trương, nói chuyện đều cả lăm, ta thích ngươi. Đông Phương Giao ngây dại. Đông Phương Chiến cũng là một mặt kinh ngạc. Toàn bộ căn tin lầu một trong nháy mắt lâm vào yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đang dùng cơm đám học sinh, đều trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Như Long. Lâm Hằng ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Nhậm Như Long là bị vị kia cường giả bí ẩn cổ vũ mới có gan làm như vậy. Hắn chỉ là ở trong lòng thầm mắng, cái kia cường giả bí ẩn để ngươi thổ lộ, nhưng không có để ngươi trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ a. Ngươi mẹ nó sẽ không đi Đông Phương Giao tiểu cửa viện chờ lấy, đợi nàng một người thời điểm thổ lộ. Nhậm Như Long, ngươi điên rồi đi. Đông Phương Chiến hừ lạnh nói ra, mọi người đều biết, Giao Giao tiểu muội cùng Sích Thủy tiểu vương tử có hôn nước, chẳng lẽ đầu góc ngươi rút gần đem quên đi? Ta biết, ta chưa quên. Nhậm Như Long lấy hết dũng khí nói ra, Sích Thủy tiểu vương tử cùng nàng căn bản không thích hợp. Sích Thủy tiểu vương tử thậm chí để cho nàng làm thị nữ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đông Phương Chiến không nhịn được nói, coi như Giao Giao tiểu muội cùng Sích Thủy tiểu vương tử không thích hợp, chẳng lẽ ngươi chính là tối lý tưởng nhân tuyển?
Đúng.
Nhậm Như Long rất có lòng tin, chính mình là bị viện trưởng đại nhân chọn trúng người. Viện trưởng đại nhân để hắn mau chóng làm ra quyết đoán, hắn cảm thấy mình nếu như sợ, sẽ bị viện trưởng đại nhân xem thường. Chính mình nhất định phải rất lớn mật mới được, cho nên hắn lựa chọn trước mặt mọi người thổ lộ. Hắn cảm thấy, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ vì hắn phần này dũng khí mà cảm thấy vui mừng. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn về Lâm Hằng. Lâm Hằng rất xấu hổ. Bất quá cũng liền xấu hổ một lát. Bởi vì so với xấu hổ, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn sự tình đến đón lấy sẽ phát triển thành cái dạng gì. Xem ra ngươi thật sự là náo tử căng gần. Đông Phương Chiến trợn trắng mắt, luận bối cảnh, ngươi chỉ là cái phổ thông võ đạo thế gia xuất thân, trong nhà liền cái võ đế cảnh cường giả đều không có. Luận thiên phú, ngươi xác thực không tính kém, nhưng cũng tuyệt đối tính toán không đến đỉnh phong. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình xứng với thần cảnh cường giả con rể thân phận? Rất nhiều người hào hào gật đầu, cho rằng Đông Phương Chiến lời này có lý. Kết quả là, an tĩnh lầu một vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đang cười nhạo Nhậm Như Long si tâm vọng tưởng. Dựa vào cái gì? Nhậm Như Long càng ngày càng trấn định. Chỉ bằng ta đầy đủ ưu tú, ta xác thực không có quá khó lường chỗ dựa, có thể tu luyện của ta thiên phú cũng không phải không tính kém đơn giản như vậy, ta thiên phú là đỉnh phong. Ha ha. Đông Phương Chiến cười nhạo nói, Giao Giao tiểu muội chỉ có 13 tuổi, nàng đã là võ vương cảnh ngũ phẩm tu vi, ngươi thì sao? Ta nhớ không lầm, 3 tháng trước, ngươi vẫn là võ tông cảnh lục phẩm a. Không sai, có thể đó là 3 tháng trước, không phải hiện tại. Nhậm Như Long tiêu ngạo ngóc lên đầu. Làm sao? Ngươi bây giờ cũng đến võ vương cảnh rồi.
Không phải.
Nhậm Như Long lắc đầu. Không phải ngươi ở chỗ này mù ồn ào cái gì?
Ta không phải đến võ vương cảnh,
mà chính là đến võ hoàng cảnh. Nhậm Như Long ngạo nghễ trả lời.
Cái gì?
Ngoại trừ Lâm Hằng bên ngoài tất cả mọi người là lần nữa phát ngốc. Nhậm Như Long đến võ hoàng cảnh?
Làm sao có thể?
Vẹn vẹn 3 tháng, làm sao có thể theo võ tông cảnh nhảy lên tới võ hoàng cảnh?
Ngược lại cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nhưng quá khó khăn.
Nhậm Như Long, ngươi không chỉ có gan lớn, còn rất có thể nói khoác.
Đông Phương Chiến căn bản không tin, ngươi nếu là có võ hoàng cảnh tu vi, ta thay Giao Giao tiểu muội đáp ứng ngươi, cùng ngươi người tình.
Đông Phương Giao không có nói ra dị nghị, nàng cũng cảm thấy Nhậm Như Long là điên rồi, là tại thổi phồng.
Đại Hạ hoàng tộc ở trên người nàng hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện, nàng bây giờ cũng chỉ là võ vương cảnh ngũ phẩm tu vi thôi.
Đương nhiên, nàng quá trẻ tuổi, căn cơ cũng không chặt chẽ, lại thêm Lâm Hằng vẫn là cái hài đồng, cho nên Đại Hạ hoàng tộc cũng không có quá phận đốt cháy giai đoạn.
Chương 65, cái này có trò hay để nhìn.
Đại Hạ hoàng tộc tộc quần quy mô to lớn,
hoàng tộc con cháu rất nhiều, nếu như không có đầy đủ cao thiên phú, Đại Hạ hoàng tộc sẽ không đối bọn hắn nghiêng về quá nhiều tài nguyên tu luyện.
Đặc biệt là cao phẩm cấp đan dược, không phải nói luyện chế liền có thể luyện chế ra tới.
Tương đối tốt dự tài, bình thường là năm cao.
Năm cao dự tài, lại cần sinh trưởng thời gian rất lâu.
Hoàng tộc con cháu còn như vậy, xuất thân từ phổ thông võ đạo thế gia Nhậm Như Long càng là như vậy.
Một cái liền võ đế cảnh cường giả đều không có võ đạo thế gia, làm sao có thể chỉ dùng 3 tháng, liền đem chính mình con cháu theo võ tông cảnh rút lên tới võ hoàng cảnh.
Để cho ta tới thử một chút cái này mới lên cấp võ hoàng học sinh thực lực đi.
Đông Phương Minh thanh âm vừa mới truyền đến, thân thể của hắn cũng từ trên thang lầu bay nhào hướng về phía Nhậm Như Long.
Hô.
Đông Phương Minh rất trực tiếp một quyền đánh ra.
Nhậm Như Long phản ứng rất nhanh, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy.
Ầm.
Hai quyền đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo sấm sét giống như vang vọng.
Cái này một cái đối quyền sau đó, Nhậm Như Long thân thể lảo đảo lui về sau 2 bộ, cả người thối lui đến phòng ăn ngoài cửa lớn.
A.
Đông Phương Minh cau mày, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc.
Hắn mình đương nhiên tâm lý rõ ràng, vừa mới một quyền, hắn sử 3 phần sức mạnh. Nhưng hắn dù sao cũng là võ hoàng cảnh lục phẩm tu vi, hắn 3 phần sức mạnh, cho dù là võ vương cảnh cửu phẩm học sinh cũng không thể an ổn đón lấy.
Chẳng lẽ Nhậm Như Long thật có võ hoàng cảnh tu vi?
Lại đến.
Đông Phương Minh không có suy nghĩ nhiều, hắn 2 chân tại mặt đất đạp một cái, cả người lần nữa nhào về trước đi.
Tốt.
Nhậm Như Long lần này có sung túc chuẩn bị.
2 người lại một lần không có không sặc sỡ chạm tay một cái.
Ầm.
Lần này, Nhậm Như Long trọn vẹn lui về sau 5 bước mới giữ vững thân thể.
Đông Phương Minh thì giống như lần trước, bất động như núi, nửa bước đã lui.
Nhưng lần này, Đông Phương Minh sử ngũ thành lực lượng.
Đông Phương Minh đã xác định, chí ít tại thân thể lực lượng phương diện, Nhậm Như Long đạt đến võ hoàng cảnh sơ giai mức độ.
Liên tục vững vàng đón đỡ lấy Đông Phương Minh 2 quyền, Nhậm Như Long biểu hiện để một đám học sinh lần nữa chấn kinh.
Mọi người không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Đông Phương Minh là trở ngại thần võ viện không cho phép một mình ẩu đả quy định, cho nên hạ thủ lưu tình.
Cái này,
Đông Phương Chiến nuốt nuốt ánh mắt của mình, phản phất là lo lắng cho mình nhìn lầm một dạng.
Coi như thất hoàng tử hạ thủ lưu tình, Nhậm Như Long cũng không phải chỉ là lui lại mấy bước đơn giản như vậy, hẳn là bị trực tiếp đánh bay mới đúng.
Ta phải vận dụng công lực, ngươi cẩn thận một chút.
Thất hoàng tử nhắc nhở một tiếng, sau đó toàn thân lập lòe lên sáng chói kim quang, một thân khí thế cũng tại tăng vọt.
Mọi người gặp một màn này, càng cảm thấy kinh ngạc.
Thất hoàng tử cùng Nhậm Như Long luật bàn, vậy mà cần phải vận dụng công lực.
Tới đi.
Nhậm Như Long đồng dạng vận chuyển công lực đến gia trì tự thân.
Khí thế của hắn cũng tại căng gọn, vẹn vẹn theo hắn phóng thích ra khí thế liền đã có thể kết luận, hắn quả thật có võ hoàng cảnh tu vi.
Phần khí thế này, võ vương cảnh cao thủ căn bản không có đủ.
Hô.
Đông Phương Minh lần thứ 3 phóng tới Nhậm Như Long, vẫn là rất trực tiếp đập tới một quyền.
Chỉ là thăm dò công lực của đối phương tu vi, không cần thiết vận dụng võ kỹ.
Thử trước một chút thân thể lực lượng, thử lại lần nữa bị công lực gia trì lực lượng, cái này như vậy đủ rồi.
Ầm.
Nắm đấm màu vàng nóng cùng hỏa hồng nắm đấm hung hăng va chạm.
Kim quang cùng hỏa quang mãnh liệt giao phong, lại tại trong chốc lát cùng một chỗ nổ tan ra.
Kim sắc cùng điểm sáng màu đỏ rực, bắn tung tóe 4 phương 8 hướng.
Phốc.
Nhậm Như Long phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bay rất ra ngoài.
Xem xét lại Đông Phương Minh, chỉ là lui về sau nửa bước.
Trên lệnh của song phương rất lớn.
Lần này xuất thủ, Đông Phương Minh không có nương tay, vì cho Nhậm Như Long một điểm nhan sắc nhìn một cái.
Nhậm Như Long trước mặt mọi người hướng Đông Phương Giao thổ lộ, Đông Phương Minh tâm lý ít nhiều có chút khó chịu.
Hoàng tộc thần cảnh cường giả nữ nhi, há lại ai cũng có thể lo nghĩ.
Nhậm Như Long xác thực có võ hoàng cảnh tu vi, bất quá gần nhất tu vi vượt qua quá lớn, cảnh giới cũng chưa vững chắc, còn cần thành thật ma luyện một hồi mới tốt.
Nói xong câu đó, Đông Phương Minh liền thì thu liễm khí thế, nện bước nhanh chân rời đi.
Hắn chỉ muốn một chút giao huấn một chút Nhậm Như Long, cũng không muốn khinh người quá đáng.
Dù sao hắn đã hơn 30 tuổi, đánh thắng được Nhậm Như Long cũng không đáng kiêu ngạo.
Khó lường a.
Nhậm Như Long thật tấn cấp võ hoàng cảnh.
18 tuổi võ hoàng cảnh, xác thực được cho thiên phú đỉnh phong.
Đông Phương Chiến mới vừa nói qua, nếu như Nhậm Như Long có võ hoàng cảnh tu vi, hắn thay Đông Phương Giao tiếp nhận Nhậm Như Long thổ lộ.
Xích Thủy tiểu vương tử cũng ở nơi đây đâu?
Cái này có trò hay để nhìn.
Đám học sinh đang nghị luận thời điểm, từng cái biểu lộ cổ quái.
Đừng nói là bọn họ những thứ này người không liên hệ, thì liền Lâm Hằng đều rất là chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì.
Bị mọi người nhìn chằm chằm Đông Phương Chiến cùng Đông Phương Giao, tại Đông Phương Minh đi xa sau mới tỉnh hồn lại.
Huynh muội 2 người đưa mắt nhìn nhau.
Đặc biệt là Đông Phương Chiến, hắn rất khó chịu, hoàn toàn không biết nên kết thúc như thế nào.
Nhậm Như Long thì là lau đi khóe miệng vết máu, từng bước một đi về tới cửa phòng ăn. Đông Phương Giao, ta thích ngươi. Nhậm Như Long lần này thổ lộ, rõ ràng lực lượng càng đầy. Lần này, Đông Phương Chiến không lại sủa bậy, thậm chí yên lặng nhìn về phía nơi khác. Mọi người đều biết, ta không chỉ có cùng Xích Thủy Tiểu Vương tử có hôn ước, hiện tại vẫn là thị nữ của nàng, cho nên ta không có khả năng tiếp nhận ngươi thổ lộ, tuy nhiên ngươi xác thực rất ưu tú. Đông Phương Giao nghĩ nghĩ, lại mỉm cười nói, muốn cho ta cùng Đại Hạ hoàng tộc tiếp nhận ngươi, ngươi nhất định phải so Xích Thủy Tiểu Vương tử ưu tú hơn mới được. Ngươi bây giờ chỉ là sơ nhập võ hoàng cảnh, người ta Xích Thủy Tiểu Vương tử thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chém giết võ hoàng cảnh. Nói xong những thứ này, Đông Phương Giao giống như có thâm ý hướng Lâm Hằng cười cười, sau đó vòng qua Nhậm Như Long, đi hướng nơi xa. Đông Phương Chiến càng thêm không có ý tứ ở lâu, cũng theo bước nhanh rời đi. Nhìn một chút Đông Phương Giao bóng lưng rời đi, Nhậm Như Long quay đầu, một mặt chiến ý nhìn về phía Lâm Hằng. Xích Thủy Tiểu Vương tử, ta, Nhậm Như Long, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua ngươi. Nhậm Như Long nắm chặt song quyền, nói năng có khí phách hô. Hôm nay trước mặt mọi người thổ lộ lấy được kết quả không tính kém, Đông Phương Giao không có tiếp nhận, nhưng cũng không có đem lời nói chết. Mà lại, tại Nhậm Như Long xem ra, Đông Phương Giao cái kia lời nói càng giống là một loại cổ vũ. Cổ vũ hắn vượt qua Xích Thủy Tiểu Vương tử. Nếu như hắn làm được, Đông Phương Giao hẳn là có thể tiếp nhận hắn. Tất cả mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt ném đến Lâm Hằng trên thân. Bất quá, Nhậm Như Long cũng không có chờ lấy Lâm Hằng đáp lời, hô xong một câu, hắn liền đi. Hắn bị Đông Phương Minh đả thương, cần muốn nhanh đi về liệu thương. Mà lại, thực lực của hắn bây giờ cùng Lâm Hằng so ra vẫn chênh lệch không nhỏ, hắn không muốn nghe Lâm Hằng trào phúng chính mình. Nhậm Như Long đi, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Không có náo nhiệt có thể nhìn, hắn lại trở lại trong phòng ăn, vừa mới phát sinh sự tình cũng không ảnh hưởng hắn ăn một bữa điểm tâm. Nhậm Như Long tấn cấp võ hoàng cảnh tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Thần Võ Viện. Nguyên một đám đạo sư liên tiếp đi đến Nhậm Như Long nơi ở, hỏi hắn vì cái gì tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nhậm Như Long ăn ngay nói thật. Đám đạo sư rất khiếp sợ. Nhậm Như Long không nói vị kia thần bí cao nhân có thể là viện trưởng đại nhân, có thể đám đạo sư cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Sau đó, đám đạo sư cũng bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên, vì cái gì viện trưởng đại nhân sẽ ra tay dịu dắt Nhậm Như Long. Việc này có phải hay không cùng Xích Thủy Tiểu Vương tử tại trong khảo hạch biểu hiện kinh người có quan hệ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 66, Nhậm Như Long nghi hoặc. Tối hôm đó, Kim Bảo đạo sư La Thông cũng đi tới Nhậm Như Long nơi ở. Học sinh bái kiến La đạo sư. Nhậm Như Long xuống giường, hướng La Thông túi người chào. Chuẩn thần cảnh đạo sư, bất luận cái gì học sinh đều phải cho đầy đủ tôn kính. Người có thương tích trong người, không cần đa lễ. Nam nói chuyện đi. La Thông giúp đỡ một thành, thái độ mười phần khiêm tốn. Nhậm Như Long một lần nữa nằm lại đến trên giường. Đây là một hạt trung phẩm huyền nguyên đan, có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục như lúc ban đầu. La Thông lấy một hạt màu ngà sữa đan dược, đưa tới Nhậm Như Long trước mặt. Cái này. Học sinh cảm tạ La đạo sư ban thuốc. Nhậm Như Long giật mình, sau đó lại muốn làm thế đứng dậy. Nói qua, không cần đa lễ. La Thông ấn xuống một cái Nhậm Như Long đầu vai, không có để hắn đứng dậy, sau đó đem huyền nguyên đan nhét vào trong tay của hắn. Nhậm Như Long trong lòng có chút kỳ quái. Các đạo sư qua đây xem nhìn chính mình, cũng có ban cho liệu thương đan dược, nhưng đều là chút linh đan, không có huyền phẩm. Trước mắt vị này chuẩn thần đạo sư, vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Trung phẩm huyền đan, giá trị cũng không thấp. Ngươi khả năng còn chưa đủ hiểu ta, ta là một cái vô cùng quý tài ái tài người. La Thông mỉm cười như gió mà nói, trước kia ta thì nghe nói qua ngươi, là cái rất không tệ võ đạo thiên tài, không có quá mạnh ra thế bối cảnh, không có lấy được quá nhiều tài nguyên tu luyện tình huống dưới, lại tại 18 tuổi thì đạt đến võ tông cảnh lục phẩm, vô cùng hiếm thấy. La đạo sư quá khen rồi. Nhậm Như Long ngoài miệng kiêm tốn, đáy lòng rất hưởng thụ bị một vị chuẩn thần cường giả như thế tán dương. 3 tháng, ngươi theo võ tông cảnh lục phẩm nhảy lên tới sơ nhập võ hoàng cảnh tu vi, tốc độ này càng là kinh người, càng có thể thể hiện ngươi đỉnh phong thiên phú. La Thông lại nói, thiên phú như vậy tuyệt đối không thể lãng phí, cũng không thể chậm trễ. La đạo sư yên tâm, học sinh nhất định càng thêm nỗ lực. Nhậm Như Long trả lời. Sáng nay ngươi hướng Đông Phương Giao thổ lộ, tuy nói có chút đường đột, nhưng cũng can đảm lắm. La Thông nói tiếp, có điều, chính như Đông Phương Giao nói như vậy, nếu là ngươi không thể đánh bại Xích Thủy Tiểu Vương tử, ngươi rất khó chiếm được Đông Phương Giao cùng Đại Hạ hoàng tộc tán thành. Ta nghe nói, ngươi cũng làm chúng biểu thị, sớm muộn nhất định muốn đánh bại Xích Thủy Tiểu Vương tử, rất tốt. Không dối gạt La đạo sư, đối với đánh bại Xích Thủy Tiểu Vương tử, ta kỳ thật cũng không có nhiều lòng tin, ta cùng hắn chênh lệch ý nguyên phi thường lớn. Nhậm Như Long buồn buồn trả lời. Có chút chênh lệch, nhưng thật ra là có thể để bù đắp. La Thông nói ra, hắn mới 4 tuổi mà thôi, bất quá là bởi vì có một cái vô địch thần cảnh mẫu thân, mới có 10 phần kinh khủng căn cơ, nhưng hắn đối tu luyện cũng không khắc khổ, võ kỹ của hắn mức độ khẳng định không cao. Tại võ kỹ phương diện, ngươi là có ưu thế. Nếu như ngươi lại phân phối một số phù hợp pháp bảo của mình, đánh bại hắn khả năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao ngươi cùng hắn đều tại võ hoàng cảnh, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết võ hoàng cảnh yêu ma, nhưng thật ra là những cái kia yêu ma bị cầm tù quá lâu nguyên nhân, cũng không phải là hắn thật có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả võ hoàng cảnh. Nghe đến đó, Nhậm Như Long không có nói tiếp, chỉ là gật gật đầu. Ta cho ngươi thêm một kiện cực phẩm huyền khí, có nó, chiến lực của ngươi có thể gia tăng rất nhiều. La Thông nói, lại lấy ra một cái màu bạc châm dài pháp bảo, võ hoàng cảnh có thể thôi động cực phẩm huyền khí. Cái này, Nhậm Như Long càng cảm thấy thật không thể tin. chẳng lẽ gần nhất chính mình thật vận khí đại bạo phát rồi? Đối với đỉnh phong thiên tài, ta từ trước đến nay sẽ không hẹp hòi, cho dù là chuẩn thần đạo sư, cả một đời cũng không gặp được mấy cái giống như ngươi thiên tài đứng đầu, ngươi xứng với phần này đặc thù chiêu cố. La Thông đem châm giải pháp bảo bỏ vào Nhậm Như Long trên bụng, không cần khách khí, về sau chờ ngươi thành tựu thần cảnh, đến lúc đó liền nên ngươi chiếu cố ta. Học sinh Như cũng có ngày thật có thể thành tựu thần cảnh, tuyệt sẽ không quên La đạo sư dịu dắt tri ân. Nhậm Như Long ôm quyền nói ra, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, cảnh giới vững chắc, cần phải liền có thể thử khiêu chiến một chút Xích Thủy tiểu vương tử. La Thông lại bổ sung, muốn đem hết toàn lực, không thể có mảy may giữ lại. Học sinh sẽ không cô phụ La đạo sư hy vọng. Ừm, ta đi về trước. La Thông nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Nhậm Như Long lại bắt đầu cảm xúc phun trào. Viện trưởng đại nhân dịu dắt chính mình, chuẩn thần đạo sư cũng là như thế. Thông qua La đạo sư mới vừa nói những lời kia, Nhậm Như Long có lý do tin tưởng, mình đã bị những thứ này đặc thù chiếu cố, cũng là cùng Xích Thủy tiểu vương tử có quan hệ.